Chương 28, về nhà người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả nhìn xem đóng chặt cửa sân, cùng trong phòng song cửa sổ lộ ra yếu ớt đen đuốc, Vương Thừa Minh hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ra kia phiến quen thuộc cửa gỗ. Môn chụp kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, quen thuộc một hương sông vào mũi, xen lẫn trong viện hoa cỏ mùi thơm ngát, gió đêm quất vào mặt, một cố mang theo thời gian lắng đọng hương vị nào vào trong lòng, nhường hắn tâm thần buông lỏng, phảng phất những cái kia trong biển cắt giết chóc cùng dung chuyển tại lúc này cũng bị ngăn cách ở ngoài cửa. Lao ra, là thiếu gia cùng tiểu thiếu gia trở về. Một đạo mang theo kinh hỉ cùng thanh âm nghẹn ngào vang lên, trong viện một vị hoa phát bạc phơ lão bộc trưởng tử, run run rẩy rẩy nên ra cửa ra vào, trên mặt viết đầy kích động. Trên lầu truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân, sau đó chính là mấy đạo cánh cửa bị vội vàng đẩy ra loảng xoảng tiếng vang. Lầu ba lan căn chỗ, một chùm mở nhạt đèn đuốc bị gió thổi đến có chút chập chờn, chiếu ra hai đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là một vị hơn 50 tuổi, thân hình thẳng tắp liền hiện gầy gò nam tử, chính là Vương Thừa Minh phụ thân Vương Cô Tuấn. Bên cạnh hắn phụ nhân thân mang một mạc việc nhà váy áo, khuôn mặt dịu dàng lại mang theo vẻ lo lắng, là Vương Thừa Minh mẹ đẻ Vương Ấu Dung. Minh Nhi. Vương Ấu Dung cơ hồ là tại xác nhận trong nháy mắt liền nghẹn ngào gọi ra, trong mắt nổi lên từng vòng lệ quang, dưới chân cũng không lo được dáng vẻ, dẫn theo váy gấp chạy xuống lầu. Hiển nhiên, trước nhật tộc bên trong phát sinh sự tình bọn hắn từ lâu biết được, lại thêm Vương Thừa Minh hai người hai ngày cũng không trở về, còn tưởng rằng đã chết bởi trận kia tai nạn. Vương Khôn Tuấn nhìn xem lầu dưới hai người, trầm muộn trên mặt cũng nở một nụ cười. Trở về liền tốt, còn không có ăn cơm đi. Hắn nhìn về phía lầu dưới tôi tớ, phân phó nói, lão Trương, ngươi an bài phòng bếp đi làm vài món thức ăn. Mà tại bọn hắn bên cạnh thân, mấy cái trung niên phụ nhân cũng nhô đầu ra, kia là Vương Khôn Tuấn cái khác mấy phòng thê thất. Lầu bốn cũng sáng lên ánh đèn, một đôi vợ chồng trung niên bước nhanh đi ra, chính là Vương Thừa Minh anh trai và chị dâu, cũng là Vương Đức Hiên phụ mẫu. Toàn bộ lầu các lập tức náo nhiệt. Vương Khôn Tuấn cả đời cưới năm phòng thê thiếp, dưới gối dòng dõi cũng không nhiều, ngược lại là nữ nhi đông đảo. Chỉ có chính thê sở xuất trưởng tử Vương Thừa Diệu, cùng thứ vợ Vương Ấu Dung sở xuất Vương Thừa Minh con trai thứ hai là Nam Đình. Nếu nói đi qua, Vương Ấu Dung trong phủ địa vị chỉ là hơi cao hơn mấy vị thứ vợ, nhưng từ khi Vương Thừa Minh thức tỉnh linh căn, đi vào con đường tu hành, địa vị của nàng liền nước lên thì thuyền lên. Cho dù không so được chính thất, nhưng bây giờ trong phủ cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực nói chuyện. Bây giờ ngoại trừ Vương Thừa Diệu chưa chính thức phân gia, mấy vị đã xuất gả tỷ muội cũng sớm rời ra ngoài, bây giờ cả tòa lầu các đã có vẻ thanh tịnh rất nhiều. Vương Ấu Dung gặp Vương Thừa Minh đi vào trong viện, nhịn không được bước nhanh xuống lầu, đúng là một đường chạy chậm đến bọn xuống tới, thanh âm nghẹn ngào. Minh Nhi, ngươi không sao chứ? Vương Thừa Minh bước nhanh nên tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy tay của mẫu thân cánh tay, nhẹ giọng an ủi, mẹ, ta không sao, nhóm chúng ta cũng bình an trở về. Đại ca Vương Thừa Diệu cùng hắn thê tử Triệu Tĩnh Lan cũng bước nhanh xuống lầu, đi vào Vương Đức Hiên trước mặt. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, Vương Thừa Minh mấy người tẩy đi phong trần, thay đổi sạch sẽ áo bào, đi vào lầu một đại sảnh. Lúc này những người làm sớm đã thu dọn chỉnh tề, trong sảnh đèn đuốc ôn nhu, bàn đã trải tốt sạch sẽ bạch vải bố. Từng đạo nóng hôi hổi thức ăn lần lượt được bưng lên bàn đến, tuy đều là bình thường đồ ăn, nhưng sắc hương vị đều tốt, hiển nhiên là xuống nhiều công phu chuẩn bị. Vương Âu Dung tự mình bới thêm một chén nước canh gà, đưa tới Vương Thừa Minh trong tay, khỏe mắt ngậm lấy cười. Mau thừa dịp nóng uống chút, ngươi còn tại vương người tử, phải nhiều uống một chút. Tạ ơn mẹ. Vương Thừa Minh tiếp nhận, cúi đầu khẽ nhấp một cái. Vương Đức Hiên một bên hướng bên trong miệng đút lấy một khối thịt muối, một bên mơ hồ không rõ cảm khái nói, vẫn là đồ ăn ăn ngon, tích cốc đan một điểm hương vị cũng không có. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cười. Bầu không khí dần dần trở nên thân thiện bắt đầu, trên bàn tiếng cười không ngừng, phảng phất bạch nhật báo cát, chiến hỏa cũng bị ngăn tại ngoài cửa. Tôi tớ lặng yên thêm mấy chén trà nóng, Lao Trương bưng tới khăn nóng nhường đám người lau tay, trong nhà mọi việc cũng tại đều đâu vào đấy vận chuyển, tản mát ra một loại đã lâu yên ổn cảm giác. Sau bữa ăn, Vương Ấu Dung lôi kéo Vương Thừa Minh tay, giống như là muốn đem mấy năm này rơi xuống căn dặn cũng bù lại. Ngươi những ngày thời gian nhất định là chịu không ít khổ. Đừng quá liều mạng, tu luyện tuy nặng muốn, cũng muốn bảo trọng thân thể. Mẹ mặc dù chỉ là phàm nhân, không hiểu các ngươi tiên nhân, nhưng ta nghĩ phải cùng tập võ, cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo mẫu thân đặc hữu lại nhải cùng lo lắng, nhường Vương Thừa Minh bất chi bất giác vào chỗ hồi lâu. Đêm đã khuya, trong phòng giấy lên ấm áp đàn hương, nho nhỏ lư hương bên trong khói xanh lượn lờ dâng lên, trong phòng du tẩu thành một luồng nhàn nhạt đường cong. Vương Thừa Minh an tĩnh nằm tại quen thuộc trên giường, nhìn xem xà nhà, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn hồi tưởng đến cái này mấy ngày phát sinh sự tình, lại nghĩ tới phụ mẫu trong mắt lo lắng cùng ôn nhu, tộc nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên huyết chiến, nghị sự điện bên trong trận kia nặng nề quyết sách. Hắn nắm thật chặt chăn mền, hít sâu một hơi. Hắn muốn tăng lên tu vi tâm cũng càng phát kiên định. Con đường tu hành không chỉ có là vì tự thân trường sinh chi mộng, càng là vì thủ hộ kia một mảnh có thể để cho quan tâm tự mình cũng quan tâm người, cho bọn hắn một mảnh bình yên sinh hoạt tịnh thổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thừa Minh ăn xong điểm tâm, liền chia tay phụ mẫu, mang theo Vương Đức Hiên trở về Thanh Sa Khâu. Trở lại Thanh Sa Khâu về sau, Vương Thừa Minh đem Vương Đức Hiên đưa trụ sở, đơn giản bàn giao vài câu trên việc tu luyện công việc, liền quay người một mình tiến về trong tộc Tàng Kinh Lâu. Bây giờ hắn đã bước vào luyện khí tầng 4, xem như chân chính bước vào luyện khí trung kỳ, lại chưa nắm giữ một môn chân chính trung phẩm pháp thuật. Vừa vận tộc nội Tàng Kinh tầng miễn phí mượn xem, cái này cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không bao lâu, một tòa 5 tầng cao mực màu xanh lầu các liền xuất hiện ở trước mắt, đây chính là Vương gia Tàng Kinh Lâu. Mặc dù Thanh Sa Úc đảo đêm trước từng bị tấn công kích, nhưng này đêm Sa Phỉ chưa công nơi đây, Vương Hành Ngạn liền đã về đến, một kiếm trấn địch, Tàng Kinh Lâu có thể bình yên vô sự. Vương Thừa Minh bước lên Tàng Kinh Lâu thềm đá, vượt qua màu son cửa gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi mực đập vào mặt, an thần thanh tâm. Nơi cửa sắp đặt một trương bàn dài, sau cái bàn đang ngồi lấy một vị trung niên tu sĩ. Người này người mặc gia tộc chế thức pháp bảo, sắc mặt trầm ổn, đang cúi đầu lật xem một bản ô bằng sách, chính là khôn chữ lót xếp hạng 17 Vương Khôn Cẩn. Vương Khôn Cẩn bây giờ đã qua tuổi ngũ tuần, tu vi dừng lại tại luyện khí 7 tầng đã có 10 năm lâu, tuy không nhìn trúc cơ, lại vì người ôn hòa nghiêm cẩn, quanh năm tọa trấn tàng kinh lâu, phụ trách thư quyển thu dọn cùng mượn xem quản lý. Vương Thừa Minh bước nhanh tiến lên, không mình hành lễ, Thừa Minh gặp qua thập thất thúc. Vương Khôn Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Thừa Minh, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, là Thừa Minh à, hôm nay đến tàng kinh lâu là dự định tuyển một môn trung phẩm pháp thuật à? Đúng vậy. Vương Thừa Minh cung kính gật đầu. Vương Khôn Cẩn khoát tay áo, giọng nói thân thiết, bây giờ tàng kinh lâu đã đối tộc nhân mở ra, ngươi trực tiếp lên lầu 2 liền có thể. Nơi đó thu nhận sử dụng trung phẩm pháp thuật mặc dù không nhiều, nhưng tinh luyện thực dụng, chọn tốt có thể dùng nhiều nhiều thời gian thăng ngộ. Tạ thập thất thúc nhắc nhở. Vương Thừa Minh lại đi thi lễ, sau đó nhẹ giọng bật thềm, hướng lầu 2 đi đến. Chương 29, pháp thuật lựa chọn người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh trải qua lầu 1 thông hành lang, ánh mắt đảo qua chu vi mọc như rừng giá sách. Tầng này cũng không thu nhận sử dụng công pháp hoặc pháp thuật, ngược lại càng giống là một cái tư liệu quán, nội dung đủ loại, lại cực kỳ thực dụng. Trên bệ sắp hàng chỉnh tề lấy sa mạc địa hình đồ lục bích tuyên ốc đảo linh mạch phân bố trí nhất giai linh thực đồ giám cùng yêu thú nhược điểm thiện tích sa mạc hành tiến thụ sách rất nhiều thực dụng quyển sách. Còn có mấy hàng giá sách chuyên môn ghi chép tu tiên bách nghệ, như là sơ giai luyện đan thuật đạo dẫn linh điển tới 12 chủng bố linh phương thức chế phủ sư nhập môn các loại. Lâu một này tồn tại, chính thể hiện ra vương gia tại bồi dưỡng tu sĩ phương diện tới xa, không chỉ có coi trọng tu vi, càng trọng thị kỹ nghệ truyền thừa. Những này tu tiên bách nghệ đều là ngoại giới tán tu mong mà không được chân quý tư liệu, nhưng ở vương gia chỉ cần tượng trưng 3 điểm cống hiến liền có thể đổi lấy. Vương Thừa Minh trong lòng thầm nghĩ, lầu 2 thu nhận sử dụng đều là vương gia nhiều thời kỳ thu thập sửa sang lại trung hạ phẩm pháp thuật, chủng loại cũng không tính nhiều, tổng cộng bất quá hơn 30 chủng. Những pháp thuật này phần lớn tính thực dụng mạnh, thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ tu hành, hàng cái công kích, phòng ngự, thân pháp, trị liệu, mặc dù không tính tinh diệu, nhưng thắng ở vững chắc đáng tin. Lại hướng lên, lầu 3 cất giấu thì là thượng phẩm pháp thuật cùng các loại công pháp bí tịch, kia là vương gia nội tình hạch tâm một trong. Mặc dù bây giờ tàng kinh lâu đã hướng tộc nhân mở ra, nhưng Vương Thừa Minh lại cũng không dự định đi lên lầu. Hắn bây giờ tu vi còn thấp, căn bản không cách nào khống chế thượng phẩm pháp thuật, tạm thời cũng không có thay đổi công pháp dự định. Về phần lầu 4, nghe nói là cất giữ trúc cơ kỳ tu sĩ sở tu công pháp và thuật pháp tầng lầu, từ trước đến nay đóng chặt lại, chưa hề đối bên ngoài mở ra, chỉ có lịch đại tộc trưởng cùng trúc cơ tu sĩ mới có tư cách lên lầu. Mà lầu 5 thì càng thêm thần bí, thậm chí liền trong tộc trưởng bối cũng cực ít đề cập, phản phất tầng kia không chỉ có là tàng kinh lâu đỉnh điểm, càng là vương gia chỗ sâu nhất bí mật. Rất nhanh, Vương Thừa Minh liền tại lầu 2 giá sách ở giữa tuyển định mấy môn trung phẩm pháp thuật. Bản đầu tiên là công kích pháp thuật hỏa vân đạn hỏa thuộc tính pháp thuật, vốn là lấy lực bộc phát tăng trưởng, mà tại cái này nóng bỏng khô giáo trong sa mạc, uy lực của nó hơn có thể gia tăng mấy phần. Hỏa vân đạn làm hỏa thuộc tính bên trong dòng chính thuật pháp một trong, lực ngưng tụ mạnh, phóng thích nhanh, rất nhiều tu sĩ cũng đem coi là chủ chiến thuật pháp một trong. Mặc dù Vương Thừa Minh sở tu công pháp là thanh mục quyết thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật lúc khó mà phát huy ra chân chính cực hạn uy lực, không bằng những cái kia chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nhưng ở trong tộc so sánh thường gặp một thuộc tính pháp thuật, vẫn như cũ có được mạnh hơn lực công kích. Cuốn thứ hai thì là phòng ngự pháp thuật kim giáp thuật. Thi triển về sau nhưng tại bên ngoài thân ngưng làm ra một bộ màu vàng chiến giáp, không chỉ có thể ngăn cản thuật pháp cùng pháp khí công kích, còn có thể nhỏ bức cường hóa nhục thân cường độ, trong chiến đấu hữu hiệu giảm bớt xung kích tổn thương. Hắn tiếp lấy tuyển một bản khống chế pháp thuật khu đàng thuật. Môn thuật pháp này cần phối hợp dây leo hạt giống sử dụng, có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng hắn sinh trưởng lan tràn, đem địch nhân quấn quanh vây khốn. Vương Thừa Minh sở dĩ lựa chọn nó, ngoại trừ coi trọng hắn chiến đấu bên trong trói buộc năng lực, hơn ở chỗ hắn muốn nếm thử sử dụng cái này pháp thuật kích phát nhập giai dây leo trùng, phải chăng có thể thu hoạch thành một đạo ẩn. Ngoài ra, hắn còn lấy xuống hai quyển cùng linh thực sư tương quan thuật pháp tư sinh thuật cùng ốc thổ thuật, cái này hai môn pháp thuật có thể biên độ nhỏ gia tăng linh thực thành thục tốc độ, là trung phẩm linh thực sư phải học hỗ trợ loại thuật pháp. Nhưng nhất làm cho hắn kinh ngạc vẫn là cuối cùng một bản phong ảnh bộ, đây là một bản có chút thần bí bộ pháp thuật pháp, cường điệu linh động cùng thân hình Nazi, có thể tăng lên cực lớn tu sĩ cận chiến tốc độ phản ứng cùng né tránh năng lực. Vương Thừa Minh không chút do dự, liền đem ra nhập sách bên trong. Hắn ôm 6 bản thuật pháp sổ xuống lầu, đi đến thủ lâu bàn dài trước, đem sách từng cái đặt ở bàn phía trên. Vương Khôn Cẩn ngay tại túi đầu nghiên cứu một quyển loại thú đồ phổ, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Thừa Minh, liền lộ ra mỉm cười, "Thừa Minh, chọn tốt rồi. Đến, ta đăng ký một cái." Vương Thừa Minh cung kính đem 6 bản sách đưa tới, "Đây là ta chọn lựa thuật pháp." Vương Khôn Cẩn nhìn lướt qua tên sách, lông mày dần dần nhăn lại, "Ngươi duy nhất một lần tuyển nhiều như vậy." Khi hắn nhìn thấy phong ảnh bộ lúc, thần sắc rõ ràng ngưng tụ, giọng nói cũng biến thành nghiêm túc. "Cái này phong ảnh bộ trong tộc cũng không ít người thử qua, đáng tiếc chân chính học thành, ít càng thêm ít, có thể tinh thông càng là phượng mao lân giác. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, chính là tu luyện thời khắc mấu chốt, tinh lực các không thể quá phân chia, như tham thì thâm, ngày sau chỉ sợ là phải hối hận." Vương Thừa Minh nghe, cũng không nóng lòng giải thích, ngược lại nghiêm túc thi lễ, thần sắc đoan chính nói, "Thập thất thúc, Thừa Minh trong lòng đã có dự định. Tư sinh thuật cùng ốc thổ thuật là ta làm linh thực sư nhất định phải nắm giữ hai môn thuật pháp, tu tập có lý. Hỏa vân đạn kim giáp thuật cùng khu đằng thuật là vì phòng thân cùng thực chiến chuẩn bị. Mà phong ảnh bộ, ta muốn nếm thử nhìn xem, không bắt buộc thành quả, nếu là có thể học được tốt nhất, không thể liền từ bỏ thôi." Hắn đương nhiên sẽ không đem bảng cùng thanh mục đạo ẩn bí mật nói cho Vương Khôn Cẩn. Theo người ngoài, phong ảnh bộ có lẽ khó mà nắm giữ, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần kiên trì bền bỉ luyện tập, luôn có một ngày có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Huống chi, có thanh mục đạo ẩn nơi tay, hắn cuối cùng rồi sẽ có thể đem môn thuật pháp này tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vương Khôn Cẩn nhìn xem hắn, thở dài, cuối cùng vẫn gật gật đầu, đem sổ từng cái ghi vào mượn xem trong ngọc giản, đưa trả lại cho hắn. "Tốt, đã ghi chép. Ngươi nhớ kỹ trong vòng 3 ngày đem nguyên bản trả lại, cần dùng thì có thể đăng chép phó bản. Còn có một điểm." Hắn ngẩng đầu, thần sát trịnh trọng, trong tộc công pháp thuật pháp, nghiêm cấm truyền ra ngoài, không thể rơi vào họ khác người chi thủ. Vương Thừa Minh trịnh trọng gật đầu, "Ta minh bạch." Tu tiên giới từ trước coi trọng truyền thừa, nhất là công pháp thuật pháp truyền bá từ trước đến nay thận trọng. Trên thị trường chỗ bán thuật pháp, phần lớn đều sẽ cưỡng chế người mua lập xuống tâm ma thể ngôn, không thể tự tiện truyền bá. Mà lập xuống tâm ma thể ngôn về sau, như vi phạm lời thề, một khi đột phá bình cảnh vô cùng có khả năng bị tâm ma phản vệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thần hồn câu diệt. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ tình nguyện nghèo mấy năm, cũng cực ít mua sắm bổ sung thể ước thuật pháp công pháp. Vương gia sở dĩ không lấy tâm ma thể ngôn nước thuốc, chính là vì tăng cường trong tộc lực ngưng tụ, loại này tín nhiệm là lấy huyết mạch cùng gia tộc tán đồng là điều kiện tiên quyết, đây cũng là đại đa số gia tộc làm phép. Vương Thừa Minh đem mấy quyển thuật pháp cẩn thận cất kỹ, hướng Vương Khôn Cẩn thi lễ một cái, quay người ly khai tàng kinh lâu. Đi ra lầu cát, hắn cũng không lập tức trở về trụ sở, mà là trực tiếp hướng phía linh thực ti phương hướng mà đi. Bây giờ hắn đã chính thức gia nhập linh thực ti, trong tộc lại đang chuẩn bị mở nhóm thứ 2 linh điện, lúc này chính là tranh thủ phụ trách trồng trọt tuyệt hảo thời cơ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này có thể lượng lớn thu hoạch thanh mục đạo ẩn cơ hội tốt. Chương 30, Tử La chúc người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh đi vào linh thực ti lúc, trong tộc linh thực sư sớm đã tụ tập ở đây, thậm chí còn có vài vị trận pháp sư đang bề bộn lục chuẩn bị lấy mới linh điền mở công việc. Cầm đầu là một vị luyện khí 7 tầng trung phẩm linh thực sư, Vương Khôn Hàn, hắn chính thần sắc nghiêm túc cùng mấy tên trận pháp sư thương nghị trận pháp sửa chữa phục hồi sự tình. Mở linh điền, trình tự mặc dù không phức tạp, nhưng mỗi một bước cũng cần cẩn thận cẩn thận. Bình thường mà nói, chỉ cần tại linh mạch phụ cận khai khẩn ra thích hợp ruộng đất, hoặc là lợi dụng dẫn linh trận đem linh mạch bên trong linh khí liên tục không ngừng đạo nhập trong ruộng, sau đó bố trí lại tụ linh trận, đem linh khí một mực khóa lại, phòng ngừa tiêu tán. Cuối cùng thì cần phải kể tới tên linh thực sư tiếp tục thi triển ốc thổ thuật tầm bổ thổ địa, đem linh khí đều tản vào bùn đất chỗ sâu, dạng này liên tục bồi dưỡng hơn 10 ngày mới có thể chính thức hình thành một khối ổn định linh điền. Nguyên bản linh điền dẫn linh trận cùng tụ linh trận đều sớm đã bắt thỏa đáng, chỉ bất quá mấy ngày trước xa phỉ chi loạn, dẫn đến nhiều chỗ trận cơ lọt vào tổn hại. Bây giờ trận pháp sư nhóm đang bệ bội với tu bổ cùng xây dựng thêm, chuẩn bị đem linh điền quy mô tiến một bước mở rộng. Vương Thừa Minh thấy thế, vội vàng bước nhanh tiến lên, cung kính hướng Vương Khôn Hàn hành lễ nói, "Thừa Minh gặp qua thập vũ thúc." Nghe được thanh âm, Vương Khôn Hàn trở lại, nguyên bản mặt nghiêm túc nổi lên hiện ra một tia cười ôn hòa, "Ý Thừa Minh, ngươi tới chính là thời điểm, lúc này linh điền khuyết trương nhu cầu cấp bách nhân thủ." Nói, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra mấy cái hộp ngọc, đưa cho Vương Thừa Minh. "Trong này là Tử La trúc hạt giống, nguyên bản phân phối đưa cho ngươi khối kia linh điền cùng nó bên cạnh một khối mới ruộng cũng giao cho ngươi." Vương Thừa Minh tiếp nhận hộp ngọc, đột nhiên tâm niệm vừa động, chủ động nói ra, "Thập vũ thúc, bây giờ ta tụ linh hóa vũ quyết đã đạt lỗ hỏa thuần thành cấp độ, ta nghĩ lại nhiều phụ trách mấy khối linh điền, tận khả năng là gia tộc thêm ra một phần lực." Vừa dứt lời, hắn liền tâm thần ngưng tụ, cấp tốc bóp ra số đạo pháp quyết. Cái gặp giữa không trung linh khí nhanh chóng tụ tập, đảo mắt ngưng tụ ra một mảnh ước 3 trượng lớn nhỏ mây mưa, từng kia linh vũ tùy theo mà hàng. Vương Khôn Hàn nhãn thần lập tức sáng lên, tán thưởng nói ra, "Tốt, ngươi cái này tụ linh hóa vũ quyết thi triển đến như thế thuần thục, xem ra không bao lâu, Thừa Minh ngươi liền có thể chính thức tấn thăng làm hạ phẩm linh thực sư." Chung quanh nguyên bản bận rộn tộc nhân nghe nói như thế, cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vương Thừa Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ, nhất là mấy vị chưa tấn thăng tuổi trẻ tu sĩ, ánh mắt càng là nóng bỏng. Muốn trở thành hạ phẩm linh thực sư, không chỉ cần phải thanh mục thôi nha thuật cùng tụ linh hóa vũ quyết cũng cần đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thành, càng phải thông qua gia tộc tổ chức linh thực chi thức khảo hạch. Đối với trí nhớ kinh người tu sĩ mà nói, khảo hạch chi thức cũng không phải là việc khó, nhưng phổ thông tu sĩ thường thường cần mấy năm thời gian mới có thể đem một môn hạ phẩm pháp thuật tu tới cảnh giới lô hỏa thuần thành. Vương Khôn Hàn thấy chung quanh người nhao nhao căng tới hâm mộ ánh mắt, mỉm cười, lần nữa hỏi, "Thừa Minh, ngươi cụ thể muốn phụ trách mấy khối linh điền?" Vương Thừa Minh hơi chút trầm ngâm về sau, thần sắc nghiêm túc trả lời, "Thật vũ thúc, ta nghĩ phụ trách 5 khối." Kỳ thật, trong lòng của hắn nguyên bản định lại nhiều tranh thủ một chút linh điền, nhiều loại thực nhiều linh thực, thuận tiện thu hoạch thanh mục đạo ẩn. Nhưng lại lo lắng quá nhiều linh điền, chiếu cố không đến, làm trễ nải trong tộc cực kỳ trọng yếu Tử La trúc, lúc này mới cuối cùng ổn định ở 5 khối linh điền bên trên, ngày sau nếu có nhàn rỗi, còn có thể tiếp tục tiến về ốc đảo biên giới trồng trọt xa cứ thảo. Vương Khôn Hàn thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, có quyết đoán. Bất quá, trông chọn Tử La trúc cũng không nhẹ nhõm, cái này 5 khối linh điền liền giao cho người phụ trách. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể qua loa, Tử La trúc là trong tộc trọng yếu phụ lục vật liệu, năm sau sản lượng sung túc, trong tộc không thể thiếu ban thưởng, nhưng chiếu cô không thích đáng, không chỉ có sẽ có trách phạt, còn có thể căn cứ tổn thất khấu trừ cung phụng. Thừa Minh định sẽ không để cho thập ngũ thúc thất vọng. Vương Thừa Minh chắp tay đáp ứng, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Cáo biệt Vương Khôn Hàn, hắn trực tiếp hướng phía thuộc về linh điền phương hướng đi đến. Trải qua 2 ngày trận pháp sư nhóm bận rộn, nguyên bản bị phá hư linh điển trận pháp đã hoàn toàn sửa chữa phục hồi. Giờ phút này trong trận pháp linh khí mờ mịt, xa so với trước đó càng thêm nồng đậm. Đi vào linh điển biên giới, Vương Thừa Minh lấy ra gia tộc ngọc bài, tại trận pháp tiết điểm nhẹ nhàng vạch một cái, trận pháp lập tức nhận đồng thân phận của hắn. Linh điển phòng hộ bình chướng lặng yên tản ra một người lớn nhỏ khe hở. Chỉ là trong trận pháp nguyên bản trồng trọt dự tài, giờ phút này phần lớn đã trở nên lộn xộn không chịu nổi, rất nhiều chưa thành thục linh thực cành lá đứt gãy héo rũ, linh căn bại lộ bên ngoài, hơn có chút trực tiếp khô héo khó khăn. Hiển nhiên lúc trước trong chiến loạn bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư, cơ hồ đã mất đi cứu giúp giá trị, chỉ có thể triệt để lật cả thổ nưỡng, một lần nữa gieo hạt. Mắt thấy cảnh này, Vương Thừa Minh than nhẹ một tiếng, trong lòng hơi cảm thấy tiếc hận, đáng tiếc, những này linh thực chí ít đã có hơn một năm dược linh, bây giờ lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Lắc đầu, hắn đi đến một chỗ hơi có vẻ rộng rãi bỏ trống linh điện trước, ngồi xổm nửa mình dưới, dùng thanh đằng kiếm đào mở một mảnh nhỏ xốp bùn đất, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, một trận thanh u trúc hương trong nháy mắt xông vào mũi. Cái gặp trong hộp trưng bày gần trăm viên óng ánh sáng long lanh hạt giống, mỗi một quả ước chừng có nửa cái ngón tay lớn nhỏ, bày biện ra nhàn nhạt màu tím, phía trên còn mơ hồ có thể thấy được một tia như ẩn như hiện linh quang lưu chuyển, chính là vương gia gần trăm năm nay trọng yếu nhất nhập giai linh thực một trong, Tử La Trúc. Tử La Trúc chính là nhất giai hạ phẩm linh thực, đặc điểm lớn nhất chính là sinh trưởng chu kỳ ngắn, trồng trọt một năm liền có thể thành thục. Tại vương gia đặc thù linh thực bí thuật thôi động phía dưới hơn có thể nhanh chóng nở hoa kết trái, đổi lại phổ thông tu tiên gia tộc, cho dù trồng trọt thành công, cũng cần 2-30 năm mới có thể mở hoa, kết xuất chu mễ. Mà cái khác đại đa số thường gặp linh thực, chí ít cũng cần 3-5 năm khả năng thành thục. Nhất giai trung phẩm linh thực, phổ biến sinh trưởng chu kỳ càng là đạt tới 10 năm lâu. Về phần nhất giai thượng phẩm dược tài, đợi một tí cần hơn 20 năm. Lại càng không cần phải nói luyện chế trúc cơ kỳ đan dược cần thiết rất nhiều dược tài, không có 100-200 năm trở lên dược linh, căn bản không cách nào làm thuốc. Đây cũng là vì sao chỉ có trúc cơ gia tộc mới có năng lực mở đại lượng linh điển nguyên nhân, đồng dạng luyện khí gia tộc chỉ có thể mở mấy khối hạ phẩm linh điển duy trì gia tộc vận chuyển. Đương nhiên, như trong gia tộc có trung phẩm trở lên linh thực sư, liền có thể lợi dụng làm cho chín mùi thuật pháp rút ngắn sinh trưởng chu kỳ, tựa như trước đây trong tộc linh thực ti vương có diệp, bằng vào thượng phẩm linh thực sư bản lĩnh, có thể đem đồng dạng cần 10 năm linh thực chu kỳ, áp xúc đến trong vòng 7-8 năm. Nếu là trong truyền thuyết loại kia nhị giai linh thực sư, nghe nói thậm chí có thể đem linh thực thành thục chu kỳ rút ngắn 3-4 thành, giá trị phi phàm, địa vị tôn sùng. Tu tiên giới bên trong linh thực, đại khái bị tu sĩ chia làm hai loại. Một loại là có cố định phẩm giai linh thực, loại này linh thực thành thục về sau, cho dù tiếp tục trồng thực cũng sẽ không còn có dược hiệu tăng lên. Mà đổi thành một loại thì được xưng là lặn giai linh thực, chỉ cần linh khí cùng hoàn cảnh cho phép, có thể không ngừng trưởng thành, dược linh càng cao, giá trị cũng càng lớn. Như nổi tiếng tu tiên giới Ngọc Thủy Chi, sinh trưởng 10 năm sau liền có thể dùng để luyện chế nuôi nguyên đan cái này nhất giai trung phẩm đan dược, nếu là có thể bồi dưỡng đến 300 năm dược linh, thậm chí còn có thể trở thành luyện chế trúc cơ đan trọng yếu phụ dược, hắn giá trị có thể nói ngày đêm khác biệt. Chương 31, hạn mức cao nhất người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả Vương Thừa Minh nhẹ nhàng cầm lấy một cái Tử La Trúc hạt giống, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, liền đưa nó tỉ mỉ vùi sâu vào trong đất, cái chừa lại một tia màu tím nhọn lộ ra. Hắn lặng lặng ngưng thần, sau đó hai tay bóp ra một đạo màu xanh linh quyết, thi triển ra sớm đã lô hỏa thuần thanh thanh một thôi nha thuật. Nương theo lấy một cỗ ôn hòa mà tinh thuần một linh khí hơi thở rót vào bùn đất, chôn giấu ở dưới đất hạt giống có chút rung động, rất nhanh liền lặng lẽ phá đất mà lên, mọc ra một đoạn nhỏ xanh nhạt trúc mầm. Sau đó, hắn lại hướng bốn thước bên ngoài đào mở bùn đất, gieo xuống cái thứ hai Tử La Trúc hạt giống. Nhập giai linh thực phần lớn linh khí nhu cầu tràn đầy, bộ rễ phức tạp mà trắng kiện, trồng trọt lúc nhất định phải bảo trì thích hợp khoảng thời gian, nếu không không chỉ có tranh cướp lẫn nhau thổ nhưỡng bên trong linh khí cùng chất dinh dưỡng, càng có thể lẫn nhau quấy nhiễu dẫn đến phẩm giai hạ xuống thậm chí chết yếu. Tử La Trúc nhỏ nhất khoảng thời gian là 4 thước 8 tấc, chính là trải qua hơn đại vương nhà linh thực sư không ngừng thí nghiệm sau tổng kết ra kinh nghiệm số lượng, tuyệt không thể tùy ý sửa đổi. Khi hắn tỉ mỉ trồng trọt phía dưới ước chừng 3 trượng phạm vi Tử La Trúc hạt giống về sau, liền lại lần nữa vận khởi pháp quyết, thi triển tụ linh hóa vũ quyết. Giữa không trung cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn linh vụ, thoáng qua hóa thành điểm điểm tinh mịn linh vũ đều chiếu xuống mỗi một gốc mầm non phía trên, phảng phất một trận mưa rào, làm dịu bên trong linh điền mỗi một tấc thổ địa. Tử La Trúc tại linh vũ tầm bộ dưới, mắt trần có thể thấy cấp tốc trưởng thành, không đến một lát, chồi non liền nhao nhao nổ lên ra một tấc khoảng trừng, tản mát ra nồng đậm linh khí. Gần như đồng thời, trước mắt của hắn đột nhiên xẹt qua từng hàng màu vàng kim nhạt chữ nghĩa. Lần đầu thành công trồng trọt Tử La Trúc, thanh mục đạo ẩn 10 trồng trọt Tử La Trúc, thanh mục đạo ẩn 1 trồng trọt Tử La Trúc, thanh mục đạo ẩn 1 thanh mục đạo ẩn. 111 nhìn xem bảng trên đột nhiên gia tăng 45 điểm thanh mục đạo ẩn, lại thêm mấy ngày nay xa cước thảo thành thủ cung cấp thanh mục đạo ẩn. Vương Thừa Minh nội tâm không khỏi một trận vui sướng, lập tức cảm giác trước đó mệt nhọc cũng quét sạch sành sanh, cả người tràn đầy nhiệt tình. Hắn lấy lại bình tĩnh, cũng không dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục đem Tử La Trúc hạt giống dần dần vùi sâu vào trong đất. Mỗi chôn xuống một gốc hạt giống, hắn đều sẽ ngưng thần cẩn thận thi triển thanh mục thôi nha thuật, đợi cho đạt tới nhất định diện tích lại lấy tụ linh hóa vũ quyết tầm bổ một phen. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại lần thứ 3 phóng thích tụ linh hóa vũ quyết về sau, hắn cảm thấy trong đan điền pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, không thể không dừng lại động tác, lấy ra một cái bổ khí đan an bảo. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn mờ đi xuống tới, mới rốt cục đem mảnh này linh điền đủ loại. Đợi hắn gieo xuống cuối cùng một gốc hạt giống lúc, bảng trên thanh mục đạo ẩn đã nhảy vọt đến 309 điểm, tổng cộng trồng 234 gốc Tử La Trúc. Về đến trong nhà về sau, Vương Thừa Minh không làm nghỉ ngơi, ngược lại tiến vào thư phòng, nâng bút chuyên chú đem mượn xem mà đến mấy quyển pháp thuật điện tịch cẩn thận sao chép, để ngày sau lập đi lặp lại nghiên cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đuổi tại linh thực ti đám người đến trước đó, liền sớm đi vào linh điện, tướng vương Khôn Hàn lần nữa nhận lấy một nhóm Tử La Trúc hạt giống. Lần này trồng trọt tốc độ rõ ràng so hôm qua càng nhanh một chút, chưa phát giác ở giữa, sắc trời lại lần nữa trở nên lờ mờ, hắn cũng vừa lúc hoàn thành một cái khác khối linh điện trồng trọt. Thanh mục đạo ẩn, 588 ngày thứ 3, thanh mục đạo ẩn, 876. Ngày thứ tư, thanh mục đạo vận, 1110. Thẳng đến ngày thứ năm, khi hắn lần thứ hai là linh điển thi triển tụ linh hóa vũ quyết lúc, liên tiếp màu vàng đen chữ nghĩa tại trước mắt hắn lặng yên hiện hiện. Trồng trọt tử la trúc, thanh mục đạo vận một trồng trọt tử la trúc, thanh mục đạo vận một trồng trọt tử la trúc, thanh mục đạo vận không trồng trọt tử la trúc, thanh mục đạo vận không hắn sững sờ, trong lòng bị kinh, còn tưởng rằng tự mình pháp thuật xảy ra sai sót, hoặc là hoa mắt nhìn lầm. Vội vàng gọi ra bảng kiểm tra thực hư, khi thấy trên đó thanh mục đạo vận 1198 chữ lúc, rốt cục xác định, đây cũng không phải là ảo giác. 1198 giờ đạo vận, trừ bỏ mấy ngày nay xa cước thảo thu hoạch thanh mục đạo vận, vừa lúc là 1000 khỏa tử la trúc. Hắn nhíu mày, thấp giọng thì thảo, chẳng lẽ nói, mỗi loại linh thực chỉ có thể thông qua trồng trọt trước 1000 gốc thu hoạch thanh mục đạo vận. Hồi tưởng quá khứ 9 tháng, hắn thành công trồng trọt xa cước thảo bất quá hơn 300 gốc, mới lần đầu chạm đến bảng thêm lẻ nhắc nhở. Xem ra không thể một vị lặp lại một loại linh thực, nhất định phải trồng trọt cái khác linh thực mới được, cũng may trong tộc linh thực chủng loại cũng không ít. Cứ việc đến tiếp sau gieo xuống tử la trúc lại chưa mang đến bất luận cái gì đạo vận tăng trưởng, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy lãnh đạm chăm sóc. Dù sao, tử la trúc không chỉ có là gia tộc linh thạch chủ yếu nơi phát ra, thành thục về sau còn có thể thu hoạch được một nhóm thanh mục đạo vận. Hắn nhãn thần ngưng lại, nhìn xem một chỗ xanh mới thấp giọng nói, chỉ cần nhóm này tử la trúc toàn bộ thành thục, ta còn có thể lại thu hoạch được 2000 điểm thanh mục đạo vận, cái này 3000 điểm đạo vận hẳn là đầy đủ đột phá đến luyện khí 6 tầng. Gió theo linh điền biên giới thổi qua, mang theo trận trận nhàn nhạt lá trúc mùi thơm ngát, Vương Thừa Minh một thân áo xanh theo gió khẽ nhếch, thân ảnh tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong kéo đến vòng dài. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống bàn phía trên, chiếu ra nhàn nhạt quang huy. Vương Thừa Minh ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi vào trước mặt hiện hiện bảng bên trên, thần sắc ngưng lại. Hắn đột phá luyện khí tầng 4 mới chỉ 10 ngày, tiếp lấy đã đột phá đến luyện khí tầng 5 thực tế quá mức kinh dị, cho dù là trong truyền thuyết thiên linh căn cũng không có cái tốc độ này. Thời khắc này thanh mục đạo vận đã góp nhặt đến đủ để đột phá luyện khí tầng 5 trình độ, nhưng mà hắn nhưng lại chưa lập tức vận dụng. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, đem đột phá ý niệm đè xuống. Vừa bước vào luyện khí tầng 4 mất quá 10 ngày, nếu là cái này thời điểm lại đột phá, liền xem như thiên linh căn tu sĩ, cũng khó có thể làm được như thế khoa trương tốc độ. Cẩn thận, là hắn tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên giới sống tiếp trọng yếu ỷ bảo. Trong lòng của hắn sớm đã làm ra quyết định, ngày mai hoàn thành tử la trúc linh điền giữ gìn về sau, liền sẽ tiếp tục tiến về ốc đảo biên giới, trồng trọt vậy hắn quen thuộc nhất bất quá xa cước thảo. Mặc dù có 1000 gốc hạn mức cao nhất, đến tiếp sau xa cước thảo còn có thể vì hắn cung cấp gần 2000 điểm đạo vận, cái này thế nhưng là một cái con số không nhỏ. Sau đó, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định trước đem tụ linh hóa vũ quyết tăng lên đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Bây giờ vô luận là trông nom tử la trúc, vẫn là ngày sau trồng trọt xa cước thảo, bố mưa pháp thuật hiệu suất cũng cực kỳ trọng yếu. Một nén nhang thời gian về sau, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa xong tụ linh hóa vũ quyết cảm ngộ. Nhìn xem bảng trên tụ linh hóa vũ quyết, hắn hài lòng cười cười, mà thanh mục tôi nha thuật tại cái này mấy ngày không ngừng sử dụng bên trong, cũng tăng lên 211 giờ độ thuần thục. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp: Thanh mục quyết tu vi, luyện khí tầng 4, 21, 1000, thuật pháp: Khinh thân thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, kim nhật thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, mục cháo thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, ngự vật thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, thanh mục tôi nha thuật, lô hỏa thuần thanh, 69, 100, tụ linh hóa vũ quyết, xuất thần nhập hóa, 1200, thanh mục đạo vận, 1135. Vương Thừa Minh mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, liền đứng dậy đi đến trong viện. Hắn bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật, cái gặp hắn quanh thân linh khí phồng lên, từng mảnh linh vụ tại đỉnh đầu hắn cấp tốc tụ tập, lại một hơi bên trong liền hóa thành gần 7 trượng phương viên mây mưa, bắn tung mà xuống, linh vũ từng tia từng sợi, phảng phất mịt mở khói xanh, cấp tốc rót vào mặt đất. Quả nhiên, phạm vi cơ hồ làm lớn ra gấp đôi, bây giờ một khối tiêu chuẩn linh điển chỉ cần 3 lần thi thuật liền có thể bao trùm toàn cảnh. Chương 32, linh thực quán chú người đăng, như ý cơ đen vô tả. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Từ với tu vi đột phá tới luyện khí tầng 4, lại thêm tụ linh hóa vũ quyết tăng lên, Vương Thừa Minh mỗi ngày có thể gieo xuống xa cấp thảo số lượng đã ổn định tại 200 gốc còn chừng. Cứ việc mảnh này đất cắt cũng không phải là đúng nghĩa linh điển, linh khí mỏng manh lại lộn xộn, trồng trọt sát suất thành công từ đầu đến cuối duy trì tại không đủ 3 thành, nhưng dù vậy, mỗi ngày vẫn có thể thu hoạch 450 gốc sống được linh thực. Bây giờ xa cấp thảo sớm đã không còn vì hắn mang đến bất luận cái gì thanh mục đạo ẩn ban thưởng. Bảng bên trên rõ ràng biểu hiện ra trước mắt thanh mục đạo ẩn 2823 điểm. Lúc này, Vương Thừa Minh đang đứng tại một gốc sắp thành thục xa cấp thảo trước, chuẩn bị nếm thử đối linh thực quán chú tác dụng. Tại xa cấp thảo thành thục trong mấy mắt, tâm hắn niệm khẽ động, liền đem 100 điểm thanh mục đạo ẩn quán chú trong đó. Trong chốc lát, Vương Thừa Minh đột nhiên cảm giác được một loại khó mà diễn tả bằng lời biến hóa vi diệu. Phản phất tự thân cùng gốc kia linh thực ở giữa sinh ra một loại như có như không cộng minh. Hắn có thể cảm giác được xa cấp thảo hạt giống nguyên bản bình ổn sinh mệnh lực đang bị một lần nữa bệnh, lại lần nữa cấu tạo, tựa như là một đạo mơ hồ linh trận bị một lần nữa khắc tại cỏ cây cốt đục bên trong. Một lát sau, loại này cộng minh liền biến mất hầu như không còn. Sau đó, xa cấp thảo như là lúc trước đồng dạng mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Kết thúc. Vương Thừa Minh trong lòng run lên. Theo xa cước thảo hoàn toàn khô cạn, một quả đậu xanh lớn nhỏ óng ánh hạt giống theo đài hoa bên trong trở xuống. Tâm hắn niệm khẽ động, hạt giống tại khu vật thuật không chế dưới, vững vàng rơi vào hắn trong bàn tay. Vương Thừa Minh nhẹ nhàng bóp nát sắc ngoài, túi đầu dò xét, cái gặp cái này mai xa cước thảo hạt giống cùng lúc trước hạ phẩm hạt giống hoàn toàn khác biệt, mặt ngoài không còn là tối hạt chi sắc, mà là lộ ra một tầng xanh nhạt quan trạch. Làm người khác chú ý nhất là, mặt ngoài có một đạo gần như không thể phát giác xanh tươi hoa văn, từ hạt giống phần đuôi xuyên qua mà lên, giống như linh mạch lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng. Cái này vậy mà đã có được trung phẩm linh thực linh tính. Hắn có chút thất thần. Ba cái hạt giống linh quang ba động, so phổ thông sa cấp thảo hạt giống cao hơn một bậc không thôi. Quan chú thanh mục đạo ẩn về sau, thế mà trực tiếp tiến giai rồi. Vương Thừa Minh nhìn xem trong tay biến dị hạt giống, sau đó trầm tư một lát, cũng không lập tức gieo xuống những này chân quý mới hạt giống. Lấy trước mắt mảnh này đất cắt nồng độ linh khí, cho dù phổ thông hạ phẩm linh thực tỷ lệ sống sót trăm không còn một. Sa cấp thảo sở dĩ có thể miễn cưỡng sinh trưởng, càng nhiều hơn chính là trước đây vị kia đại năng không ngừng cải tạo kết quả. Mà những này linh biến dị hạt giống, không biết có hay không còn có trước kia sa cấp thảo đặc tính, như cưỡng ép gieo xuống, rất có thể sẽ bởi vì linh khí không đủ mà khó mà tạo ra. Hắn cần đem trồng trọt sau khi ra ngoài, cẩn thận quan sát hắn nảy mầm, sinh trưởng, thổ lộ linh khí chi tiết, dùng cái này phán đoán nó đối linh thổ cùng linh khí ỷ lại trình độ. Chờ đợi thành thục về sau, phân tích công hiệu chỉ có tại hiểu rõ những này về sau, mới có thể vì đến tiếp sau đại quy mô bồi dưỡng và linh điền bố cục làm ra chuẩn xác quy hoạch. Bây giờ ta bất quá còn tại quản lý hạ phẩm linh điền, là thời điểm đi khảo hạch hạ phẩm linh thực sư. Vương Thừa Minh nhìn xem trong tay hạt giống, ánh mắt trong veo kiên định. Về phần trung phẩm linh thực sư, có lẽ có thể tại một năm sau. Hắn thấp giọng thì thào. Trước đây sở học 6 môn trong pháp thuật, hỏa vân đạn, khu đằng thuật cùng ốc thổ thuật đã nhập môn. Vì khảo thí khu đằng thuật, hắn còn cố ý tìm thập ngũ thúc Vương Khôn Hàn muốn một chút hạ phẩm linh thực thanh văn dây leo hạt giống, đáng tiếc cũng không thể thu hoạch đạo ẩn. Về phần kim giáp thuật cùng tư sinh thuật tin tưởng tiếp qua nhiều thời gian cũng có thể có chỗ đột phá. Nhất là vốn có thanh mục đạo ẩn ra chỉ dưới, hắn bất cứ lúc nào đều có thể đem linh thực sư mấy môn thuật pháp đẩy tới lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, đạt tới trung phẩm linh thực sư trình độ. Duy chỉ có môn kia phong ảnh bộ, đến nay vẫn nhường hắn không có đầu mối. Cho dù khổ tư nhiều ngày, vẫn như cũ khó mà thấy được hắn tinh yếu, phản phất cách tầng tầng báo cát, từ đầu đến cuối khó mà bước ra kia mấu chốt một bước. Đem ba cái biến dị hạt giống dùng hộp ngọc phong tốt, thích đáng thu vào trong túi trữ vật, Vương Thừa Minh vô vô góc áo bụi đất, lập tức quay người, hướng phía linh thực ti phương hướng chậm rãi mà đi. Bước vào trong thi, hắn liền nhìn thấy mấy tên tán tu đang dọc theo hành lang hướng đi thiên điện. Quần áo khác nhau, sắc mặt không thể che hết xem chừng cùng chờ mong. Bọn hắn là bị Vương gia mới mở linh điền cùng hậu đãi khế ước thuê mướn hấp dẫn mà đến, dự định tại linh thực ti bên trong làm thuê thủ tục. Trong đó hai người càng dễ thấy, đã đổi lại Vương gia môn khách chuyên dụng nhạt màu xanh phục sức, góc áo có thêu linh thực đường vân, pháp lực ba động cũng có chút trầm ổn, thình lình đã có luyện khí 6 tầng tu vi. Vương Thừa Minh không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, gia tộc tại Bích Tuyển Phường thị dán ra chiêu mộ bố cáo, nếu có trung phẩm linh thực sư nguyện vì Vương gia hiệu lực, có thể lấy được một khối trung phẩm linh điển, tự hành trồng trọt, chỗ sinh linh thực tận về tự thân sở hữu. Lần này Vương gia mới trừ ra linh điển số lượng tương đối khá, tổng cộng 40 khối hạ phẩm linh điển, 20 khối trung phẩm linh điển, nhưng hiện hữu trung phẩm linh thực sư lại chỉ còn lại 3 người, xa xa không cách nào ứng đối linh điển vận chuyển cần thiết. Vì đền bù chống chỗ, gia tộc mới phá lệ mở ra ít lợi, dẫn tới Bích Tuyền Úc đảo mấy vị hiếm thấy lộ diện trung phẩm linh thực sư đến đây đầu nhập vào. Vương Thừa Minh trong lòng hơi động, nhưng lại chưa nhìn nhiều, nhàn nhạt liếc mấy cái, liền vượt qua đám người, trực tiếp đi vào linh thực ti chính điện. Chính điện bên trong, Vương Khôn Hàn chính phủ cán thu dọn linh điện phân phối quyển sách, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu trông lại, mặt mày lập tức nhu hòa mấy phần. "Là Thừa Minh à?" Hắn buông xuống trong tay sách, cười hỏi, "Là linh điện trồng trọt trên xảy ra vấn đề gì?" Vương Thừa Minh tiến lên hành lễ, thần sắc trầm ổn nói, "Thập Vũ Thúc, Thừa Minh hôm nay tới đây, là nghị xin hạ phẩm linh thực sư khảo hạch." "Ồ." Vương Khôn Hàn ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, buông xuống trong tay thư quyển, "Tháng trước xem ngươi thi triển tụ linh hóa vũ quyết liền đoán được ngươi sắp tiếp cận hạ phẩm linh thực sư tiêu chuẩn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị xong." Nói, hắn theo bên cạnh trong hộp ngọc lấy ra một cái sung mãn sa cấp thảo hạt giống, nhẹ nhàng đặt ở trên bệ đá, "Vậy liền xem trước một chút ngươi thành một tôi nha thuật độ thuần thục đi." Vương Thừa Minh không nói, một tay bấm niệm pháp quyết, linh lực tại đầu ngón tay ngưng tụ, như suối chảy rót vào hạt giống. Chỉ một lát sau ở giữa, viên địa nguyên bản yên lặng sa cấp thảo hạt giống liền hơi chấn động một chút, nước sát mà ra, sợi dễ răng ra, chồi non chui từ dưới đất lên mà sinh, ẩn có màu xanh biết hiện hiện, linh tính rạng rỡ. Vương Khôn Hàn trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nói khẽ, "Không tệ, không tệ. Xem ngươi thi pháp tốc độ, nghĩ đến sớm đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ." Nói đi, hắn theo bàn trà sau lấy ra một quyển khảo thi sách, lật ra vài tờ, giọng nói một chút chuyện chính thức, "Bất quá chỉ dựa vào thuật pháp còn chưa đủ, linh thực sư càng phải biết vật thông tính, biết bảo dưỡng chi đạo. Hiện tại đến khảo thi ngươi mấy vấn đề?" Hắn dừng một chút, ánh mắt xuống trên người Vương Thừa Minh, hỏi, "Thanh linh thảo thích hợp trồng trọt hoàn cảnh là như thế nào? Nếu ngươi phát hiện hắn lá cây phát vàng, lại nên xử lý như thế nào?" Vương Thừa Minh suy nghĩ một chút, lập tức đáp, "Thanh linh thảo hỉ âm ở ướp chi địa, thích hợp trồng trọt măng dương, thổ nhưỡng lấy nước tát suốt, ngậm một tính linh khí người là tốt. Như lá cây xuất hiện phát vàng, đa số xinh đẹp không đủ hoặc thổ nhưỡng mất cân bằng dấu hiệu. Lúc này ứng trước tra linh điển thổ nang nước cùng linh khí, nếu là không đủ, thì cần muốn thi triển tụ linh hóa vũ quyết làm dịu. Nếu là thổ nang chất dinh dưỡng thiếu thốn, thì cần muốn thi triển ốc thổ thuật, lại dựa vào vi một phấn điều dưỡng bộ rễ, trong vòng 7 ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp." Vương Khôn Hàn sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, gật đầu nói, "Đáp đến cẩn thận, phán đoán chuẩn xác, cũng nâng lên vi một phần có thể thấy được ngươi đối thân có linh thực thường ngày điều dưỡng xuống công phu." Sau đó hắn lại hỏi có nhiều vấn đề, Vương Thừa Minh cũng đối đáp trôi chảy. Chương 33, Trường Xuân Thông Huyền Lục người đăng, như ý cơ đen vô tả đi ra linh thực tí lúc, Vương Thừa Minh trong tay nắm chặt viên kia vừa mới lấy được linh thực lệnh bài, làm bằng đồng bài thần chiếu nặng, khắc văn rõ ràng, linh quang nội liễm, tượng trưng cho hắn chính thức trở thành một tên hạ phẩm linh thực sư. Khảo hạch kết thúc về sau, Vương Khôn Hàn không có vội vã tiễn hắn ly khai, mà là cùng hắn tại trong ti nghỉ ngơi một lát, tùy ý hàn huyên vài câu. Trong lời nói, Vương Thừa Minh mới hiểu, bây giờ Vương gia cảnh nội linh điền bố cục sớm đã định hình, trung phẩm linh điền vòng tiếp theo trồng trọt kỳ, có trung phẩm linh thực sư trong nom, ít nhất phải chờ trên 8-9 năm. Mà hạ phẩm trong linh điền, trừ bỏ hơn 30 khối đã trồng lên tử la trúc ruộng đất, còn lại phần lớn dùng để bồi dưỡng luyện chế dẫn khí đan cần thiết dự tài, thành thục kỳ tất cả đều là 4 năm trở lên. Nói cách khác, trong lòng của hắn yên lặng tính toán, sang năm có thể cung cấp thu thập, cũng chỉ có đám kia tử la trúc. Theo Vương Khôn Hàn nói, gia tộc gần đây chuẩn bị luyện chế càng nhiều trung phẩm lá bùa, thậm chí sẽ chuẩn bị một chút thượng phẩm lá bùa. Tử la trúc tuy là hạ phẩm linh tài, nhưng chất liệu mềm dẻo, linh tính thông thấu, là luyện chế lá bùa thượng giai vật liệu. Nếu có thể cẩn thận xử lý, thậm chí có thể miễn cưỡng chế thành trung phẩm, thậm chí thượng phẩm lá bùa. Đương nhiên, muốn chế thành cao giai lá bùa, dựa vào tử la trúc còn xa xa không đủ, còn cần trộn lẫn vào đối ứng phẩm giai yêu thú huyết dịch, tối ra những vật này làm phụ tài. Vương Thừa Minh nhìn xem dưới chân cắt vàng lát thành con đường bằng đá, đi lại hơi ngừng lại, trong mắt hiện một vòng vẻ phức tạp, lập tức nhẹ nhàng thở dài. Kể từ đó, cái này trong 4 năm, ta chỉ sợ khó mà dựa vào gia tộc linh điền tiếp tục ổn định thu hoạch thanh mục đạo ẩn. Trong lòng của hắn rõ ràng, linh thực bồi dưỡng xưa nay không là một sớm một chiều chi công, nhất là trong vùng sa mạc này, linh khí mỏng manh, thổ địa cằn cỗi, mỗi một khối có thể sử dụng linh điển cũng đầy đủ chân quý. Hắn bây giờ luyện khí tầng 4 tu vi cùng hạ phẩm linh thực sư thân pháp, còn không tư cách tham dự hạch tâm tài nguyên điều phối. Muốn dựa vào điểm ấy chia lãi để tích lũy thanh mục đạo ẩn, tăng tốc tu hành, hiển nhiên là hạt cát trong sa mạc. Nhìn tới, nhất định phải tại 1-2 năm bên trong đột phá luyện khí 6 tầng, cũng tấn thăng làm trung phẩm linh thực sư. Hắn ở trong lòng âm thầm so đo, chỉ có dạng này, 3 năm về sau mới có tư cách tham dự linh điển phân phối, chân chính nắm giữ một bộ phận quyền nói chuyện. Hắn rất rõ ràng ấn lẽ thường mà nói, tài nguyên sung túc 3 linh căn tu sĩ cũng chưa chắc có thể tại ngắn ngủi 2 năm thời gian hoàn thành loại này tu vi vượt qua. Tự mình như thật làm được, dù là sẽ dẫn tới tộc nhân kinh ngạc cùng ghé mắt, tối đa cũng bất quá là vài câu thăm dò và thiện ý hỏi thăm thôi. Chân chính cần cảnh giác là những cái kia nhìn chằm chằm Vương gia động tĩnh ngoại tộc thế lực, như bị bọn hắn phát giác tại thời gian ngắn bên trong tu vi lên nhanh, chỉ sợ không thể thiếu một trận âm thầm sát kiếp. Ngay tại Vương Thừa Minh âm thầm suy tư tính toán cho sau này thời khắc, một đạo giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. Tâm sự không ý ta. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, một vị bạch bào lão giả đã lặng yên đứng ở phía trước, đang mỉm cười chính nhìn xem. Tằng tổ phụ. Vương Thừa Minh chấn động trong lòng, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, Thừa Minh gặp qua Tằng tổ phụ. Tằng tổ phụ đây là? Tìm ta. Người tới chính là Vương gia lão tổ, trúc cơ tu sĩ, Vương Hành Ngạn. Mặc dù trên danh nghĩa là hắn Tằng tổ phụ, nhưng ngoại trừ trước mấy thời gian Vương Hành Ngạn trở về thường có qua gặp mặt một lần, Vương Thừa Minh thở nhỏ đến nay cơ hồ chưa từng thực sự tiếp xúc vị này gia tộc người mạnh nhất. Lấy Vương Hành Ngạn tu vi cùng địa vị, trong tộc rất nhiều vãn bối thậm chí cuối cùng cả đời cũng vô duyên cùng hắn trò chuyện, chính là cái kia không có linh căn phụ thần, cũng chỉ tại gia gia còn tại thế lúc bái kiến qua mấy lần thôi. Vương Hành Ngạn khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt, xác thực tìm ngươi có một số việc, đi theo ta đi. Nói đi, quay người liền hướng phía Thanh Khâu Sơn phương hướng chậm rãi mà đi. Vương Thừa Minh không dám thất lễ, vội vàng thu dọn tâm thần, bước nhanh đuổi theo. Đây là hắn lần thứ nhất đặt chân Thanh Khâu Sơn. Vừa mới tới gần, liền cảm giác được một cỗ rõ ràng nhuận linh khí đập vào mặt, chỉ dựa vào công pháp tự hành vận chuyển liền có từng tia linh khí bị hút vào đan điền chuyển hóa làm pháp lực. Không hổ là nhị giai linh mạch. Hắn trong lòng thầm nghĩ, như phổ thông tu sĩ có thể quanh năm ở chỗ này tu hành, tiến độ tu luyện tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà Vương Thừa Minh lại biết rõ, tự mình đột phá tu vi, dựa vào là cũng không phải là mỗi ngày thổ nạp, mà là trồng trọt linh thực thanh mục đạo ẩn. Cả tòa Thanh Sa Khâu cũng bị Vương gia bố trí tụ linh đại trận, đem linh mạch linh khí tụ tập tại Thanh Sa Sơn bên trong. Chân núi đã có nhất giai thượng phẩm nồng độ linh khí, mà hắn ngày thường trú ở gia tộc nội viện, cũng có nhất giai trung phẩm linh khí cấp độ. Trên thực tế, nếu không phải tòa đại trận này tồn tại, lấy Thanh Khâu Sơn làm hạch tâm nhị giai linh mạch, hắn tràn ra linh khí đủ để tầm bổ toàn bộ Thanh Sa ốc đảo, dùng toàn bộ ốc đảo chí ít có được hạ phẩm linh mạch tu luyện hoàn cảnh. Đường núi bốn lượng, linh khí mờ mịt, không bao lâu, hai người đã đi tới một tòa từ nham thạch tạc thành động phủ trước đó. Ngoài động phủ sắp đặt đơn giản thêm đá, hai bên tùng bách xanh biếc. Vương Hành Ngạn bước chân không ngừng, đưa tay vung lên, một đạo linh quang đảo qua cửa động, cấm chế tùy theo mở ra. Hắn nghiêng người nhìn về phía Vương Thừa Minh, khóe miệng mỉm cười, "Vào đi." Vương Thừa Minh trong lòng hơi có nghi hoặc, nhưng cũng không dám thất lễ, nhẹ giọng xác nhận, tùy theo bước vào động phủ. Không biết rõ lần này Tằng tổ phụ tìm hắn chuyện gì, đúng là đi vào động phủ, mà không phải gia tộc nghị sự điện. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào Thanh Khâu Sơn động phủ. Bên trong cũng vô kim ngọc đắp lên chi hoa, mà là thạch thất đơn giản, bàn trà, bồ đoàn, ngọc khung bài trí đều cực kỳ lịch sự tao nhã, bày trận thích hợp, linh khí như mây mù ở trong phòng lưu chuyển. Nhàn nhạt mùi thuốc cùng đàn một hương hỗn hợp có linh trúc thanh khí, đập vào mặt, khiến người tâm thần hơi linh. Hắn còn chưa suy nghĩ nhiều, Vương Hành Ngạn đã ở chủ vị ngồi xuống, ánh mắt mỉm cười, chỉ bên cạnh cái ghế, "Ngồi đi, cũng không có việc lớn gì, chớ khẩn trương." Vương Thừa Minh cung kính ngồi xuống, động thân đang vào áo, lặng chờ đối phương mở miệng. Vương Hành Ngạn khẽ gật đầu, chợt giọng nói vừa chuyển, thẳng vào chính đề, "Ngươi linh thể sự tình, ta lần này ra ngoài, tra duyệt không thiếu điển tịch, đáng tiếc từ đầu đến cuối chưa thể tìm được cùng ngươi như lúc đồng dạng miêu tả." Hắn trong giọng nói không có tiếc nuối, ngược lại có vẻ 10 điểm bình tĩnh, bất quá cái này cũng như thường. Tu tiên giới rộng lớn vô ngần, linh thể số lượng vô cùng kỳ quặc, ta bất quá chỉ là trúc cơ tu sĩ, có chỗ không biết, cũng không kỳ quái. Vương Thừa Minh lặng lặng nghe, thần sắc cung kính chưa biến, nhưng trong lòng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Chỉ nghe Vương Hành Ngạn tiếp tục nói, bất quá có một chút ta tra được rõ ràng, phàm là có thể tăng tốc tu hành tốc độ linh thể, phần lớn sẽ không đánh phá nguyên bản tư chất bình cảnh. Hắn giọng nói hơi ngừng lại, nhìn xem Vương Thừa Minh, ngươi tuy có linh thể gia trì, tốc độ tu luyện đã so không ít ba linh căn tu sĩ càng hơn một bậc, nhưng căn cơ cuối cùng chỉ là bốn linh căn. Tương lai đột phá luyện khí hậu kỳ, nhất là trúc cơ cửa ải lớn lúc, vẫn như cũng gặp được cực lớn trở ngại. Vương Thừa Minh nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngưng trọng, trên mặt lại thần sắc như thường. Hắn biết rõ, Thanh Mục Đạo Vận mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên hắn tu vi, bản chất cũng bất quá là tạo ra một chút cực kỳ tinh thuần lại không cần luyện hóa linh khí, lại không thể triệt để phá vỡ thiên tư, điểm này tại đột phá luyện khí tầng 4 lúc liền sớm có tung tích. Mà xuống một khắc, Vương Hành Ngạn nhưng từ trong túi chứa vật lấy ra một vật. Kia là một cái ôn nhuận ngọc giản, cùng một bản lấy ra thú thiết kế, linh quang mơ hồ màu xám xanh sách, tiện tay đặt ở bàn trà phía trên, linh khí lập tức có chút ba động, hiển nhiên bất phàm. Đây là ta lần này tiến về phần xa cốc lúc, đặc biệt vì ngươi tìm thấy một bản công pháp Trường Xuân Thông Huyền Lục. Vương Hành Ngạn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà trịnh trọng. Bộ công pháp kia mặc dù tốc độ tu luyện chậm hơn tại thường pháp, nhưng hắn trúc cơ thời điểm có thể vững chắc nguyên cơ, ấm dưỡng linh mạch, tục truyền có thể tăng lên nửa thành trúc cơ xác suất thành công. Vương Thừa Minh nghe vậy, thần sắc biến đổi, chợt không người một cái thật sâu, trong mắt đã mang tới một vòng khó mà che giấu cảm động. Phải biết, có thể thông đạt trúc cơ công pháp vốn là cực kỳ hiếm có, Vương gia có dấu cũng chỉ có hai bộ, theo thứ tự là thích hợp với Kim Linh căn cùng Hỏa Linh căn Liệt Dương Chân Lục cùng Canh Kim Hóa Kiếm Quyết. Không phải tộc trưởng có lẽ có đại công người, tuyệt không tư cách tu hành. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh trọng hành lễ, thanh âm trầm thấp lại vô cùng kiên định. Thừa Minh, ghi nhớ tặng tổ phụ hậu ý, định không có nhục nhở bà. Chương 34, chuyển tu công pháp người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Hành Ngạn khoát tay áo, ra hiệu Vương Thừa Minh lần nữa ngồi xuống. Quyển sách kia sách là ta theo trong ngọc giản viết tay mà ra nội dung, vẹn vẹn ghi chép Trường Xuân Thông Huyền Lục bên trong luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ bộ phận công pháp. Về phần viên kia ngọc giản, ta đã ở trên đó bày ra cấm chế, đợi ngươi đột phá tới luyện khí hậu kỳ, lại lấy tự thân tiên huyết phá cấm chế, có thể tự đem đến tiếp sau nội dung đều tham ngộ. Nói đến chỗ này, hắn giọng nói bỗng nhiên trầm mấy phần, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, phảng phất tại trong lòng trầm tư cái gì chuyện cũ. Ta mặt này, bây giờ trong tộc còn có linh căn người bất quá ba người, hắn dừng một chút, thấp giọng thở dài, Khôn Hào đã bái nhập phần xác gốc, hiện tại cũng chỉ có ngươi nhất có hy vọng trúc cơ. Nói xong câu này, hắn không tiếp tục, mà là nhìn về phía ngoài đạo phủ, kia một mảnh xa xa tây phương tiên thế. Thanh Câu Sơn thượng phong tinh vân chậm, linh khí nhàn nhạt lưu động, Vương Hành Ngạn lại giống như không hay biết cảm giác, tinh thần lơ lửng ở giữa, cả người phảng phất sớm đã đưa thân vào ở ngoài ngàn dặm. Vương Thừa Minh theo hắn ánh mắt nhìn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Kia là lưu quang mạc đất phương hướng. Hắn biết rõ, hơn 100 năm trước, Vương Hành Ngạn từng mang theo một đám tộc nhân theo lưu quang mạc đất chuyển tới Thanh Sa ốc đảo, tại mảnh này trong hoang mạc mở ốc đảo, cắm rễ sinh tức. Mà liên quan tới bọn hắn vì sao ly khai lưu quang mạc đất nguyên do, nhưng lại chưa bao giờ ở trong tộc lưu truyền qua, phản phất là một đoạn bị cố ý phủ đuổi chuyện cũ. Hắn không có lên tiếng quấy rầy, cái lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, Vương Hành Ngạn mới thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, người đã già, luôn luôn dễ dàng nhớ tới lúc trước. Gặp bầu không khí hơi chậm, Vương Thừa Minh nhịn không được thấp giọng hỏi, "Tằng tổ phụ, ngài năm đó tại sao lại ly khai lưu quang mạc đất, đến chỗ này?" Vương Hành Ngạn nghe vậy, ánh mắt hơi ngừng lại, nhưng lại chưa chính diện trả lời, chỉ là thản nhiên nói, "Có một số việc, quá sớm biết rõ cũng không có chỗ tốt. Chờ ngươi đây ngây thơ đang bước vào trúc cơ, tự nhiên sẽ biết rõ." Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, đem chủ đề rời đi chỗ khác, "Ta mấy ngày nay vừa vận thanh nhàn, ngươi trên tu hành có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Phải biết, có một vị trúc cơ tu sĩ tự mình chỉ điểm, cũng không phải người người cũng có phúc khí." Trong lời nói mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng trêu chọc, lại có nhiều hiếm thấy hài hước chi ý. Vương Thừa Minh nghe vậy cười một tiếng, vội vàng thừa này cơ hội, đem tự mình khổ tư nhiều ngày chưa giải phong ảnh bộ nghi nan từng cái thổ lộ hết. Vương Hành Ngạn không hổ là trúc cơ tu sĩ, chỉ là dăm ba câu, liền đem hắn hiểu lầm chỗ từng cái bạch, hơn nêu ví dụ dẫn dắt, dùng Vương Thừa Minh rộng mở trong sáng, chợt cảm thấy trước đó khốn đốn như mây mở sương mù tán. Hai người một hỏi một đáp, thời gian tại bất chi bất giác chung trôi đi. Một canh giờ sau, Vương Thừa Minh đã xem trong lòng tích lũy nghi hoặc đều thổ lộ, cả người thần thanh khí sảng, trong lòng đối tu hành nhận biết cũng biến thành trước nay chưa từng có rõ ràng. Nhưng mà, một lát trầm ngâm về sau, trong lòng của hắn lại nổi lên một cái sớm đã lặng lẽ chôn giấu ý nghĩ. Tăng tổ phụ, hắn dừng một chút, giọng nói mang chút chần chờ, ta trước mấy thời gian mới vừa trồng trọt tử la chút lúc, tựa hồ tu hành tốc độ lại tăng lên một chút. Nhưng sau đó không lâu lại khôi phục như thường. Ta cảm giác, ta tu hành tốc độ, giống như cùng trồng trọt linh thực chủng loại số lượng có quan hệ. Vương Hành Ngạn nghe vậy liền giật mình, lông mày một chút nhăn, chợt trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc cùng hứng thú xen lẫn quan mang. Người cái này linh thể, quả nhiên kỳ diệu. Hắn trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói, đã như vậy, kia sang năm tử La Trúc thành thục về sau, ta liền nhường trong tộc phân ra 4 khối linh điển cho ngươi, trồng chọn cái khác linh thực làm đối chiếu nghiệm chứng. Vừa mới nói xong, Vương Thừa Minh trong lòng vui mừng, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hắn nguyên bản bất quá là thăm dò tính nâng lên một câu, không nghĩ tới Vương Hành Ngạn vậy mà tại chỗ hứa hẹn, lại trực tiếp cho ra 4 khối linh điển làm thí nghiệm chi địa. Vương Hành Ngạn dường như xem thấu kinh ngạc của hắn, cười giải thích nói, bây giờ trong tộc nguyên khí chưa hồi phục, ngoại chiến phương nghỉ, nhu cầu cấp bách tử La Trúc bổ sung trong tộc linh thạch, có thể phân ra tài nguyên sát thực có hạn. Bất quá ngươi yên tâm, đã đối ngươi tu hành hữu ích chỗ, điểm ấy đầu nhập, gia tộc sẽ không keo kiệt tiếp. Vương Thừa Minh nghe vậy, lần nữa đứng dậy làm một lễ thật sâu, trong lòng cảm kích càng sâu. Hắn biết rõ, cái này bốn khối linh điền không chỉ có là tài nguyên, là tín nhiệm, càng là Vương Hành Ngạn cùng gia tộc đối với hắn vun trồng. Ly khai Thanh Khâu Sơn về sau, Vương Thừa Minh đầu tiên là đi một chuyến linh điền, cẩn thận tra xét đám kia tử La Trúc sinh trưởng tình huống. La Trúc xanh tươi, thân cảnh thẳng tắp, nhìn ra được những này thời gian bồi dưỡng cũng không uổng phí. Hắn ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt một mảnh La Trúc, cảm thụ được kia nhàn nhạt lưu chuyển thanh mục khí tức, trong mắt hiện hiện vẻ hài lòng. Xác nhận hết thảy không ngại về sau, hắn liền quay trở về trụ sở, đóng lại cửa sân, lại lần nữa chìm vào tu hành. Hôm nay tại Vương Hành Ngạn chỉ điểm dưới, hắn đối phong ảnh bộ bên trong pháp quyết có lợi ích đã rộng mở trong sáng. Giờ phút này tĩnh tâm vận chuyển linh lực, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực cùng bộ pháp tiết tấu dần dần phù hợp, khí tức theo thế mà động, thân hình khi thì nhẹ giật như gió, khi thì nhược ảnh nhược hiện. Không bao lâu, bảng trên quang mang lóe lên, một hàng chữ nhỏ lặng yên hiện hiện, phong ảnh bộ, sơ quy môn kính, 150. Trong lòng của hắn vui mừng, biết rõ rốt cục đem môn này thân pháp pháp quyết bước vào nhập môn chi cảnh, mặc dù chưa tiểu thành, nhưng ở trong thực chiến đã có thể sơ lược thi kỳ thế, tiến thôi ở giữa tăng thêm 3 điểm linh động. Huống chi hắn còn có thể dùng thanh mục đạo ẩn trực tiếp gia tăng pháp thuật cảnh giới. Làm sơ điều chỉnh về sau, hắn lấy ra quyển kia theo Vương Hành Ngạn sứ sở đến công pháp Trường Xuân Thông Huyền Lục. Quyển công pháp này một phen mở, cái gặp một tấm ngồi xếp bằng thân thể chân dung, công pháp phức tạp vận hành lộ tuyến nhỏ xíu hiện ra trong đó, xa so với lúc trước hắn sở tu thanh mục quyết phức tạp rất nhiều. Cú may Vương Thừa Minh bây giờ đã là luyện khí trung kỳ, mặc dù lúc mới nhìn có chút phí sức, nhưng ở lặp đi lặp lại tham nội dưới, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem luyện khí sơ kỳ công pháp nội dung toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Tìm hiểu thấu đáo về sau, hắn phát hiện tu hành công pháp này lại còn có thể gia tăng thọ nguyên 10 năm. Sau đó, hắn liền bắt đầu tiến hành công pháp chuyển tu, đem thể nội thanh một quyết châu ngưng pháp lực một tia đánh tan, tẩy luyện, lại dựa theo Trường Xuân Thông Huyền Lục phương thức vận chuyển một lần nữa tụ hợp. Quá trình này mặc dù đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, có chút sai lầm liền có thể thương tới kinh mạch. Thẳng đến đằng đẵng 2 tháng sau, thể nội pháp lực vừa rồi triệt để chuyển hóa xong xuôi, thanh một khí tức trở nên càng thêm nội liễm trầm hậu, phảng phất chảy nhỏ giọt không dứt xuân tuyển, theo trong đan điền chậm rãi tuôn ra. Công pháp Trường Xuân Thông Huyền Lục tu vi, luyện khí tầng 4, 21, 1100. Vương Thừa Minh nhìn xem tu vi đằng sau 1100 điểm hạn mức cao nhất. Vương Thừa Minh nhìn qua giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào kia một nhóm quen thuộc nhưng lại hơi có vẻ biến hóa số lượng bên trên, không khỏi nhẹ giọng thì thào. Đột phá luyện khí tầng 4 lúc, thanh một quyết hạn mức cao nhất chỉ có 1000, bây giờ lại trở thành 1100 điểm. Hắn khẽ gật đầu, thần sắc ở giữa nhiều hơn mấy phần hài lòng cùng chờ mong. Quả nhiên, Trường Xuân Thông Huyền Lục so thanh một quyết càng thêm hùng hậu tinh thuần, mặc dù tốc độ tu luyện hơi chậm, nhưng pháp lực nội tình lại hơn vững chắc. Nếu có thể một đường tu đến luyện khí viên mãn, pháp lực so những công pháp khác nhiều hơn mấy phần, có lẽ trúc cơ lúc thật có thể thêm ra mấy phần tự tin. Chương 35, 4 năm người đăng, như ý cơ đen vô tả thời gian nội vàng, đảo mắt đã qua đi 4 năm. Buổi chiều chói chang chiếu xuống trong viện cây cối ở giữa, gió thổi di động, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Vương Thừa Minh tĩnh tọa tại trong tĩnh thất, giữa ngón tay linh lực lưu chuyển như nước, nhãn thần lại rơi ở trước mắt hiện hiện bảng bên trên, thật lâu không động. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp: Trường Xuân Thông Huyền Lục tu vi, luyện khí 6 tầng, 2399, 2400, thuật pháp: Khinh thân thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, kim nhận thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, mục cháo thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, ngự vật thuật, xuất thần nhập hóa, 1200, thanh mục tôi nha thuật, xuất thần nhập hóa, 89, 100, tụ linh hóa vũ quyết, xuất thần nhập hóa, 34, 200, phong ảnh bộ, sơ quy môn kính, 4, 50, ốc thổ thuật, xuất thần nhập hóa, 11, 200, tư, sinh thuật, xuất thần nhập hóa, 16, 200, hỏa vân đạn, sơ quy môn kính, 22, 50, kim giáp thuật, sơ quy môn kính, 18, 50, khu đàng thuật, sơ quy môn kính, 9, 50, thanh mục đạo ẩn, 22-27. Nhìn xem bảng hơn mấy gần biên mãn tu vi tiến độ, Vương Thừa Minh rơi vào trầm tư. Cái này trong 4 năm, vì tu vi tăng trưởng chẳng qua vu minh hiển, hắn đức quáng mượn nhờ thanh mục đạo ẩn quán thể, từng giờ từng phút đem tu vi đẩy tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong, mà cái này đằng đang tiêu hao 5179 điểm đạo ẩn. Nếu không phải 3 năm trước đây Vương Hành Ngạn bằng lòng 4 khối linh điển, trồng trọt linh dược vì hắn cung cấp 766 điểm thanh mục đạo ẩn, căn bản không đủ để đem tu vi tăng lên tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ 3 năm trước đây ban đầu, vì tăng tốc linh thực thành thục, tăng lên đạo ẩn tích lũy tốc độ, hắn dứt khoát hao phí 300 điểm đạo ẩn, đem ốc thổ thuật cùng tư sinh thuật đẩy tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Thuật pháp một khi bước vào xuất thần nhập hóa, tựa như đang lâm vết đá, khó tiến thêm nữa. Cho dù trong mấy năm này hắn lặp đi lặp lại thi triển mấy môn linh thực tương quan pháp thuật, cũng bất quá tăng lên mười mấy điểm độ thuần thục. Nhưng cũng may, dựa vào hai môn thuật pháp đối thổ nhưỡng cùng thực vật sinh trưởng cực hạn điều trị, kia 4 khối trong linh điển thanh linh thảo, ngưng huyết thảo, hỏa dương sâm cùng cắt cước quả vẹn vẹn 3 năm liền đã lần lượt thành thục, đang đắng một vòng linh thực thu hoạch liền cung cấp 1478 điểm thanh mục đạo ẩn. Mà theo hắn mới trồng vòng thứ 2 thuốc thực lần lượt trồng trọt, 4 loại linh thực cũng lần nữa vì hắn cung cấp tháng 7 năm 39 điểm đạo ẩn. Giờ phút này linh hải thanh thản, trong đan điền pháp lực phồng lên như nước thủy triều, Vương Thừa Minh chậm rãi thu hồi ý thức, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng tự nói, nếu không phải trước đây hướng tặng tổ phụ nâng khởi linh thực sự tình, đến kia 4 khối linh điển tương trợ, bằng vào trước đó góp nhặt thanh mục đạo ẩn, căn bản không đủ để ủng hộ ta xung kích luyện khí hậu kỳ. Thoại âm rơi xuống, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện ra một tấm mặt mũi quen thuộc. Một năm trước, vị này Vương gia khai sơn trúc cơ, uy áp một phương lão tổ, cuối cùng là tại Thanh Sa Khâu chi đỉnh tĩnh tọa mà qua, khí tức quy tịch, linh thức tận tán. Cũng may 2 năm trước, Vương Khôn Viêm tại trúc cơ đan trợ lực phía dưới thuận lợi đột phá, trong tộc cũng không bởi vậy rung chuyển, cũng chưa tận lực giấu giếm Vương Hành Ngạn tọa hóa một chuyện. Trong lòng hơi có gợn sóng, nhưng rất nhanh hắn liền cưỡng ép bình phục lại. Hắn đứng dậy, đi vào một bên linh trước án, nhẹ nhàng lấy ra một chi màu xám trắng hạ phẩm ngưng thần hương. Cái gặp cái này hương toàn thân đều có linh văn, xa xa liền có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Ngưng thần hương mặc dù không trực tiếp tăng lên tu vi, lại có thể trợ tu sĩ tại thời khắc mấu chốt ngưng thần tinh khí, vững chắc linh thức, còn có rất nhỏ gia tăng phá cảnh hiệu quả, là tu sĩ đột phá thiết yếu chi vật. Căn này hương hắn là cố ý đi ra tộc sự vụ đường đổi lấy, hao phí 18 khối linh hạch, giá cả không ít. Két két một tiếng, hỏa tinh thiếu đốt, khói xanh lượn lờ dâng lên, mang theo một loại nhàn nhạt mùi hương, phảng phất có thể rót vào thức hải, gột rửa tạp niệm. Hắn chậm rãi tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, lưng thẳng tắp, cả người như một gốc trầm ổn thanh tùng. Vương Thừa Minh yên lặng điều tức một lát, đợi trong ngoài đều về cân bằng, lúc này mới chậm rãi thôi động trường xuân thông huyền lục. Pháp lực từ đan điền phồng lên mà lên, giống như là gió vén mặt biển, từng cơn sóng liên tiếp ở trong kinh mạch mãnh liệt trào lên, từng bước mở rộng, ngưng tụ, hướng phía Nê Hoàn cùng phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, hắn dẫn động 100 điểm thanh mục đạo ẩn quan thể, ôn nhuận linh lực chống rỗng xuất hiện tại bên trong đan điền, giống như mưa xuân nhập ruộng, dùng thể nội pháp lực càng thêm ngưng thực sung mãn. Ban đầu giai đoạn, hết thể tiến triển thuận lợi. Pháp lực tựa như thanh lưu, không ngừng cọ rửa kinh mạch, mỗi một lần tuần hoàn cũng đem gân mạch rèn luyện đến cứng cáp hơn, linh lực vận hành dần dần gia tốc, từng bước hướng đột phá mấu chốt tiết điểm thúc đẩy. Nhưng mà, pháp lực bước lên đến đỉnh phong, công pháp vận chuyển đến thứ 9 đại chu thiên lúc, bình cảnh rốt cục hiện hiện. Giữa ngực bụng một trận khó chịu, hắn chỉ cảm thấy linh lực đụng vào một tầng vô hình bình chướng, thế đi mất hết, cường đại lực trùng kích bắn ngược mà quay về, dẫn tới toàn bộ đan điền kịch liệt chấn động, linh hải cũng theo đó cuộn, phản phất gió bao được khởi, linh lực không ngừng kích động. Vương Thừa Minh tâm thần run lên, không dám có chút lơ biếng, cấp tốc ngưng thần tụ niệm, cưỡng ép ổn định thể nội pháp lực chiều dâng. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu tăng tốc công pháp vận chuyển, điên cuồng hấp thu thanh mục đạo ẩn sinh ra thành linh khí, để mà bình phục xung kích phản vệ hỗn loạn pháp chạy. Linh khí tràn vào càng thêm nhanh chóng, thể nội pháp lực lại lần nữa bị vững chắc, cô động, xung kích bình cảnh lực lượng lần nữa tích xúc. Nhưng mà, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thanh mục đạo ẩn tạo ra linh khí đã gần như hao hết, xung kích đến một nửa liền hiện ra lực có chưa đến chi thế. Hắn không chút do dự, lập tức lần nữa dẫn động mấy trăm điểm thanh mục đạo ẩn quán thể. Một cỗ càng thêm hùng hậu mênh mông một thuộc tính linh khí đột nhiên rót vào thể nội, như thác nước như nước thủy triều, cùng công pháp sinh ra của mình, ngưng tụ thành một đạo lăng lệ như dao linh chạy, thế như trẻ che xung kích kia nhìn như không thể phá vỡ bình cảnh. Một lần lại một lần, pháp lực như là thủy triều, cuối cùng đạt đến bình cảnh cực hạn. Oanh phảng phất theo thể nội chỗ sâu truyền đến một tiếng sấm sét chấn minh, Vương Thừa Minh thân thể chấn động mạnh một cái, đan điền kịch liệt quyết trường, pháp lực như vỡ đê sông lớn đổ xuống mà ra, quán thông toàn thân, kinh mạch bên trong lập tức linh chạy bành trướng, cọ rửa như dạt, linh hải thanh thản như gương, trong đan điền vòng xoáy thành hình, pháp lực bốc lên. Càng quan trọng hơn là kia một luồng pháp lực xuyên qua Nê Hoàn cung thời điểm, thức hải bỗng nhiên chấn động, thần thức như phá kén mà ra. Trong chớp mắt, Vương Thừa Minh phảng phất thoát ly nhục thân, hắn có thể rõ ràng trông thấy quanh thân năm trượng bên trong mỗi một tấc phong động bụi xuống, cây cối lá nhọn lắc lư, tất cả đều nhìn một cái không sót gì, như hiện lên ở náo hải thực cảnh bức tranh. Đồng dạng vừa bước vào luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần thức dò xét phạm vi bất quá 4 trượng 5 thước, mà hắn tổng cộng đến 5 trượng khoảng cách. Vương Thừa Minh âm thầm suy đoán, cái này có lẽ cùng mình làm người hai đời, thần hồn bản nguyên khác hẳn với người thường có quan hệ. Bất thình lình toàn bộ cảm giác góc nhìn làm hắn nhất thời có chút khó chịu, phảng phất đặt mình vào trong mây quan sát trần thế, loại kia rời khỏi thân thể nhưng lại chi giác hoàn chỉnh cảm giác làm cho người hoảng hốt. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, thích ứng cái này đột biến thần thức trạng thái, sau một lát mới dần dần quen thuộc, hương phấn đùa bỡn hồi lâu, sau đó thu hồi thần thức, chỉ cảm thấy cái chán có chút nở, một luồng nhàn nhạt mỏi mệt xông lên đầu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về phía bảng. Tu vi, luyện khí 7 tầng, 98, 4900, thanh mục đạo ẩn, 1627, ngưng thần hương sớm đã đốt hết, chỉ còn lại một luồng nhàn nhạt một hương quanh quẩn trong không khí, ưu tính mà mát lạnh. Rốt cục, luyện khí hậu kỳ. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh mang dần dần quy về trầm ổn. Vương Thừa Minh lặng lặng cảm thụ trong đan điền pháp lực, so trước đó hùng hậu hơn 2 lần. Tính toán thời gian, từ nhập định đến nay đã đi qua 3 ngày. Chương 36, gia tộc trưởng lão người đăng, như ý cơ đen vô tả vương gia nghị sự điện bên trong, hôm nay phá lệ trang nghiêm trang trọng. Đường bên trong hơn 70 tên tộc nhân theo liệt mà ngồi, cơ hồ tất cả không sự việc cần giải quyết trong người trong gia tộc kiên cùng cốt cán đều đã đến trận, thậm chí liền cơ bản không lộ diện Vương Khôn Viêm cũng tình lình xuất hiện. Điện bài cao tọa phía trên, Vương gia tộc trưởng Vương Hiểu Sảo ngồi ngay ngắn trung ương, thần sắc ấm áp mà trang nghiêm. Hắn bên cạnh là người mặc nhạt màu lam, sắc mặt lạnh nhạt thái thượng trưởng lão Vương Khôn Viêm, mặc dù không nói bất động, lại như định hải thần châm chấn áp toàn trường. Hôm nay triệu tập chư vị là có 2 chuyện muốn tuyên bố. Vương Hiểu Sảo ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào phía bên phải hàng thứ tư một tên trên người thiếu niên, khóe môi hiện hiện ý cười, giọng nói cũng nhu hòa mấy phần. Hôm qua, Vương gia thừa chữ lót thứ 27 vị đệ tử, Vương Thừa Minh thành công đột phá tới luyện khí hậu kỳ, cũng là mấy năm gần đây vị thứ nhất đột phá đến luyện khí hậu kỳ tộc nhân. Dựa theo tại chỗ tộc quy, tu vi bước vào luyện khí hậu kỳ người, nếu có công văn, liền có thể xếp vào trưởng lão danh sách, đảm nhiệm thực tế chức vụ. Giọng nói của nàng hơi ngừng lại, tiếp theo chỉnh trọng mở miệng. Từ ngày này trở đi, Vương Thừa Minh xếp vào gia tộc thất trưởng lão, cùng nhau giải quyết linh thực ti, cùng Vương Khôn Hàn cùng nhau chủ tính trung linh điện sự vụ. Vừa mới nói xong, đại điện bên trong mọi người đều lộ ra hoặc kinh ngạc, không thể tin, hoặc âm mộ ánh mắt. Vương Thừa Minh theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hai tay ôm quyền, hành lễ cúi đầu. Đa tạ tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão tín nhiệm, Thừa Minh Định không có nhục sứ mệnh. Thanh âm hắn trầm ổn bình thản, chỉ có đáy mắt kia một tia khó nén ý mừng, bại lộ giờ phút này nỗi lòng chập trùng. Trưởng lão, không chỉ có mang ý nghĩa địa vị biến hóa, thay thế biểu quả thực chất tính ngữ quyền. Có cái thân phận này, Vương Thừa Minh liền có thể tại một năm sau danh chính ngôn thuận tham dự vào linh điền đang quy hoạch, là ngày sau thu hoạch càng nhiều thanh mục đạo ẩn đặt vững căn cơ. Càng quan trọng hơn là, từ đó về sau, hắn lại không chỉ là vương gia che chở cho thiên phú đệ tử, mà là có được quyền nói chuyện hạch tâm một trong. Vương Hiểu xảo lời còn chưa dứt, trên mặt đã lộ ra một vòng khó mà lựa chọn thần sắc, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên Vương Cốt Viêm. Thái thượng trưởng lão, tự đi năm bắt đầu, trong biển cắt linh khí dị thường ba động, đã lần lượt ở các nơi xuất hiện nhiều chỗ tân sinh hạ phẩm linh mạch, thậm chí đưa tới không ít yêu thú nghỉ lại. Giọng nói của nàng một trận, cau mày, tiếp tục nói ra, bây giờ, tại nhóm chúng ta Thanh Sa Ước đảo đông nam phương hướng 50 dặm chỗ, lại phát hiện một chỗ linh khí nồng đậm chi địa. Dựa theo linh khí phản hồi, linh mạch đã tiếp cận trung phẩm trình độ, chỉ là chưa hoàn toàn ổn định, hiện bị một cái thượng phẩm yêu thú chiếm lấy. Vương Khôn Viêm hơi nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi, "Việc này ta đã có nghe thấy. Ngươi nhắc lên việc này, chắc hẳn đã có chú ý." Hắn mặc dù tu vi cao thâm, nhưng xưa nay không sở trường kinh doanh chuyện gia tộc, đối với gia tộc phát triển cùng kinh doanh, cũng không lý giải sâu khác. Vương Hiểu xảo thần sắc trịnh trọng, giọng nói chậm rãi tăng thêm, "Chu, Tôn hai nhà sớm đã bắt đầu hành động, riêng phần mình tìm được một cái tân sinh linh mạch, bắt đầu xây dựng thêm cỡ nhỏ ốc đảo. Nếu là đem linh mạch bồi dưỡng hoàn thiện, không ra mấy chục năm, lại có thể thu hoạch được một cái thượng phẩm linh mạch. Mà cái này mới hiện linh mạch, cách ta vương gia bất quá 50 dặm, nếu có thể sớm làm đoạt lấy, cũng tỉ mỉ bồi dưỡng, đợi nó trưởng thành là chân chính thượng phẩm linh mạch, tương lai cùng Thành Sa ốc đảo giáp giới lúc, có thể triệt để mở rộng ta vương gia căn cơ." Trong điện bầu không khí tùy theo siết chặt. Vương Thừa Minh nghe đến đó, trong lòng cũng hơi động một chút. Nếu có thể thành công mở ra một mảnh mới linh mạch ốc đảo, hắn liền không cần lại chờ đợi nửa năm sau cái khắc linh thực thành thục phân phối, thậm chí có hy vọng tại trong vòng mấy năm tự hành mở ra mấy khối trung phẩm linh điền. Chỉ là mở một cái ẩn chứa linh mạch ốc đảo, từ trước gian nan dị thường. Nếu là đống dương thanh nén, liền cần lấy hiếm có linh vật hóa thành linh mạch chi chủng, hoặc vận dụng quy nguyên tỏa mạch trận cấu kết địa mạch chi khí, lại dựa vào lượng lớn linh hạch, ngày qua ngày dẫn dắt linh khí hội tụ, mới có thể chậm rãi thai nén ra một cái hạ phẩm linh mạch. Nhưng mà quy nguyên tỏa mạch trận chính là nhị giai trung phẩm trận pháp, cực kỳ chân quý, giá trị liên thành, căn bản không phải bình thường gia tộc có khả năng tùy tiện mua. Hơn không nói đến tiếp sau to lớn linh thạch tiêu hao cùng thủ hộ áp lực. Bây giờ biển cắt chỗ sâu lại bởi vì không biết dị biến, tự phát thai nén ra hạ phẩm linh mạch, đây cơ hồ có thể gọi là trên trời rơi xuống cơ duyên. Tại mảnh này linh khí ngày càng mỏng manh, linh mạch suy kiệt trong biển cát, mỗi một đầu tân sinh linh mạch đều là tương lai mấy chục năm, thậm chí trăm năm phát triển căn cơ. Dù là chỉ là miễn cưỡng thành hình hạ phẩm linh mạch, cũng có thể bồi dưỡng được một mảnh mới ốc đảo, mang đến mới linh điển, tu luyện địa. Vương Hiểu xảo nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, hai đầu lông mày hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Mở linh mạch ốc đảo, tuy là cơ hội trời cho, nhưng quá trình nhưng còn xa so trong tưởng tượng gian nan. Đầu tiên, nhất định phải thanh trừ chiếm cứ linh mạch yêu thú, bảo đảm linh mạch xung quanh an ổn. Sau đó, còn cần bố trí tụ linh trận, hỗ trợ linh khí lắng động hội tụ. Vương Hiểu xảo ánh mắt đảo qua trong điện đám người, than nhẹ một tiếng. Còn cần đối linh mạch tiến hành gột rửa, dùng linh khí càng dễ là tu sĩ hấp thu. Nhưng như thế vừa đến, thế tất dẫn phát linh mạch dung chuyển, chí ít cần đầu nhập gần ngàn khối hạ phẩm linh thạch, mới có thể miễn cưỡng ổn định linh khí không tiêu tan. Như muốn tiến một bước bồi dưỡng thành chân chính trung phẩm linh mạch, thậm chí tương lai xung kích thượng phẩm linh mạch, kia tiêu hao linh thạch, tài nguyên, thời gian, chính là gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhãn thần càng thêm nghiêm trọng. Huống chi, một khi linh mạch vững chắc, tất nhiên dẫn tới yêu thú rình mò, thậm chí xa phỉ mạo hiểm tập kích. Muốn chân chính giữ vững linh mạch, nhất định phải an bài một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở lâu trấn thủ, đồng thời còn cần bố trí chí ít một tòa thượng phẩm phòng ngự trận pháp. Mà lại, một khi linh mạch gặp tập kích, còn cần ngài tự mình xuất thủ tòa trấn. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vương Khôn Viêm, trong mắt tràn đầy nặng nề chi sắc. Bây giờ trong tộc vì bồi dưỡng một đời mới đệ tử, vốn là linh thạch túng quẫn, như lúc này cưỡng ép mở xanh mới châu, dù là chỉ là tại giai đoạn trước vững chắc giai đoạn, gia tộc kinh tế áp lực cũng sẽ đột nhiên tăng gấp bội. Vương Khôn Viêm quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Sảo, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Vương Hiểu Sảo cũng không lập tức trả lời, mà là chậm rãi nhìn quanh đại điện, ánh mắt rơi vào bảy vị người khoác trưởng lão bào luyện khí hậu kỳ tu sĩ trên thân. Việc này dù sao quan hệ ta vương gia căn cơ, không thể khinh suất, hơn không nên từ ta một người đoán. Giọng nói của nàng trịnh trọng, nhãn thần sắc bén đảo qua chư vị đang ngồi, không biết chư vị trưởng lão định như thế nào. Đại điện lập tức rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Một lát sau, Vương Thừa Dục trước tiên mở miệng, linh mạch gần trong gang tấc, như rơi vào tay người khác, hầu hoàn vô tận. Ta đồng ý mở. Ta cũng đồng ý. Vương Khôn Hàn gật đầu, bây giờ Thanh Sa Ốc Đảo đã khó mà mở linh điện, mới linh mạch ốc đảo nhưng làm giảm sóc cùng mở rộng chi địa, tương lai có thể vì ta tộc tranh thủ càng nhiều chủ động. Ta cũng đồng ý. Nói chuyện chính là quản lý tàng kinh lâu Vương Khôn Cần. Nhưng mà, chủ quản gia tộc sự vụ Vương Khôn Hòa lại lên tiếng phản đối, ta không đồng ý lúc này trong tộc linh thạch túng quẫn, như cưỡng ép khai thác, sợ suy yếu hiện hữu phòng ngự căn cơ. Không tệ. Quên năm dẫn đầu đội ngũ ra ngoài săn yêu Vương Khôn Huy theo sát phía sau. Bây giờ trong tộc còn tại tu thân dưỡng tức, sợ là khó mà gánh chịu đến tiếp sau ốc đảo duy trì trách nhiệm. Vương Khôn Tĩnh Lao suy nghĩ một chút, cũng tỏ thái độ nói, ta cũng cầm giữ nguyên ý kiến. Mới linh mạch tuy tốt, như đến tiếp sau tài nguyên không kế, phản thành đánh bác. Vương Thừa Minh cuối cùng cũng đứng lên, ta đồng ý mở mới ốc đảo, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ ngày sau vương gia sẽ rớt lại phía sau cái khác gia tộc, lần này mới ốc đảo ta có thể trường kỳ đóng giữ. Chương 37, mở mới ốc đảo người đăng, như ý cơ đen vô tả vương hiểu xảo sắc mặt như thường, cái khẽ gật đầu nói, xem ra bốn vị ủng hộ, ba vị phản đối. Nàng nhìn về phía vương Côn Viêm, thái thượng trưởng lão, phải chăng còn xin ngài định đoạt? Vương Côn Viêm nghe xong đám người ý kiến, sắc mặt như thường, khẽ bước cằm. Hắn ánh mắt đảo mắt toàn trường, cuối cùng rơi vào trong đại điện bức kia phụ cận cương vực xa đồ bên trên, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, việc này như bị. Hắn giọng nói không đội không chậm, lại như một cái trọng truy rơi xuống đất, trong nháy mắt định trụ toàn bộ điện đường bầu không khí. Linh mạch đã ra, chính là bí mật bày ra hiện. Như thế linh mạch như bị người khác chiếm cứ, phản thành tộc ta thai hoàng ẩm. Hắn thoại âm rơi xuống, dừng một cái, tiếp theo giọng nói trầm xuống. Linh thạch khẩn trương, chủ yếu bắt nguồn từ trước đây lão tổ quyết định tu dưỡng phương lược. Bây giờ thế cục chuyển biến, đang có thể khôi phục tộc nhân cung phụng, lấy trợ xanh mới châu mở cùng phát triển. Về phần chấn thủ linh mạch yêu thú một chuyện, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem chém giết, là gia tộc dọn sạch chướng ngại. Vương Khôn Viêm nói xong, trầm giọng không nói, ánh mắt ngưng trọng xuống trên người Vương Tử Minh. Ngươi có biết đóng giữ linh mạch ý vị như thế nào? Kia là một chỗ chưa vững chắc đất hoang, tứ phía không ai rút, bao cát xâm nhập, yêu thú tập kích, xa phỉ phục kích. Mặc dù cách Thanh Sa ốc đảo bất quá 50 dặm, nhìn như gần trong gang tấc, thật có biến cố, ta đã tìm đến cũng cần một chén trà thời gian. Lấy tư chất của ngươi, lưu tại trong tộc tu luyện có lẽ càng thêm một thỏa. Vương Thừa Minh lại không chút do dự tiến lên một bước, cung kính cung thân, giọng nói âm vang mạnh mẽ. Thừa Minh minh bạch, tu hành một đạo, cho tới bây giờ liền không phải an ổn con đường. Đã đến gia tộc vùng trồng, hôm nay tu vi có thành tựu, cũng làm đứng ra, là trong tộc khai cương thác thổ, chia sẻ trách nhiệm. Trên thực tế, giờ phút này trong chàng chỉ sợ không người so Vương Thừa Minh hơn khát vọng tiến về kia phiến tân sinh linh mạch ốc đảo. Bởi vì xanh mới châu chưa thành hình, hết thảy từ không tới có, một khi kế hoạch chính thức khởi động, hắn chính là duy nhất đóng giữ người, cũng là linh mạch sơ kỳ thực tế chủ đạo người. Linh điền như thế nào phân chia, tài nguyên như thế nào điều phối, cơ hồ đều có thể từ hắn chủ trương quyết sách. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể hoàn toàn căn cứ tự thân cần, trồng trọt linh thực, thu hoạch thanh mục đạo ẩn, bằng nhanh nhất tốc độ tích lũy tu vi, mở rộng nội tình. Huống hồ nơi đây cách Thanh Sa ốc đảo bất quá 50 dặm, xung quanh xa phỉ tuy nhiều, lại nhát gan nhẹ phạm trúc cơ gia tộc ốc đảo. Về phần yêu thú, chỉ cần không gặp nhị giai yêu vật, bằng vào thượng phẩm trận pháp, cũng đủ để trèo chống đến viện quân đội tới. Vương Khôn Viêm nhìn xem hắn thần sắc kiên định, rốt cục gật đầu. Tốt thương nghị cố định, Vương Hiểu Xảo theo chủ vị đứng lên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, giọng nói gọn gàng mà linh hoạt. Đã công việc đã định, liền bắt đầu an bài các hạng nhân thủ. Nàng ánh mắt đảo qua trong tộc ba vị trận pháp sư, Vương Khôn Khải, Vương Thừa Kiệt, Nhạc Lâm, ba vị đợi chút nữa theo thái thượng trưởng lão cùng nhau đi tới mới linh mạch, thăm dò địa thế, bố trí trận pháp. Vương Khôn Khải khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn năm nay 63 tuổi, mặc dù tu vi vẹn vẹn luyện khí 6 tầng, nhưng một thân trận đạo tạo nghệ cực sâu, trước kia liền chuyên chú vào trận pháp một đạo, bây giờ đã ẩn ẩn đụng chạm đến trung phẩm trận pháp sư ngưỡng cửa, là vương gia trận đạo hạch tâm nhân vật một trong. Vương Thừa Kiệt cùng Nhạc Lâm hai người đều là luyện khí tầng 5 tu vi, mà Nhạc Lâm nguyên là Bích Tuyền Phường thị xuất thân tán tu, bởi vì cơ duyên xảo hợp cùng Vương Thừa Kiệt quen biết, hai người chí thú hợp nhau, cuối cùng kết làm đạo lữ, đưa về vương gia môn hạ. Vương Hiểu Xảo tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống điện hạ hai vị người mặc tàng thanh đạo bảo trên người lão giả, ngươi nhiều năm đảm nhiệm linh thực ti phó ti, kinh nghiệm phong phú, bây giờ ốc đảo mới lập, linh điền mở sự tình phức tạp, liền do ngươi hiệp trợ Thừa Minh, cam đoan tiền kỳ linh điền mở thuận lợi tiến hành. Vương Khôn Quân gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, song mi ở giữa lại ẩn có một tia ngưng trọng, năm nào gần thất tuần, là gia tộc chỉ có mấy vị trung phẩm linh thực sư một trong. Vương Khôn Dương, ngươi quanh năm xâm nhập sa mạc săn yêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, cũng cùng nhau đi tới đóng giữ, khi tất yếu nhưng vị Thừa Minh áp trợ. Hai vị lão giả đều đứng dậy chắp tay, cẩn tuân tộc trưởng chi mệnh. Thanh Câu Sơn bên ngoài, mặt trời treo cao. Vương Thừa Minh cùng Vương Khôn Khải đám người đã tập kết xong xuôi. Đám người đứng trên quá trưởng lão Vương Khôn Viêm sau lưng chờ đợi xuất phát. Xuất phát. Vương Khôn Viêm ra lệnh một tiếng, tay áo vung lên, một mảnh lá xanh theo trong tay áo bay ra, đón gió hóa thành bể rộng dài vài trượng, lại chính là trước đó Vương Hành Ngạn phi hành pháp khí. Đám người đạp lá mà lên, phi diệp bay lên không, hóa thành một đạo lưu quang, phá phong mà đi, hướng về ngoài 50 dặm mới linh mạch ốc đảo bay đi. Trên đường đi báo cát cuộn cuộn, Vương Thừa Minh đứng ở một bên, nhìn qua phương xa liên miên chập trùng cuộn cát, trong lòng đang suy tư ốc đảo bố trí sự tình. Nhưng mà mới vừa bay ra hơn 30 dặm, phía trước biển cát đột nhiên chuyển đến một trận trầm muộn oanh minh, phản phất dưới trời đất có cự thú xoay người. Ngay sau đó, long long long, mặt đất đột nhiên chấn động, vô số cát vàng đột nhiên đổ sụp, như thác nước chảy điền cuồng chút xuống hạ xuống, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền tại cồn cát ở giữa lộ ra một cái phương viên mấy trăm trượng hồ sâu. Địa mạch sụp đổ. Vương Thừa Kiệt kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng lên. Còn chưa kịp phản ứng, một cỗ quỷ dị sóng linh khí đột nhiên từ đáy hố phóng lên tận trời. Một cái to đạt hơn 10 trượng màu xám xanh cổ sáng theo trong hố sâu bay thẳng chân trời, nương theo lấy vô số trận văn trên không trung hiện hiện, giao thoa thành một cái phức tạp trận pháp. Linh Chu phía trên, Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy thức hải chấn động, thần thức như bị lực vô hình quấy, liền Linh Chu cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Động phủ di tích xuất thế. Vương Khôn Viêm đống nhiên đứng dậy, trong mắt hiếm thấy hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn vội vàng khống chế phi diệp hướng trận pháp bên ngoài bay đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn hành động, từng vòng gợn sóng hình dáng linh quang từ trong trận pháp tản ra, dọc theo mặt đất cùng hư không lan tràn mà ra, giống như gợn sóng bên trong xiển xích. Tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt mấy người nơi ở một mặt hình tròn trận bàn ở dưới chân mọi người bỗng nhiên hiện hiện, nương theo lấy không gian một trận bật mèo, một đạo so lúc trước càng thêm to lớn màu xám xanh màn sáng bay lên, phong tỏa thiên địa. Lui Vương Khôn Viêm gầm thét một tiếng, linh quang ngưng tụ, đột nhiên chém về phía trận màn, nhưng hắn một kích này như đá chìm biển lớn, mà ngay cả kích thích một tia gợn sóng cũng không có. Ít nhất là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Hắn đột nhiên giật mình, thanh xa ốc đảo phụ cận lại có một chỗ ít nhất nhị giai thượng phẩm trận pháp bao phủ động phủ di tích. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt, Vương Thừa Minh các loại 6 người dưới chân linh quang kịch liệt lấp lóe, như rơi vực sâu vào trượng. Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bị một cô ôn hòa lại không thể kháng cự lực lượng lôi kéo, trước mắt một mảnh thanh quang bao khỏa, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền triệt để đã mất đi đối ngoại giới cảm giác. Mà giữa không trung, Vương Khôn Viêm chỉ cảm thấy một cỗ cường hành lại không sát ý lực lượng từ phía dưới dâng lên, màn ánh sáng màu xanh lục cầm vang quyết trường, đem hắn sinh sinh từ đó tâm hướng chu vi đặt mở, thân hình chấn động, liền rơi vào trận pháp biên giới. Hắn cho mày, đưa mắt nhìn kia trùng điệp trận văn cùng màn sáng phong tỏa cổ điện. Đạo này trận pháp cái dẫn dắt luyện khí kỳ tu sĩ đi vào, trúc cơ tu sĩ lại bị bài xích bên ngoài. Hắn ánh mắt đảo qua dần dần khép kín trận văn, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hẳn là đây là truyền thừa độc phủ. Cái gọi là truyền thừa độc phủ, phần lớn là một ít tán tu đại năng trước khi chết không muốn tự thân truyền thừa mai một, liền lấy bí thuật thiết trận, nhắm người mà truyền thụ, cái mở ra đặc biệt cảnh giới tu sĩ tiến vào. Chương 38, huấn luyện khôi lỗi người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thể nội linh lực như trong nước trôi nổi, hoàn toàn mất đi trưởng không cảm giác. Phản phất xuyên qua một đạo hỗn độn bình chướng, thức hải hơi rung. Chờ hắn chậm rãi mở mắt ra lúc, dưới chân đã không phải cồn cắt nóng đất, mà là một mảnh u sương mù tràn ngập, thương lâm vẩn quanh, cổ lão cánh rừng. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Cao ngất cổ thụ như là ngủ say cự thú, thân cảnh quấn quanh như dây leo rắn. Xanh nhạt sương mù giữa khu rừng bốc lên, thỉnh thoảng xuất ra từng tia linh khí, lại không ôn hòa, ngược lại như ướt lạnh nước bùn dán phụ da thịt, để cho người ta không tự giác sinh ra một tia cảm giác áp bách. Đây là động phủ nội bộ. Hắn nhìn quanh chu vi, tầm mắt đi tới chỗ, chỉ có liên miên rắc rối khó gỡ cổ một cùng quần quần sương mù. Vương Thừa Minh chờ giây lát, không thấy mấy người khác bóng dáng, trong lòng hơi trầm xuống. Là trận pháp đem nhóm chúng ta tách ra. Vẫn là tòa động phủ này bản thân có một loại nào đó ý chí đem đi vào người cố ý đánh tan. Nghĩ đến đây chỗ, hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại càng thêm cẩn thận. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại chỗ đứng yên một lát, quan sát sương mù lưu động cùng linh tức hướng đi, xác nhận tạm thời không có chí mạng cơ quan về sau, mới xem chừng tiến lên. Ước chừng một nén nhang thời gian, hắn tại một gốc toàn thân sám xanh, thân cây trắng kiện, đường kính một trượng có thừa dưới cây cổ thụ dừng lại. Vương Thừa Minh quyết định thật nhanh, lật tay lấy ra thanh đằng kiếm, thân hình như yến, nhảy vọt mà lên, dẫm lên tráng kiện thân cây cấp tốc trèo đến 3 trượng dư cao chạc cây ở giữa. Hắn ánh mắt quét qua, chọn chúng tán cây cùng trụ cột chỗ giao hội một khối cảnh lá dày đặc chi địa, vung kiếm phá vỡ thân cây, mở ra một chỗ có thể dung nạp 3-4 người bí mật khe hở. Cái này một nén nhang thời gian bên trong, hắn từ đầu đến cuối không nhận thấy được linh thú hoặc yêu thực hoạt động tung tích, chu vi yên tĩnh. Chỗ này động phủ mặc dù tạm thời không hiểm, nhưng càng là yên tĩnh, thường thường càng là bất an. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát không do dự nữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu chuẩn bị cường hóa pháp thuật, lấy ứng bất trắc. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp Trường Xuân Thông Huyền Lục, tu vi luyện khí 7 tầng, 500 4900, phong hành bộ đăng phong tạo cực 1 400, hỏa vân đạn đăng phong tạo cực 1 400, kim giáp thuật đăng phong tạo cực 1 400, khu đằng thuật xuất thần nhập hóa 1 200, thanh mục đạo ẩn 78. Cường hóa sau khi hoàn thành, Vương Thừa Minh theo chạc cây nhẹ dược mà xuống, mũi chân lúc rơi xuống đất gần như không âm thanh, phảng phất một luồng u phong lướt qua trong rừng. Nồng vụ như cũ trên mặt đất lượn lờ không tiêu tan, mang theo ướt lạnh hàn ý xuyên lâm mà đi, thần sắc hắn ngưng trọng, bước chân cẩn thận, thanh tang tuấn treo trên vai ẩn mà không phát. Sương mù dần dần mỏng manh, phía trước ở giữa rừng cây mơ hồ hiện ra một đạo địa thế lõm đất trũng. Hắn nhíu mày, linh thức nô ra, trong nháy mắt liền cảm ứng được một tia dị thường linh lực rung động, yếu ớt lại ổn định. Hắn chậm rãi tới gần, đẩy ra rủ xuống như màn dây leo, cảnh tượng trước mắt tùy theo rộng mở trong sáng. Kia là một mảnh bị cây rừng vây quanh rộng rãi đất trống, hình tròn bằng thẳng, mặt đất che kín màu nâu xanh gạch đá. Mà đất trống chính giữa thình lình đứng sừng sững lấy một tôn ảm màu vàng khối lỗi, cao chừng hơn một trượng, toàn thân rèn đúc cực kỳ nặng nề, mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít đường vân. Hắn trước ngực có một khối lõm trận hạch rãnh, ngay tại chậm rãi phát ra yêu ớt lục quang, giống như linh tức chưa tắt. Động phủ thủ vệ khôi lỗi. Vương Thừa Minh ánh mắt nghiêm trọng, thần thức liên tục dò xét, chưa tỉnh hắn linh lực vận chuyển, hiển nhiên chưa kích hoạt. Nhưng tại sao lại lẻ loi trơ trọi đứng ở mảnh này trong rừng đất trống? Xung quanh cũng không nguyên bộ kiến trúc, thực tế quá mức khác thường. Hắn chưa tùy tiện tới gần, mà là tại đất trống biên giới cẩn thận tuần tra, cũng không có bất luận phát hiện gì. Thế là, hắn cẩn thận ly khai nơi đây, quay người bước vào đồng vụ chỗ sâu, dự định trước cùng hai người khác tụ hợp, lại làm quyết đoán. Một canh giờ sau, Vương Thừa Minh lần nữa trở lại tòa kia khôi lỗi đất trống, thần sắc so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Tòa này rừng rậm bất quá 3 dặm phương viên, bên trong mặc dù linh khí dồi dào, nhưng quỷ dị chính là toàn bộ khu rừng tĩnh mịch tím mắng, không gây một cái vật sống, liền liền linh thực cũng không thấy một cái, đập vào mắt đều là phản vật. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là chu vi bị một tầng vô hình trận pháp bao phủ, mặc dù không trực tiếp sát thương, lại ẩn ẩn lộ ra một loại làm cho tu sĩ phát lạnh áp chế cảm giác. Vương Thừa Minh thấp giọng tự nói, nếu muốn đi ra mảnh này mê lâm, chỉ sợ trước mắt khôi lỗi mới là mấu chốt. Hắn nhìn xem trước mặt khôi lỗi, trong tay cầm thanh đằng kiếm, cẩn thận nghiêm túc đi vào đất trống bên trong. Ngay tại lúc hắn chân phải nhẹ nhàng bước ra, bước vào khôi lỗi 10 trượng phạm vi một cái chớp mắt, khôi lỗi trước ngực trận trong máng linh quang đại phóng. Cùng cụt. Tôn này ảm kim khôi lỗi phần mắt linh quang sáng lên, hai cái không động hốc mắt phát ra màu xanh nhạt quang mang, tiếp lấy bả vai hơi rung, hai tay trùng điệp rơi xuống đất, giơ lên một trận bụi mù. Ngay sau đó, con khôi lỗi này khí tức bắt đầu lấy tốc độ kinh người kéo lên. Luyện khí 1 tầng, luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng. Trong chớp mắt liền tới đến luyện khí 7 tầng. Vương Thừa Minh ánh mắt lẫm liệt, đây là tự động cảm ứng được người đến tu vi. Đúng là cảm ứng hình huấn luyện khôi lỗi. Loại này khôi lỗi hắn ở trong tộc trong cổ tịch có chỗ nghe thấy, huấn luyện khôi lỗi chính là đặc thù công dụng khôi lỗi một trong, cũng không phải là chiến đấu sát phạt mà chế, mà là dùng cho huấn luyện tu sĩ thực chiến hỗ trợ hình khôi lỗi. Hắn lớn nhất đặc tính chính là có thể cảm ứng vào trận người tu vi, điều động khôi lỗi hạch tâm, đem tự thân tu vi cấp tốc mô phỏng đến gần cấp độ, làm ngang nhau đối thủ tiến hành thực chiến rèn luyện. Loại này khôi lỗi thấy nhiều tại cỡ lớn tông môn hoặc truyền thừa đạo trường, chi phí cực cao, điều chỉnh thử rườm rà, cực ít xuất hiện tại bên trong thế lực nhỏ bên trong. Cũng chính là bởi vì hắn cấu tạo chi phức tạp, huấn luyện khôi lỗi cực ít bị coi như chiến đấu khôi lỗi sử dụng, dù sao tuyệt đại đa số người luyện chế khôi lỗi là vì phát huy ra hắn thực lực chân chính, mà không phải cùng người bình đẳng đối luyện. Đúng lúc này, khôi lỗi đột nhiên đạp đất mà lên, hai chân đạp thật mạnh vãi điệu mặt, mang theo một cỗ phá không kình phong đánh tới. Vương Thừa Minh biến sắc, tay phải đột nhiên nô ra, hai ngón khép lại, một đạo hồng kim sắc ánh lửa bỗng nhiên ngưng tụ, hỏa vân đạn gào thét mà ra, mang theo hừng hực nhiệt độ cao thẳng đến khôi lỗi ngực trận hạch. Oanh hỏa diễm nổ tung, khí lãng quét sạch, xích diễm bay lên không, nóng rực chi khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất trống. Khôi lỗi thân thể có chút dừng lại, tựa hồ bị thương. Nhưng mà sau một khắc, Vương Thừa Minh con người đột nhiên co lại, cái gặp kia khôi lỗi ngực hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một đạo vết cháy cũng không lưu lại. Cái gì? Vương Thừa Minh chấn động trong lòng, hãi nhiên khó nén, một kích này hỏa vân đạn là ta đem thuật pháp thúc đến đăng phong tạo cực chi uy lực so với đồng dạng thượng phẩm pháp thuật còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ hơi không cẩn thận cũng muốn bị thương, nó mà ngay cả một tia vết bỏng cũng không có lưu lại. Hắn thần thức nhạy cảm, cấp tốc khóa chặt khôi lỗi ngực, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Không đúng, cứ việc khôi lỗi bề ngoài không tổn hao gì, nhưng này nguyên bản ngưng tụ như thật linh áp, giờ phút này lại lấy mắt thường có thể thấy được biên độ rất nhỏ yếu bớt. Vương Thừa Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đây chẳng lẽ là nhị giai khôi lỗi? Lời còn chưa dứt, phía trước tôn này khôi lỗi bỗng nhiên tới gần, nặng nề như giống như cột điện thân thể ầm vang đập đất, song quyền nâng cao, quyền thế như sơn băng hải tiếu, mang theo quần quận linh khí hung hăng nện xuống, phản phất toàn bộ thiên địa cũng bị một kích này áp sợ. Chương 39, huấn luyện khôi lỗi người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh không có đón đỡ, dưới chân phong ảnh bộ thôi động, cả người như khói thuấn di ra một trượng, xảo diệu tránh đi tấn công chính diện, rơi vào khôi lỗi sau lưng. Cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ run, mấy viên màu xanh thấm dây leo hạt giống trượt xuống mà ra. Linh khí rót vào, hạt giống trong nháy mắt cắm rễ, trong đất truyền đến trầm thấp vỡ tan âm thanh, mấy đạo tráng kiện dây leo như mãng kéo lên, đem khôi lỗi bắp chân kéo chặt lấy. Khôi lỗi động tác trì trệ, kịch liệt dãy rủa, lại chưa thể thoát khốn. Nhìn xem tạm không thể thoát khốn khôi lỗi, Vương Thừa Minh thần sắc lạnh lẽo, hai tay liên kết pháp quyết, lần nữa liên phát ba đạo hỏa vân đạn, cơ hồ không phân tuần tự đánh phía khôi lỗi ngực bụng. Hỏa diễm giao thoa nổ tung, bụi mù cùng sóng nhiệt tận trời, đem trọn tôn khôi lỗi bao phủ tại trong ngọn lửa. Cùng lúc đó, hắn khẽ quát một tiếng, thanh đằng kiếm rời khỏi tay, linh quang chớp động, mang gió mà tới, đâm thẳng hắn ngực trận hạch. Kim thiết vang lên bên trong, thanh đằng kiếm tại khôi lỗi ngực vạch ra một chuỗi chướng mắt hoa lửa, nhưng cuối cùng chưa thể lưu lại mảy may vết tích. Bất quá hắn lại rõ ràng cảm ứng được, khôi lỗi khí tức lần nữa chấn động, lại có ẩn ẩn rơi xuống đến luyện khí 6 tầng dấu hiệu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tôn này khôi lỗi nguyên bản ảm đạm đôi mắt càng lại lần sáng lên, thể nội phù văn chớp động tần suất đột nhiên tăng tốc, phù văn theo thương xanh biến thành màu xanh biếc. Một tiếng bén nhọn kim loại nổ đùng theo nó thể nội vang lên. Cái gặp khôi lỗi bỗng nhiên tại chỗ chấn chân, mặt đất đột nhiên nổ tung, cuốn quanh hắn dưới chân dây leo trong khoảnh khắc đứt đoạn, hóa thành một mịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó hai tay đột nhiên khép lại, trước ngực trận hạch bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt màu vàng đen quang mang, nương theo mà đến là một trận oanh minh giống như lôi. Oanh một cỗ bàng bạc một linh chi tức đột nhiên nổ tung, lại không trung ngưng tụ thành mấy chục mai bén nhọn gai gỗ, như mũi tên, mang theo kinh người lực xuyên thấu gào thét mà ra, thẳng đến Vương Thừa Minh ngực. Kia một cái chớp mắt, Vương Thừa Minh con người đột nhiên co lại, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, thân hình trầm xuống, cánh tay trái đột nhiên vừa nhấc, thanh tăng thuẫn phù hiện ở trước người, nổi lên một tầng màu xanh linh quang vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, Lưu Quang Vân thường pháp y tại pháp lực quán chú linh quang chợt hiện, mà quanh người hắn hơn có kim giáp thuật linh quang vờn quanh, một tầng vàng nhạt phủ văn tại làn da mặt ngoài lưu chuyển rực rỡ. Ầm, phanh phanh phanh, liên tục bạo hưởng phía dưới, gai gỗ như mưa không ngừng đụng vào thanh một thuẫn bên trên, khuấy động ra đầy trời bụi đất cùng linh quang mảnh vỡ. Đả kích cường liệt lực đem hắn toàn bộ thân hình cứ thế mà đẩy lui mấy trượng, trên mặt đất lôi ra một cái ngân sâu. Hắn ổn định thân hình, thể nội pháp lực cuộn cuộn, thủ trưởng khẽ run, miệng hổ đau từng cơn, ngực có chút khó chịu, nhưng cũng may cũng không thụ thương. Đối diện, tôn này khôi lỗi phát ra một kích cuối cùng về sau, linh quang cấp tốc dập tắt. Nó phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, lặng im một lát sau chậm rãi quay người, kéo lấy nặng nề thân thể, một lần nữa đứng quay về ban đầu vị trí, hai tay khép lại, uy về tĩnh lặng. Cùng lúc đó, tại đất trống một bên, linh quang chớp lên, một tòa rộng một trượng bằng đá bình đài chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Vương Thừa Minh thở dốc một hơi, chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt hơi có vẻ tê dại cổ tay. Cái này khôi lỗi cuối cùng một kích kia uy lực chỉ sợ đã tiếp cận luyện khí tầng 8 tu sĩ một kích toàn lực đi. Hắn cúi đầu mắt nhìn thanh tăng thuẫn, mặt ngoài hơi có vết cháy, Lưu Quang Vân thường cũng có phù văn yếu ớt lấp lóe, hiển nhiên cũng tiếp nhận sự đả kích không nhỏ. Nếu không phải trên thân mấy món phòng ngự pháp khí cùng kim giáp thuật, sợ là đã thụ nội thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia quý vị khôi lỗi, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cái này khôi lỗi sau cùng phản công thức công kích, như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã trọng thương, nếu là thực lực thấp một chút, chỉ sợ còn muốn vẫn lạc tại kia một kích cuối cùng lên. Nếu là bị Di Tích chi chủ biết rõ Vương Thừa Minh ý nghĩ, sợ không phải muốn bị tức điên. Ai có thể nghĩ tới, một cái vừa bước vào luyện khí 7 tầng, thậm chí không động dùng thượng phẩm pháp khí tu sĩ, lại thật có thể cấp tốc đánh bại tôn này huấn luyện khôi lỗi. Đồng dạng có thể nhanh chóng đem khôi lỗi bức bách đến một bước cuối cùng, cái nào không phải luyện khí 7 tầng người nổi bật, lại thêm thượng phẩm phòng ngự pháp khí, cho dù sẽ thụ tổn thương, nhưng cũng không đến mức chết. Vương Thừa Minh trầm ngâm một lát, ánh mắt dần dần chìm. Ngày sau gặp lại cường địch, không thể lại khinh địch khinh thường, vừa mới nếu là ổn định một chút, kia khôi lỗi một kích cuối cùng mặc dù đột nhiên, nhưng lại chưa không có dấu vết mà tìm kiếm, như lúc ấy thích hợp thi triển phong ảnh bộ, dù là không cách nào hoàn toàn tránh đi, cũng không đến mức đón đỡ một kích toàn lực. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, chậm rãi hướng đi tòa kia dâng lên bình đài. Bình đài mặt ngoài hiện đầy rắc rối phức tạp trận văn, giống như linh mạch mạch lạc lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Vương Thừa Minh ngưng thần nhìn kỹ, lấy hắn bây giờ trận đạo tạo nghệ, căn bản xem không hiểu huyền ảo trong đó, chỉ có thể miễn cưỡng đánh giá ra trong đó bộ phận đường vân cùng ngắn khoảng cách truyền tống trận có chút tương tự. Hắn không chần chờ, bước chân trầm xuống, trực tiếp bước lên bình đài. Ông trận pháp linh quang trong nháy mắt lưu chuyển, cả tòa bình đài tại linh khí khởi động phía dưới khẽ chấn động. Sau một khắc, Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, một cô rất nhỏ choáng váng cảm giác đánh tới, lập tức thân ảnh bị nuốt hết tại linh quang bên trong, hoàn toàn biến mất. Đợi ánh mắt khôi phục thanh tĩnh, hắn đã đứng ở một tòa xa lạ trên quảng trường. Nơi này thiên địa mờ nhạt, chu vi bị cao lớn tường viện vây quanh, vẹn vẹn bốn phương tất cả lưu một tòa cổ cầm vòm, thương thanh thạch cấu, ẩn ẩn trông thấy bốn lượn giao thoa hành lang thông hướng nơi xa. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy trận pháp linh quang, căn bản không cách nào trông thấy bên ngoài. Vương Thừa Minh cảnh giác liếc nhìn chu vi, vẫn chưa cảm ứng được bất luận cái gì vật sống khí tức. Cả tòa quảng trường yên tĩnh im ắng, chỉ có dưới chân kia dày đặc trận pháp đường vân tại ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện, tựa như giống mạng nhện kéo dài hướng bốn phương. Hắn ngồi xổm nửa mình dưới, ý đồ lý giải mấy đạo trận pháp mạch lạc, nhưng trình độ phức tạp viễn siêu hắn nhận biết, càng xem càng cảm giác đầu váng mắt hoa, căn bản không cách nào phán đoán những này trận văn công hiệu cùng phương hướng. Xem ra nơi này không phải tùy ý có thể xông địa phương. Vương Thừa Minh tự lẩm bẩm, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhớ lại tự mình đánh bại tôn này huấn luyện khôi lỗi về sau, liền xuất hiện truyền tống đến đây bình đại. Theo lý mà nói, vương gia cái khác tộc nhân như cũng tiến vào mảnh này đạo phủ, nói không chừng cũng sẽ được đưa đến tương cận vị trí. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát quanh chân ngồi xuống, quyết định tại đây đợi nửa canh giờ. Hắn rất hy vọng có thể nhìn thấy là Vương Khôn Viêm. Nếu là bắt thúc mấy người bọn họ ngược lại cũng thôi, thật muốn đụng tới cương địch, nói không chừng còn phải dựa vào ta ra tay cứu viện. Hắn âm thầm nhíu mày, thần thức khẽ nhuyết, bảo trì cảnh giác. Nhưng nếu là Vương Khôn Viêm có thể đến đó, cùng một vị trúc cơ tu sĩ đồng hành, một đường tìm tòi cũng có thể an ổn rất nhiều. Trước đây trận pháp bên ngoài, Vương Khôn Viêm công kích, không có gây nên bảo hộ phủ đại trận một tia gợn sóng, tòa này di tích hiển nhiên tuyệt không phải luyện khí tu sĩ có khả năng tùy tiện xâm nhập địa phương. Hắn chỗ nào biết rõ, giờ phút này Vương Khôn Viêm đang bị khốn tại trận pháp bên ngoài, từ đầu đến cuối không cách nào đặt chân tòa động phủ này một bước. Nửa canh giờ thoáng qua liền mất, Vương Thừa Minh đứng tại trong sân rộng, nhãn thần ngưng trọng, ánh mắt đảo qua chu vi. Trên quảng trường khắc ấn lấy phức tạp trận văn nền đá mặt tĩnh mịch tím mắng. Xem ra những người khác chưa từng bị truyền tống ở đây. Hắn khẽ nhả một hơi, trong lòng hơi trầm xuống. Chờ không có kết quả, hắn đã minh bạch, như tiếp tục dừng lại sẽ chỉ lãng phí thời gian. Chương 40, đột nhiên tập kích người đăng, như ý cơ đen vô tà. Hai ngày sau, động phủ đông nam một góc. Vương Thừa Minh dọc theo một cái bị đá xanh bậc thang cùng cổ một thấp thoáng tiểu đạo, một đường xâm nhập, dưới chân dây leo dần dần thưa thớt. Đi ra mấy chục trượng, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhíu mày. Cái này linh khí lại mang theo từng tia sắc bén. Hắn chậm rãi lấy ra thanh đằng kiếm, thần thức lặng yên thả ra, cảnh giác chu vi khí tức. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận trầm đục cùng pháp thuật khuấy động khí lưu ba động, xen lẫn gầm thét cùng tiếng la giết. Là trong tộc vị kia. Hắn biến sắc, liền tranh thủ thân hình nhận vào bóng cây, dưới chân bộ pháp y mắng, hướng về chiến đấu truyền đến phương hướng đi nhanh mà đi. Không bao lâu, bên hai truyền đến vài câu quát lớn. Triệu Lăng Hải, động tác mau một chút. Chỗ này khôi lỗi phòng cực khả năng có lưu truyền thừa, Chu gia, Tôn gia đều đã đi vào, liền Vương gia cũng trước hết nhất vào cuộc. Nhóm chúng ta nếu là lấy không được đồ tốt, trở về không thể thiếu trách phạt. Vương Thừa Minh biến sắc. Triệu gia người, Chu gia, Tôn gia hai nhà người cũng đều tiến đến rồi. Ngay sau đó, hắn nhận ra khác một đạo thanh âm rồn rập, mang theo mọi mệt cùng tức giận. Khôn Dương, ngươi đi mau, đừng quản ta. Là Vương Khôn Khải thanh âm. Một lát sau, khác một đạo lạnh lẽo mà cuồng vọng thanh âm cơ hồ theo sát mà tới, trong giọng nói mang theo trần trụi sát ý sắp chết đến nơi, còn huynh đệ tình thâm. Hừ, hai người các ngươi lão giả, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Người nói chuyện chính là Triệu Lăng Hải, giọng nói âm tàn, lời nói bên trong sát ý lộ rõ. Vương Thừa Minh trong lòng căng thẳng, màn hình chủ hô hấp lại lần nữa lặng yên tiến lên, tránh đi mấy chỗ cảnh cây khô, cuối cùng tại một khối to lớn bia vỡ sau trông thấy xa xa cảnh tượng. Tầm mắt phần cuối, một bên đất trống bên trong, Triệu Lăng Hải đang lấy một địch hai, khí thế như hồng. Hắn tu vi luyện khí 6 tầng, thế công hung mãnh không gì sánh được, đem Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Vương Khôn Khải người khoát trận kỳ, sắc mặt tái nhợt, hộ thể linh cháo sớm đã pha tạp không chịu nổi, mà Vương Khôn Dương càng là cánh tay trái nhuốm máu, thở dốc không thôi. Lại hướng phía trước xem, tại cách đó không xa sương mù thấp thoáng ở giữa, một tòa bị linh trận bao phủ chất gỗ cung điện lặng lặng đứng sừng sững, cạnh cửa pha tạp, tuế nguyệt tan mòn vết tích loang lổ, chỉ có ba cái kia mạnh mẽ chữ cổ lờ mờ khả biện, khôi lỗi phòng. Mà trước điện, một tên thanh niên đứng yên như tùng, hai tay ôm về sau, lông mi lạnh lẽo, gánh bắt trường kiếm màu đen, khí tức trầm ổn như vực sâu, hiển nhiên cũng không xuất thủ. Vương Thừa Minh thần sắc ngưng lại. Triệu Thái Hồng, Triệu gia dòng chính. Trong đầu hắn cấp tốc hiện hiện người này tư liệu, Triệu Thái Hồng, luyện khí 7 tầng tu vi, có được một cái trung phẩm hỏa xích hạt làm bản mệnh linh thú, càng là tu có linh khế quy nguyên thuật, một khi thi triển, hắn chiến lực đủ để so sánh luyện khí tầng 8 tu sĩ. Vương Thừa Minh nhìn qua trước mắt kịch chiến, trong lòng tuy có tức giận, lại cường tự kiểm chế không động. Giờ phút này như tùy tiện xuất thủ, đối mặt Triệu Lăng Hải cùng Triệu Thái Hồng hai người, lại thêm một đầu trung phẩm hỏa xích hạt, phần thắng cực kỳ bé nhỏ, cực khả năng phản bị vây giết. Hắn ưu thế lớn nhất chính là giấu ở chỗ tối. Chỉ có một kích mất mạng Triệu Lăng Hải, lại từ Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương ngăn chặn hỏa xích hạt, mới có khả năng lịch chuyển thế cục. Vương Thừa Minh nhãn thần ngưng tụ, lặng yên lui ra phía sau mấy bước, lật tay lấy ra mấy cái sớm đã chuẩn bị xong dây leo hạt giống, lặng yên không một tiếng động chiếu xuống lá cây ở giữa. Đồng thời thần thức lặng yên kéo dài, ánh mắt gắt gao khóa chặt bên trong vòng chiến Triệu Lăng Hải cùng hai vị vương gia trưởng bối. Thời gian lặng yên trôi qua, Vương Khôn Khải ngược lại thêm một đạo vết máu, thân hình lay động, khí tức càng thêm hỗn loạn. Vương Khôn Dương giống giận nhào tiến lên ngăn tại trước người, cưỡng ép ngăn trở Triệu Lăng Hải phi kiếm thế công, nhưng cũng bị chấn động đến liên tục rút lui, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Triệu Lăng Hải trong mắt sát ý sôi trào, trong tay chậm rãi lấy ra một đạo màu vàng sầm phù lục, thần sắc lạnh lẽo, hiển nhiên là dự định lấy lôi đình một kích kết thúc chiến đấu. Ngay tại lúc này, cắt đuổi chưa định ở giữa, Vương Thừa Minh từ rừng rậm trong bóng tối cực nhanh mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt. Mấy chục đầu dây leo như là rắn độc phá đất mà lên, cuốn theo lấy lạnh lạnh hàn ý, theo tứ phía bốn phương tám hướng nhào về phía Triệu Lăng Hải hai chân, trong nháy mắt đem mắt cá chân xít sao cuốn quanh. Cơ hồ cùng một thuấn, ba đạo hỏa vân đạn liên tiếp bắn ra, vạch phá trời cao, trực chỉ Triệu Lăng Hải ngực, liệt diễm bừng bừng, như thiên thạch rơi xuống đất. Ai Triệu Lăng Hải quá sợ hãi, trong tiếng gầm giống tức giận ngự vật thuật toàn lực thôi động, một mặt vàng đen tâm chắn trong nháy mắt bay ra, tại trước ngực mở ra, đồng thời thi triển một đạo hộ thể linh cháo. Vâng. Ba đạo hỏa vân đạn liên hoàn nổ vang, hỏa diễm bắn nổ sóng chấn động đem bụi đất cao cao nhấc lên. Thứ một đạo nổ tung thoát mặt, vàng đen tấm chắn từng khúc băng liệt. Đạo thứ hai đánh nát hắn bội vàng ngưng tụ hộ thể linh cháo, hỏa diễm đốt thân, làn da cháy đen. Đạo thứ ba chính giữa lồng ngực, Triệu Lăng Hải kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị nổ bay mấy trượng, trùng điệp đâm vào khôi lỗi bên ngoài trận pháp phía trên, phun ra một ngụm tiên huyết. Vương Thừa Minh, Triệu Thái Hồng đống nhiên quay người, ánh mắt như lao, thủ trưởng vung lên, sau lưng hắc kiếm phá không mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng chém Vương Thừa Minh đầu lâu. Dưới chân đầu kia sớm đã vận sức chờ phát động hỏa xích hạt cũng đống nhiên bạo khởi, độc vị xé rách không khí, lóe ra u hàn mang, đâm về Vương Thừa Minh hậu tâm. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Vương Thừa Minh lại đã lui nửa bước. Kim giáp thuật hai đạo trùng lập thi triển, một cháo thuật hóa thành một tầng xanh biếc màn sáng bao khỏa toàn thân. Hắc kiếm chém trúng một cháo thuật vòng bảo hộ, chỉ phát ra một tiếng chói hai kim loại chấn minh, một cháo vỡ vụn, mà hắc kiếm cũng đã mất dư lực tiến lên. Đồng thời độc vị hung hăng đâm vào kim giáp phía trên, lại bèn bèn buộc ra một chút vết trắng, cuối cùng chưa thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng cường hành lực trùng kích vẫn như cũ đem hắn chấn động đến hướng về phía trước đập ra hai bước. Vương Thừa Minh không chút nào đình trệ, ngón tay một điểm, sớm đã chuẩn bị xong ba đạo kim mang bắn nhanh mà ra, phá không vẽ hình cùng, đâm về Triệu Lăng Hải hậu tâm, dưới nách, tim ba khu sơ hở. Cứu ta! Triệu Lăng Hải hoảng sợ muốn tuyệt, trong cổ thổ huyết, khàn giọng cầu viện, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng Triệu Thái Hồng xuất thủ đã trễ, kia ba đạo kim mang như tử thần chi nha, tinh chuẩn không sai lầm quán xuyên thân thể của hắn, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, khí tức đoạn tuyệt. Triệu Thái Hồng muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, trường kiếm phá không mà ra, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc quang, kiếm thế như mưa to chút xuống. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tươi quang mang đạch phá trời cao, một quả bạo viêm châu tại Triệu Thái Hồng trong tay bay ra, mang theo hừng hực nóng dực khí lãng, thẳng đến Vương Thừa Minh mặt mà tới. Vương Thừa Minh thần sắc không thay đổi, dưới chân bỗng nhiên một điểm, phong ảnh bộ đột nhiên thi triển, cả người trong nháy mắt hướng một bên lóe ra mấy trượng, thân hình như quỷ mị qua lại mưa kiếm cùng ánh lửa ở giữa, tránh đi chí mạng sát chiêu. Thân hình hắn chưa ngừng, ngược lại tăng thêm tốc độ tới gần Triệu Thái Hồng chính diện, đồng thời đối Vương Khôn Dương hai người quát, các ngươi ngăn chặn hỏa xích hạt. Lời còn chưa dứt, hắn ngón tay vẩy một cái, ba đạo màu đỏ thấm hỏa vân đạn đã ngưng tụ thành hình, cơ hồ là cùng một quy tích, mang theo tiếng oanh minh cùng nhau bắn về phía Triệu Thái Hồng mi tâm. Triệu Thái Hồng biến sắc, gầm thét một tiếng, phía sau linh lực điên cuồng thôi động, một mặt hắc kim sắc linh thuẫn bỗng dưng hiện hiện. Oanh ba cái hỏa vân đạn tại giữa không trung đồng thời nổ tung, bộc phát ra kịch liệt hỏa diễm xung kích, đỏ thấm diễm rắn như sóng triều gầm thét nhào về phía linh thuẫn, trong nháy mắt đem Triệu Thái Hồng bao phủ tại nóng bỏng bên trong sóng lửa. Ánh lửa tàn đi, hắc kim linh thuẫn khẽ run lên, mặt ngoài một tầng bảo hộ quang vậy mà ẩn ẩn vỡ vụn, lấp lóe không yên. Triệu Thái Hồng thân hình rút lui nửa bước, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, khó có thể tin mà thấp giọng tự nói: làm sao có thể? Đó bất quá là trung phẩm pháp thuật. Chương 41, khôi lỗi phòng người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh cũng không dừng tay, ánh lửa nổ vang về sau, thân hình hắn lại lướt, dưới chân phong ảnh bộ cơ hồ liên miên không ngừng, từng bước gần sát, tựa như gió mát phật liễu, lơ lửng không cố định. Triệu Thái Hồng giận quá thành cười, phi kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh liên trạng, thỉnh thoảng thi triển pháp thuật cùng phụ lục, lại mỗi lần thất bại, liền Vương Thừa Minh góc áo cũng không từng chạm đến. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt lại không ý khinh thường, ngược lại nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cũng không thể tin. Làm sao có thể? Làm sao lại đem pháp thuật tu hành đến loại trình độ này? Cũng không phải là không người có thể đem thuật pháp tu hành trí cao sâu khó lường chi cảnh, chỉ là loại kia nhân vật không phải lớn của người, chính là tu vi thâm hậu cường giả, tuyệt sẽ không xuất hiện tại một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ trên thân. Ừ, đã ngươi bước ta đến một bước này, vậy liền để ngươi kiến thức ta Triệu gia chân chính bí thuật, linh khế quy nguyên thuật. Triệu Thái Hồng đống nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp phi hành xa xa hỏa xích hạt. Một thoáng thời gian, chiếc kia tinh huyết liền bay vào hỏa xích hạt thể nội, kia hỏa xích hạt phát ra rít lên, tự thân khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Triệu Thái Hồng cùng linh thú ở giữa khí tức cấu kết, hỏa xích hạt thể nội yêu lực trả lại, cả người khí tức cũng theo đó tăng vọt, tựa như muốn cùng linh thú triệt để dung hợp. Vương Thừa Minh sắc mặt biến hóa, bí thuật này hắn cũng không phải là chưa từng nghe thấy, linh khế quy nguyên thuật chính là Triệu gia chấn tộc bí thuật, tiêu hao tự thân tinh huyết cùng linh thú bản nguyên, thời gian ngắn bên trong bộc phát ra siêu việt cực hạn chiến lực, không thể để cho hắn hoàn thành. Vương Thừa Minh quyết định thật nhanh, hắn xuề năm ngón tay, linh lực cuộn cuộn, dây leo phá địa mà ra, như là rắn độc của vũ, phô thiên cái địa hướng Triệu Thái Hồng cùng hỏa xích hạt quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem dưới gối hai chân gắt gao dây dưa, khóa lại thân hình. Khôn Dương thúc, hiện tại, hắn hét lớn lên tiếng. Vương Khôn Dương, Vương Khôn Khải sớm đã nhắm ngay thời cơ, đồng thời nhào về phía hỏa xích hạt. Vương Thừa Minh nhanh chóng theo trong túi chứa vật tay lấy ra phụ lục, chính là trước đây đại trưởng lão cấp cho hỏa diễm chém. Hắn ngón tay búng một cái, tấm kia hiện ra đỏ thẫm linh quang hỏa diễm chém phù lục lập tức đằng không mà lên, phù văn khuấy động ở giữa, hội tụ ra một đạo dài hơn một trượng hỏa diễm cự nhận, giữa không trung ầm vang chém xuống. Phù lục linh lực trong nháy mắt dẫn bạo, hỏa diễm cự nhận mang theo kinh khủng sóng nhiệt nghiêng bổ xuống, mục tiêu trực chỉ Triệu Thái Hồng lồng ngực. Lúc này Triệu Thái Hồng, ngay tại thi triển linh khế quy nguyên thuật mấu chốt, hai chân lại bị dây leo gắt gao vây khốn thời gian ngắn căn bản không cách nào thoát thân, mà hỏa xích hạt thì bị Vương Khôn Dương, Vương Khôn Khải hợp lực bức lui, độc vi quân vũ, tê hét giận dữ, lại không cách nào hồi viên. Mơ tưởng giết ta. Triệu Thái Hồng gầm thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hắn cắn chốt lưỡi, cưỡng ép thôi động thể nội linh lực, một ngụm tinh huyết phun ra, ngưng ở mi tâm, muốn cưỡng ép phá vỡ trói buộc. Nhưng đã muộn. Oanh hỏa diễm cự nhận hung hăng bổ vào hắn hộ thể linh cháo bên trên, linh cháo lập tức như giấy mỏng vỡ nát, đỏ thấm hỏa nhận dư thế chưa giảm, trực tiếp chém vào hắn ngực, đem hắn cả người theo bả vai chém đến phần bụng. Triệu Thái Hồng trừng lớn cả mắt, giống như không dám tin, thể nội khí thế băng tán, cả người ầm vang ngã xuống đất. Trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, liền cái kia hung bạo hỏa xích hạt cũng thân hình chấn động, hình như có nhận thấy, tê minh một tiếng, quay đầu liền chạy. Nhưng mà một đạo màu xanh liền đem sớm đã hư nhược nó chém giết. Triệu gia đã có thể đến hai người, liền có thể đến thứ ba người, các ngươi trước chữa thương. Vương Thừa Minh mở miệng nói ra. Hắn bung ngược tay lên, hai đạo pháp quyết đánh ra, Triệu gia hai người thi thể trong nháy mắt bị dâng lên hai đoàn đỏ thấm hỏa diễm thôn phệ, chỉ một lát sau, hài cốt không còn, hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, Vương Thừa Minh sớm đã động tác trôi chạy đem hai người túi chứa vật cùng pháp khí thu hút trong bàn tay. Đây là Vương Thừa Minh lần thứ nhất giết người, nhưng là trong lòng của hắn không có một tia gợn sóng. Cái này không chỉ có là trong tộc từ nhỏ đã giáo dục bọn hắn tu tiên giới tàn khốc, càng là bởi vì Triệu gia cùng Vương gia thù hận, nhường hắn vô dụng mảy may gánh nặng trong lòng. Tại Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương nhắm mắt chữa thương lúc, Vương Thừa Minh lặng yên lui đến một bên, lấy ra mới vừa từ Triệu gia trên thân hai người tịch thu được túi chứa vật, bắt đầu dần dần kiểm kê. Hắn trước mở ra chính là Triệu Lăng Hải túi chứa vật, linh thức tìm đòi, lông mày gảy nhẹ. Tốt ra hỏa, ngược lại là có chút giàu có. Trong đó thình lình nằm hai kiện trung phẩm pháp khí, một cái là vàng đen trọng kích, nặng nghề như núi, lưỡi kích sắc bén, hàn quang u tùm. Một kiện khác thì là một cái phổ thông trung phẩm pháp kiếm, lại thêm đã bị hư hao phòng ngự pháp khí, tổng cộng 3 kiện trung phẩm pháp khí. Ngoài ra, còn có hơn 70 khối hạ phẩm linh thạch thật chỉnh tề chất đống tại nơi hẻo lánh. Càng làm cho Vương Thừa Minh trong mắt hiện hiện một vòng hứng thú, là một tấm thượng phẩm phù lục thiên nhật phù. Lá bùa phía trên kim tuyến xen lẫn, như đao khí ngưng hình, một khi tế ra, liền hóa thành bách thượng thiên đạo linh lưỡi đao đồng thời giết địch, phá giáp nứt thuẫn. Sau đó, Vương Thừa Minh cúi người kiểm tra lên Triệu Thái Hồng túi chứa vật. Đáng tiền nhất hắn sử dụng chuôi này đèn nhánh trường kiếm cùng hộ thân hắc kim linh thuẫn, cả hai đều là thượng phẩm pháp khí. Vương Thừa Minh mừng thầm trong lòng, cái này hai kiện pháp khí cho dù không thích hợp tự mình sử dụng, cầm đi đổi lấy linh thạch cũng có giá trị không nhỏ. Tại phường thị bên trên, một cái thượng phẩm pháp khí thường thường có thể bán được 400-500 khối linh thạch. Phải biết một cái thượng phẩm pháp khí thế nhưng là giá trị 400-500 linh thạch. Về phần phù lục phương diện, trong túi chỉ còn lại 2 tấm thiên nhật phù, còn lại sớm tại giao chiến lúc liền đã dùng hết. Tu sĩ tất nhiên có thể bằng vào phù lục thi triển cao giai pháp thuật, nhưng chân chính lúc chiến đấu, thi triển cơ hội lại khó mà nắm chắc. Vương Thừa Minh em thầm suy nghĩ, giống như hắn vừa rồi vận dụng hỏa diễm chém, mặc dù uy lực có thể so với luyện khí tầng 8 một kích toàn lực, nhưng kích phát lúc lại trọn vẹn hao một hơi thời gian, nếu không phải Triệu Thái Hồng bị dây leo gắt gao vây khốn, căn bản không có khả năng đánh trúng. Đây cũng là vì sao Triệu Thái Hồng tại vừa mới chiến đấu bên trong cũng không sử dụng thiên nhận phù nguyên nhân. Hắn tiếp tục xem xét trong túi chứa vật phẩm khác, phát hiện linh thạch lại còn sót lại hơn 10 khối, hiển nhiên Triệu Thái Hồng đem đại bộ phận linh thạch cũng tốn tại mua kia hai kiện thượng phẩm pháp khí phía trên. Bất quá, ngoại trừ pháp khí cùng phụ lục, hắn ngược lại là ngoài ý muốn thu hoạch 3 cái luyện khí hậu kỳ sử dụng tụ khí đan. Sau nửa canh giờ, Vương Khôn Dương cùng Vương Khôn Khải khí tức đã bình ổn, trên mặt màu máu dần dần phục, hiển nhiên thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Vương Thừa Minh đi đến khôi lỗi phòng trận pháp bên cạnh, quay người nhìn về phía Vương Khôn Khải, bát thúc, trận pháp này ngươi xem có thể hay không phá giải. Vương Khôn Khải tiến lên mấy bước, ngưng thần xem trận pháp đường vân, một lát sau than nhẹ một tiếng, trận văn hoàn chỉnh, đóng chặt lại nghiêm mật, mặc dù niên đại xa xưa, linh khí sói mòn, nhưng có lẽ còn là có tiếp cận cực phẩm trận pháp năng lực phòng ngự. Bằng vào ta hạ phẩm trận pháp sư trình độ, sợ là không cách nào phá giải. Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra, bây giờ trận pháp này không người đóng giữ, nhóm chúng ta ba người hoa nhiều thời gian có lẽ còn là có thể bạo lực phá trận. Vương Thừa Minh nghe vậy, mặc dù sớm có dự cảm, lại vẫn có một chút thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, liền không do dự nữa, rút ra thanh đằng kiếm, linh lực rót vào, hướng trận pháp chính diện bổ tới. Theo Vương Thừa Minh chém xuống một kiếm, trận pháp mặt ngoài nổi lên một vòng nhàn nhạt ngân quang gợn sóng, phản phất mặt nước chấn kinh, lại chưa thụ thực chất tổn thương. Chương 42, loạn linh mê hồn trận người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Khôn Dương đi đến trước, vẻ mặt nghiêm túc, theo trong túi chứa vật lấy ra một thanh xích đồng chiến truy, trên đó có khắc liệt diễm đường vân, đầu đũa nặng nề, linh quang lưu chuyển, hiển nhiên cũng là một cái giỏi về công phạt trung phẩm pháp khí. Ta cũng tới thử một chút. Hắn trầm giọng nói, thể nội pháp lực quan chú, cả chuôi chiến truy đột nhiên chấn động, truy thân ánh lửa bốc lên. Phá huynh xích đồng chiến truy mang theo nóng bỏng khí lãng nện ở trên trận pháp, ngân quang có chút ba động. Cùng lúc đó, Vương Khôn Khải theo trong túi chứa vật lấy ra một cái hiện ra màu đồng cổ quang trạch trận bàn, bốn cái khắc đầy phù văn trận kỳ tùy theo rơi vào hắn trong bàn tay. Hắn nhanh chóng bố trí tại trận pháp lồng ánh sáng bốn góc. Đây là trung phẩm ngũ hành hoán linh bàn, có thể tạm thời nhiễu loạn thuộc tính ngũ hành trận pháp lưu chuyển, có thể suy yếu hai thành trận pháp uy lực. Mặc dù không đủ để phá trận, nhưng phối hợp công kích, có thể tăng lên trên diện rộng phá trận tốc độ. Trận kỳ xuống đất, trận bàn linh quang hiện hiện, từng đạo màu vàng kim nhạt gợn sóng như dòng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán, trận pháp biên giới linh văn tùy theo chớp động, nguyên bản sắc bén lực bài xích rõ ràng yếu bớt. Ba người lập tức thừa cơ triển khai thế công, pháp khí, pháp thuật không ngừng mà rơi vào trận pháp màn sáng phía trên. Sau hai canh giờ rưỡi, theo cuối cùng một tiếng lột ngạt nổ vang, trận pháp lên tiếng vỡ vụn, linh quang tứ tán như mưa, bao phủ ốc xá lồng ánh sáng triệt để tiêu tán. Màn sáng tán đi, vỡ vụn trận pháp hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Vương Thừa Minh đi đầu một bước, đi lại cẩn thận bước vào trong phòng, Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương theo sát phía sau. Trong phòng không gian so trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi rất nhiều, đỉnh bằng nâng cao, thạch bích chu vi cùng khảm một vòng thạch tủ. Nhưng mà, đập vào mi mắt thạch trong tủ, lại gần như không có vật gì. Chẳng có lẽ kẻ mấy món tàn phá khôi lỗi cấu kiện tản mát trong đó, đứt gãy kim loại cánh tay, vỡ vụn linh hạch sắc phiến, khô gỉ pha tạp bánh răng cùng khớp nối thiết điểm. Vương Thừa Minh bước nhanh đi đến trước, ngồi xuống cẩn thận xem, rất nhanh xác nhận. Những này cấu kiện phần lớn sớm đã hư hao, linh văn đứt gãy, linh khí sói mòn hầu như không còn. Hắn đưa tay nhặt lên một khối khôi lỗi đầu lâu mảnh vỡ, đầu ngón tay sờ nhẹ, mảnh vụn bên trên vẹn vẹn lưu lại cực yếu ớt linh lực ba động, cơ hồ không phát hiện được. Vương Khôn Khải đứng ở một bên, thần sắc tiếc hận, những khôi lỗi này vật liệu đã từng phẩm chất cực cao, chí ít nhất giai thượng phẩm, thậm chí bộ phận nhị giai vật liệu, đáng tiếc cũng sớm đã hư hao. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lúc, Vương Thừa Minh bỗng nhiên khỏe mắt liếc qua quét đến thạch tủ ở giữa nhất bên cạnh một ô, kia là một chồng ố vàng cũ nát bản thảo, bên cạnh còn đè ép một cái cổ xương ngọc giản. Trong lòng của hắn khẽ động, bước nhanh tiến lên, sử dụng linh khí bảo vệ trang giấy, đưa tay lấy ra. Bản thảo trang giấy khô cạn biên giới sớm đã phím hắc, lại vẫn có thể lờ mờ nhận ra phía trên lít nha lít nhít bút tích. Phần lớn là khôi lỗi hoạch tâm cấu tạo đồ, linh văn khắc vẽ chỉnh tự cùng năng lượng dẫn dắt tuyến đường, trong đó còn kèm theo một chút đánh dấu. Về phần viên kia ngọc giản, mặt ngoài che kín nhỏ vụn vết rách, lại vẫn lóe ra yêu ớt màu xám xanh linh quang. Vương Thừa Minh xem chừng đem thần thức dò vào trong đó, một lát sau thần sắc hơi động. Hắn ngẩng đầu, thanh âm mang theo không ức chế được hưng phấn, cái này mai trong ngọc giản lại ghi chép 5 loại hạ phẩm khôi lỗi, 3 loại trung phẩm khôi lỗi, 1 loại thượng phẩm khôi lỗi, cùng một loại nhị giai hạ phẩm chiến khôi hoàn chỉnh luyện chế pháp môn, còn có một bộ chuyên môn điều khiển thuật quyết. Nghe đến lời này, Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liền trong mắt mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh. Dù chưa trực tiếp tìm được công pháp hoặc chất bảo, nhưng khôi lỗi luyện chế chi đạo vốn là cực kỳ thưa thất chân quý, hơn xa bình thường pháp khí truyền thừa. Nhất là tại mảnh này tài nguyên thiếu thốn, tranh đấu nhiều lần sa mạc tu tiên giới, nếu có thể nắm giữ khôi lỗi sư truyền thừa, không chỉ có thể trong thực chiến tăng thêm cường đại chiến lực, hơn có thể vì vương gia mang đến tiếp tục không ngừng ích lợi cùng nội tình. Một phần nhất giai khôi lỗi truyền thừa, đủ để trở thành một cái gia tộc đặt chân ốc đảo kiên cô ỷ bảo, huống chi đây là một môn nhị giai khôi lỗi sư truyền thừa. Vương Thừa Minh thu hồi ngọc giản, trong lòng cũng có chút khuấy động. Lập tức, ba người đem khôi lỗi phòng triệt để lục xem một lần, đem mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, mỗi một bộ hài cốt cũng cẩn thận điều tra, nhưng mà không có gì ngoài đứt gãy không linh tàn phá cấu kiện bên ngoài, không còn gì khác có giá trị chi vật. Vương Thừa Minh chậm rãi thở hắt ra, thần sắc lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đi thôi, hắn thấp giọng nói, dẫn đầu hướng vỡ vụn cửa ra vào đi đến. Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương liếc nhau, trong mắt đều có hưng phấn cùng một tia vẻ trịnh trọng, vội vàng đuổi theo. Sau đó mấy ngày, ba người xuyên thẳng qua tại động phủ các nơi. Có địa phương là sớm đã khô kiệt dược viên, linh thực mục nát thành bụi, có địa phương là tàn phá luyện khí phường, linh thú cột, linh khí sớm đã tiêu tán vô tung, cũng không ít khu vực bố trí chưa triệt để suy bại cao giai trận pháp, vòng bảo hộ vẫn như cũ sâm nghiêm, cho dù ba người hợp lực cũng khó có thể phá vỡ, chỉ có thể tiếp nối coi như thôi. Trong lúc đó, bọn hắn cũng mấy lần gặp được Chu gia, Tôn gia tu sĩ. Chỉ là song phương cũng không bộc phát ra bất luận cái gì xung đột, dù sao một khi thụ thường, liền dễ dàng vì người khác làm áo cưới. Mà trên đường, hắn cũng gặp một vị khác luyện khí 6 tầng triệu gia tu sĩ. Người này độc thân lạc đàn, vốn muốn bỏ chạy, lại bị Vương Thừa Minh lấy phong ảnh bộ chặn đứng, mấy chiêu ở giữa liền đem chạm dưới kiếm. Chỉ là cũng không gặp được Vương gia mấy người khác. Theo tìm tòi xâm nhập, động phủ bố cục cũng càng phát ra phức tạp mê ly, phản phất tiến vào một tòa bị lãng quên to lớn mê cung. Rốt cục, tại động phủ chỗ sâu nhất, một tòa xưa cũ trang nghiêm bia đá đập vào mi mắt. Bia đá cao chừng một trượng, đứng ở một mảnh màu xám trắng mê vụ tràn ngập địa giới trước. Bia đá mặt ngoài che kín tuế nguyệt ăn mòn vết tích, nhưng trung ương kia năm cái chữ truyện vẫn như cũ có thể thấy rõ, loạn linh mê một trận. Tại bia đá phía dưới, lờ mờ còn có thể nhận ra một đoạn nhắn lại, loạn linh mê một trận, tam giai trận pháp, không giết địch chi năng, lại có thể phong đóng ngũ giác, nhiễu loạn thần biết. Có thể qua trận này người, đến ta truyền thừa một phần. Vương Thừa Minh nhìn chăm chú trên tấm bia đá cổ kính chữ viết, trong lòng chấn động mạnh một cái, tam giai trận pháp. Tại tu tiên giới bên trong, tam giai trận pháp đã đối ứng kim đan cảnh giới thủ đoạn, cho dù là kim đan tu sĩ đích thân đến, cũng khó có thể tùy tiện phá trận mà ra. Mà bây giờ, lấy hắn luyện khí 7 tầng tu vi, muốn mạnh mẽ xông vào trận này, cơ hồ không khác tự tìm đường chết. Hắn có chút nhắm mắt, cảm thụ được phía trước trong xương mù truyền đến dị dạng ba động. Dù chưa tùy tiện sử dụng thần thức dò xét, nhưng dù vậy cũng làm cho hắn cảm nhận được thần thức ẩn ẩn nói nói, suy nghĩ khi thì chấn động, khi thì trống không. Vương Thừa Minh chậm rãi mở mắt ra, thần sắc đã ngưng trọng, quay đầu hướng hai vị thúc phụ nói ra, "Thúc phụ, trận này hung hiểm dị thường, Thừa Minh không có ý định vào trận nếm thử. Không biết hai vị thúc phụ nhưng có ý nghĩ?" Hắn biết rõ, thần thức chính là tu sĩ căn bản, một khi bị hao tổn, nhẹ thì linh thức chỉ độn, tu hành bị ngăn trở, nặng thì thần hồn vỡ vụn, trở thành ngớ ngẩn, thậm chí trực tiếp vỡ lạc. Vương Khôn Khải trầm ngâm một lát, trong mắt hiện ra một tia thê lương ý cười, chậm rãi nói, "Ta bây giờ đã tuổi quá mở giáp, sớm không tuổi trẻ khinh cuồng chi niệm. Vì một phần không biết chuyển thừa, xâm nhập tam giai trận pháp, đúng là không khôn ngoan." Vương Khôn Dương cũng gật đầu phụ họa, khoe miệng mang theo một nụ cười khổ, nếu là tuổi trẻ mười mấy tuổi, huyết khí phương cương thời điểm, có lẽ còn dám đánh cược một phen. Nhưng bây giờ, a, vẫn là lý trí tốt hơn. Ba người đang thấp giọng trò chuyện lúc, nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Chương 43, phá trận người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh ngước mắt nhìn lại, ngóng thấy nơi xa hai đội tu sĩ đang dọc theo cổ lâm thềm đá, đề phòng lẫn nhau cũng cẩn thận nghiêm túc hướng nơi đầy tới gần. Người cầm đầu hắn một cái nhận ra, chính là Chu gia Chu Vân Dật cùng Tôn gia Tôn Thu Điệp. Hai đội nhân mã dừng ở bên ngoài hơn 10 trượng, gặp Vương Thừa Minh ba người sớm đã đứng tại trước tấm bia đá, thần sắc đều là sức sở, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Vương gia thế mà trước một bước đến. Nhưng mà, ngay tại cái này vi diệu rằng co chưa triển khai thời điểm. Ầm ầm, một trận trầm đục từ nơi xa truyền đến, phản phất địa mạch rung dậy, liền dưới chân nền đá gạch cũng ẩn ẩn chấn động. Vương Thừa Minh nhướng mày, thần thức lập tức ngoại phóng, lại chỉ có thể cảm giác được phía ngoài động phủ truyền đến một cô mãnh liệt linh lực ba động. Có người tại công kích ngoài động phủ trận pháp. Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Thừa Minh thần sắc trầm tĩnh, nhưng trong lòng báo động khẽ nhúc đích. Bây giờ Chu, Tôn, Triệu Tam nhà cũng tiến vào nơi đây động phủ di tích, tứ đại gia tộc hẳn là sẽ không tùy tiện công kích nơi đây động phủ, không phải là cái khác ốc đảo thế lực. Một tia không còn đâu đáy lòng lan tràn, nhưng hắn rất nhanh cưỡng ép đè xuống suy nghĩ, đang muốn mở miệng ổn định thế cục. Nhưng vào lúc này, trước trận mê vụ đống nhiên một trận kịch liệt phun trào, nguyên bản ngưng trệ tại trong trận xám xương mù trắng, phản phất nhận lấy ngoại lực kích thích, lại bắt đầu điên cuồng cuộn. Mê vụ như là bị kéo nước màn che, mang theo quỷ dị tốc độ hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, nguyên bản an ổn trước trận quảng trường bị nồng đậm xương trắng không, chu vi cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một mảnh u minh tĩnh mịch. Vương Thừa Minh trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc cho mình thi triển một cháo thuật cùng kim giáp thuật, đồng thời thi triển độn pháp lui về phía sau. Mau lui lại, không muốn tiếp xúc mê vụ. Nhưng mà mê vụ lan tràn đến cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát liền nuốt sống toàn bộ quảng trường. Trong không khí ẩn ẩn vang lên nhỏ vụn thì thầm âm thanh, giống như là vô số người bên thai bờ nhỉ non nói nhỏ, xen lẫn bức thiết, kêu gọi, chửi mắng, làm cho người thần hồn bất ổn, nỗi lòng chấn động. Vương Thừa Minh trong lòng run lên, vội vàng thôi động thể nội pháp lực lưu chuyển đến thượng đan điền, đồng thời cắn chốt lưỡi, áp chế dao động thần thức. Nhưng dù vậy, mê vụ mang tới cảm giác áp bách ý nguyên vô cùng bất nhập, phản phất liền thời gian cùng không gian cũng tại bị bặm mẹo. Hắn thôi động phong ảnh bộ, cấp tốc hướng phía Vương Khôn Khải cùng Vương Khôn Dương vị trí lao đi. Nhưng mà bất quá trong nháy mắt, sau lưng quen thuộc khí tức liền bị mê vụ triệt để nuốt hết, nguyên bản bất quá mấy bước xa cự ly, bây giờ lại phảng phất cách một đạo lệch trời. Vô luận hắn như thế nào thi triển thần thức, cũng không cách nào bắt được hai vị thuốc phụ tung tích. Không hổ là tam giai trận pháp. Vương Thừa Minh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức dừng lại bước chân. Chu vi một mảnh trắng xóa, không có phương hướng cảm giác, không có sóng linh khí, chỉ có không ngừng lưu động mê vụ cùng vô tận thì thầm âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người. Đây là đóng chặt lại ngũ giác, dẫn đến phương hướng rối loạn. Vẫn là vặn vẹo không gian, kéo ra giữa người và người cự ly. Mắt hắn híp lại, cưỡng ép ổn định tâm thần, chưa có dũng khí tùy tiện xung loạn. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình ba động theo dưới chân truyền đến, toàn bộ mê vụ phảng phất tại một đoạn thời khắc ngưng kết, sau đó đột nhiên nổ tung một vòng nhìn không thấy gợn sóng. Vương Thừa Minh trước mắt tối đen, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người phảng phất bị kéo vào một cái thế giới khác. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã thân ở một mảnh u ám mở nhạt tiên địa. Giữa thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, đại địa dạng nước vỡ vụn, không trung phiêu đãng vỡ vụn linh quang, như là thế giới trung mặt tàn tiến. Vương Thừa Minh đứng ở đá vụn loạn thổ chi bên trên, thần sắc cảnh giác. Đột nhiên, một trận bị dị khí tức tại phía trước hội tụ mà thành. Mê vụ quần quật ở giữa, một đạo bóng người chậm rãi hiện hiện. Khi hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, trong lòng đột nhiên chấn động. Người kia, mặt mày khí chất cùng hắn như lúc, trên thân sóng linh khí không sai chút nào, thanh đằng kiếm nơi tay, thần sắc lạnh lùng mà không động. Đây là bằng vào ta tự thân là mô bản ngưng tụ thành huyết tượng. Vương Thừa Minh trong lòng run lên, nhưng chưa nghĩ lại, kính tượng đã lóe lên mà tới, kiếm quang pha không, lăng lệ đâm tới. Vương Thừa Minh không dám kinh thường, thân hình thoát một cái, phong ảnh bộ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt tránh đi, đồng thời một cái hỏa vân đạn ngưng tụ, trở tay đánh phía đối phương. Vành ánh lửa bạo tạc, đã thấy kính tượng thân hình đồng dạng lóe lên, phong ảnh bộ như ảnh tùy hình, nhẹ nhõm tránh đi, theo sát lấy một cái hỏa vân đạn đáp lễ mà đến, góc độ, cường độ lại cùng hắn như lúc đồng dạng. Vương Thừa Minh cho mày, thanh tăng thuẫn hoành cản tại trước ngực, lại chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ầm vang đánh tới, chấn động đến cánh tay run lên, thân hình liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định. Liên pháp thuật cũng có thể hoàn toàn mô phỏng. Trong lòng của hắn đại chấn, cái gặp kính tượng thi triển ra hỏa vân đạn, uy lực của nó lại không kém hơn tự mình, cũng đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Tam giai trận pháp chi quỷ dị cùng kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hai người chiến đến lúc này, thuật pháp xen lẫn, kiếm quang tung hành, mỗi một kích, mỗi một động, cơ hồ đều là kính tượng đối kính tượng, khó phân lẫn nhau. Càng làm cho Vương Thừa Minh hoảng sợ là, mỗi khi trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, dự định xuất kỳ bất ý chiêu thức biến đổi lúc, kính tượng luôn có thể tại trong nháy mắt làm ra chính xác ứng đối, như là sớm đã dự báo hắn ý nghĩ. Lần lượt dự phán, lần lượt chặn đường, Vương Thừa Minh thế công bị gắt gao áp chế, đi vào bị động. Liền, ý nghĩ cũng có thể nhìn rõ. Hắn rốt cục minh bạch, cái này huyễn tượng không chỉ có phục chế hắn thuật pháp thần thông, liên tâm niệm phản ứng, chiến đấu tư duy cũng bị cùng nhau bắt trước. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được đúng nghĩa áp bách. Đối thủ là một chính mình khác, một cái hoàn mỹ tước đoạt tự mình tất cả ưu thế đối thủ. Song phương pháp lực lấy tốc độ kinh người phi tốc tiêu hao, thể nội linh lực gần như khô kiệt. Vương Thừa Minh tâm thần càng phát ra tỉnh táo, trong mắt chiếu ra kính tượng kia đồng dạng thân ảnh mệt mỏi, đáy lòng lại lặng yên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ có như thế độ bật, khả năng chân chính phá cục. Nhưng hắn tận lực không đồng ý đạo này ý niệm trong đầu rõ ràng thành hình, hắn không biết rõ đối diện đạo này kính tượng cảm giác sau sẽ phát sinh biến hóa gì, chỉ có giảm bất biến số. Hắn cưỡng ép đè nén xuống đáy lòng xúc động mặc cho tự mình như thường ứng chiến. Rốt cục, tại lại một lần hỏa vân đạn cùng kiếm khí đối bính về sau, Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy đan điền không còn, thể nội pháp lực chỉ còn cuối cùng một kia. Mà hắn kính tượng, đồng dạng pháp lực hao hết, thanh đẳng kiếm trên linh quang ảm đạm như trong gió đến tàn. Không khí ngưng trệ, phản phất liền hô hấp cũng trở nên nặng nề. Trong chốc nhóm này, Vương Thừa Minh trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm vừa động, kiên quyết thôi động thể nội còn sót lại thanh mục đạo ẩn. Thanh mục đạo ẩn hóa thành tinh thuần linh khí, chống rông xuất hiện tại trong đan điền. Trong ngay mắt, nguyên bản khô kiệt đan điền phản phất đạt được mưa rào tưới, một cỗ nồng đậm, tinh khiết linh khí mãnh liệt mà ra, cấp tốc chuyển hóa làm tràn đầy pháp lực. Mặc dù khôi phục pháp lực tổng lượng không tính quá nhiều, nhưng thời khắc này thế cục, cho dù là một tia ưu thế, cũng đủ để dẫn phát triệt để lũ. Mà kính tượng, nó vẫn như cũ yếu đuối, linh lực khô kiệt. Vương Thừa Minh không do dự nữa, phong ảnh bộ bộc phát đến cực hạn, thân hình giống như lưu quang tiềm điện, trong chốc lát tới gần kính tượng. Kiếm quang như hồng, mang bọc lấy vừa mới khôi phục hào hùng pháp lực, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, ngưng tụ hắn toàn bộ pháp lực cùng khí thế. Kính tượng gian nan đón đỡ, nhưng động tác chậm chạp, linh lực chống đỡ không nổi, thanh đằng kiếm hơi chậm lại. Phốc phốc, mũi kiếm phá vỡ hộ thể linh quang, đâm thẳng lồng ngực. Kính tượng thân hình đột nhiên run lên, lập tức như là vỡ vụn mặt kính, băng tán thành vô số phiến vụn ánh sáng, biến mất tại giữa thiên địa. Chương 44, Toái không ngưng hồn quyết người đăng, như ý cơ đen vô tà Vương Thừa Minh lặng lặng đứng bước chờ đợi lấy trận pháp đến tiếp sau động tác. Đúng lúc này, phía trước hư không có chút ba động, một đạo nhạt hào quang màu xám ngưng tụ thành hình. Cái gặp một vị mặc một mạc áo bào xám lão giả, chống một cái quả trượng, khuôn mặt tang thương mà bình tĩnh, chậm rãi phù hiện ở hư không bên trên. Vương Thừa Minh trong lòng run lên, bản năng kéo căng thân thể, thanh đằng kiếm tại trong tay áo âm thầm tụ lực, cả người đề phòng đến cực hạn. Hắn không biết rõ trước mắt xuất hiện lão giả là một vòng mới khảo nghiệm, vẫn là có ý đồ khác. Nếu thật là khảo nghiệm, lấy hắn hiện tại đan điền chống rông trạng thái, cơ hội đoạn không sức tái chiến. Áo xám lão giả mỉm cười, phảng phất đã nhận ra hắn khẩn trương, nhưng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm khàn khàn lại ôn hòa. Bần đạo thanh hồn, 200 năm trước đã tọa hóa ở đây, bây giờ bất quá còn sót lại một luồng tàn hồn. Hắn giọng nói không nhanh không chậm, phảng phất tại tự thuật một cái không liên quan đến bản thân chuyện cũ, trong bình tĩnh mang theo một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Vương Thừa Minh tâm thần hơi rung, lại là thanh hồn lão nhân. Phải biết, vị này thế nhưng là tại 300 năm trước lớn nhất sắc thái chuyển kỳ kim đan chân nhân một trong, lấy ngũ linh căn chi tư, từ tán tu chi thân lịch thế đột phá đến kim đan cảnh giới. Trong lòng của hắn vẫn như cũ cảnh giác, trên mặt nhưng như cũ cung kính hành lễ. Vạn bối Vương Thừa Minh, gặp qua tiền bối. Áo xám lao giả híp mắt đánh giá hắn một phen, đáy mắt lướt qua một tia không hiểu ý vị, phản phất tại xem kỹ, lại giống là tại cân nhắc cái gì. Thân hồn bản nguyên cao hơn người thường, niên kỷ nhẹ nhàng liền luyện khí 7 tầng, lại thuật pháp tu hành đã đạt đến hóa cảnh. Không tệ, không tệ. Trong âm thanh của hắn mang theo khen ngợi, nhưng lại lộ ra một tia nhàn nhạt ước lượng chi ý, để cho người ta không biết là thành tâm thưởng thức hay là có mưu đồ khác. Chưa đợi Vương Thừa Minh suy nghĩ nhiều, thanh hồn lão nhân đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một luồng ôn hòa linh quang phá không mà ra, thẳng đến Vương Thừa Minh mi tâm. Vương Thừa Minh trong lòng run lên, bản năng muốn chống cự, nhưng này nói linh quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chui vào thức hải. Toàn thân hắn kéo căng, khí huyết hơi sôi, nhưng mà lập tức cảm nhận được kia sợi linh quang bên trong cũng không xâm lược chi ý, vẹn vẹn một đạo truyền thừa. Thần thức bí pháp, toái không ngưng hồn quyết, tản thiên, trong chốc lát một bộ thần thức rèn luyện bí thuật tự nhiên mà vậy phù hiện ở trong đầu của hắn. Cảm nhận được kia tích chứa thâm ảo cùng chân quý, Vương Thừa Minh trong mắt lướt qua một tia rung động. Là cực kỳ hiếm thấy, chuyên môn truy luyện thần thức chi pháp, giá trị thậm chí thắng qua bình thường đỉnh giai công pháp. Loại này thần thức rèn luyện bí thuật, tại toàn bộ tu tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, chỉ sợ liền phần xa cốc dạng này tông môn cũng có gặp. Mà liền tại Vương Thừa Minh âm thầm suy tư thời điểm, thanh hồn lão nhân lạnh nhạt mở miệng, phảng phất hứng hở tiếp tục nói: "Lần này không gian khảo hạch, cũng không phải là bình thường tu sĩ mà thiết. Chỉ có thần thức cường đại người mới có thể tiến nhập nơi đây không gian, có này chuyển thừa khảo hạch cơ hội." Vương Thừa Minh lặng lặng lắng nghe, sắc mặt cung kính, nhưng trong lòng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, vị này áo xám lao giả mặc dù mặt ngoài bình thản, nhưng ngôn từ ở giữa ẩn ẩn mang theo một loại cao cao tại thượng, trưởng khống toàn cục đạm mạc, phảng phất xem bọn hắn những này hậu bối làm kiến hôi. Áo xám lao giả tựa hồ đã nhận ra hắn cảnh giác, mỉm cười, phảng phất trấn an nói bổ sung: cho dù thí luyện thất bại, cũng bất quá thần thức bị thương, tính dưỡng mấy năm liền có thể phục hồi như cũ, không đến bất lạc. Nghe đến đó, Vương Thừa Minh trên mặt cảnh giác giảm xuống, nhưng đáy lòng lại càng thêm cẩn thận. Áo xám lao giả dường như nhìn thấu hắn tâm tư, mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Vương Thừa Minh. Người cuối cùng kia một cái chớp mắt, thể nội hình như có dị lực phun trào, khí thế không giống bình thường linh khí. Thú vị. Vương Thừa Minh trong lòng nhảy một cái, âm thầm hãi nhiên. Tu sĩ đan điền vốn là 10 điểm bí ẩn, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào dò xét, không nghĩ tới vẫn bị trước mắt đạo này tàn hồn nhìn trộm dấu vết để lại. Quả nhiên, liên tàn hồn cũng khủng bố như thế. Trong lòng của hắn âm thầm tỉnh táo, càng phát ra minh bạch, ngày sau đối mặt chân chính kim đan tu sĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng thanh mục đạo ẩn. Nhưng mặt ngoài, Vương Thừa Minh thần sắc trấn định, cúi người hành lễ, cung kính đáp, vãn bối may mắn gặp được một tia cơ duyên, chưa vững chắc, không dám nói bừa. Thanh hồn lão nhân cười nhạt một tiếng, nhãn thần tĩnh mịch khó lường, nhưng lại cũng không sâu đuổi theo, dường như đã mất đi hứng thú, lại như là có khác năm chiều. Hắn chắp tay đứng ở hư không, thanh âm bình tĩnh mà xa xăm, không sao. Vân đạo cũng biết duyên phận tự có định số, đã như vậy, liền tùy duyên. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, vân đạo chỗ tọa hóa, còn có một chút gì lưu chi vật. Đã ngươi đến này truyền thừa, liền có thể tiến về lấy dùng, làm hộ đạo chi tư. Vương Thừa Minh nghe đến đó, trong lòng khẽ động, nhưng lại chưa lập tức bằng lòng, chỉ là có chút cung thân đáp ứng, trong lòng âm thầm lưu lại mấy phần cảnh giác. Truyền thừa, di bảo, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đơn giản như vậy. Thiện ý áo xám lao giả cười không nói, thân hình dần dần trở nên hư ảo. Ngay sau đó, Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một trận mơ hồ, lần nữa về tới kia trong màn sương mù. Nguyên bản bốn phía tràn ngập, vô biên vô tận trong sương mù dày đặc, lại ẩn ẩn mở ra một cái chỉ chứa một người thông hành tiểu đạo. Sương mù tại hai bên cuộn cuộn, lại không xâm nhập cái thông đạo này mảy may, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Vương Thừa Minh nhìn chăm chú trước mắt thông đạo, thần sắc căm trầm. Hắn cũng không cho rằng đạo kia tự xưng thanh hồn tàn hồn sẽ như thế hảo tâm. Mặc dù đối phương mặt ngoài ý cười ôn hòa, ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng Vương Thừa Minh rõ ràng bắt được, tại hắn tặng cùng thần thức bí pháp lúc, một sát na kia đấy mắt hiện ra quan mang. Loại kia nhãn thần, cùng mình nhìn về phía sắp thành thục linh thực lúc, là mừng rỡ cùng chờ mong. Quả nhiên, nơi nào có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Trong lòng của hắn cười lạnh, lại không động thanh sắc. Ngắn ngủi do dự về sau, Vương Thừa Minh cũng không theo đầu kia rõ ràng mở ra thông đạo đi về phía trước, mà là dứt khoát một đầu đâm vào quần quần trong sương ngủ. Đạo kia tàn hồn như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếc cầm xuất thần biết bí thuật, nhưng thủy chung chưa từng cưỡng ép xuất thủ, hiển nhiên cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn muốn thử một chút xem, phải chăng còn có đường ra khác. Một khắc đồng hồ sau, hắn lần nữa dừng lại bước chân, nhìn trước mắt kia phiến nửa đậy đá xanh cửa lớn, cùng cách đó không xa thẳng tắp kéo dài đầu kia quen thuộc thông đạo, trong lòng không khỏi dâng lên một cô đắng chát. Cuối cùng, vẫn là về tới đường cũ. Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt tĩnh mịch. Xem ra là đạo kia tàn hồn mượn nhờ trận pháp, để cho ta đi tới nơi đây, nếu không nào có trùng hợp như thế sự tình. Vương Thừa Minh trong lòng biết không cách nào trở lại, liền không chần chờ nữa, hắn tế lên thanh tam thuẫn, lưu quang vân thường hộ thể, gia chỉ kim giáp thuật cùng một cháo thuật, đem tự thân tầng tầng bảo vệ. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, chỉ là luyện khí kỳ phòng hộ thủ đoạn, tại kim đan chân nhân trước mặt như giấy mỏng giống nhau yếu đất, nhưng giờ phút này, dù là chỉ là một tia tâm lý an ủi, hắn cũng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một điểm sinh cơ. Hắn hít sâu một hơi, trợn mặt, đẩy ra kia phiến cửa đá, cất bước bước vào. Trong phòng, tia sáng lờ mờ. Trong thạch thất, một tấm màu đỏ sẫm bồ đoàn lặng lặng trưng bày, trên bồ đoàn, một bộ khô cạn thi thể ngồi xếp bằng, áo bào xám sớm đã mục nát, thân hình còn xuống, lại ẩn ẩn cùng lúc trước hiện đạo kia tàn hồn như lúc đồng dạng. Vương Thừa Minh tâm thần bỗng nhiên siết chặt, báo động ở trong lòng điên cuồng gõ vang. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động, kia ngồi xếp bằng thi thể chỗ mi tâm đột nhiên tách ra một đạo chói mắt ánh sáng xám. Bạch một luồng linh hồn hư ảnh đột nhiên theo trong thi thể thoát ly, hóa thành một đạo dài nhỏ mũi tên ánh sáng, mang theo âm lạnh đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt hướng Vương Thừa Minh tức hải bay thẳng mà đến. Chương 45, đoạt xá người đăng, như ý cơ đen vô tà hư ảnh mang theo trầm thấp tiếng cười, tại trong thạch thất quanh quẩn. Mặc dù chỉ là bốn linh căn tu sĩ, bất quá có thể dùng cái này niên kỵ tu hành đến luyện khí hậu kỳ, nói không chừng phía sau có đại cơ duyên. Ha ha, bây giờ muốn vì ta làm áo cưới. Vương Thừa Minh con ngươi co rụt lại, cảm nhận được kia sợi thần hồn hư ảnh thứ nhập thức hải một cái mắt, một câu ngập trời hàn ý tử trong xương tủy nổ tung. Đoạt xá. Tu tiên giới bên trong, tu sĩ một khi thành tiểu kim đan, liền có thể đoạt xá người khác, kéo dài tự thân. Chỉ là đoạt xá chi thuật, nghịch thiên mà đi, một khi vận dụng, tất nhiên thụ thiên đạo phản vệ. Tu sĩ cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là rơi vào tuyệt cảnh kim đan chân nhân, cũng sẽ không tùy tiện đoạt xá tư chất hạng người bình thường. Bọn hắn tình nguyện chờ đợi, cũng muốn lựa chọn có được thiên linh căn, dị linh căn các loại hiếm thấy tư chất thiên kiêu chi tài, tuyệt sẽ không tùy ý bỏ qua tự mình tương lai, chỉ vì sống tạm. Mà hắn, Vương Thừa Minh, bất quá bốn linh căn thân thể. Tại lẽ thường bên trong, căn bản không đáng kim đan tàn hồn đoạt xá. Nhưng mà, lúc này thanh hồn tàn hồn, hiển nhiên đã điên cuồng. Cho dù biết rõ hắn bất quá bốn linh căn, vẫn như cũ không chút do dự xuất thủ. Vương Thừa Minh suy nghĩ trong đáy mắt, cái này sợi tàn hồn phá vỡ hắn thức hải phòng ngự, ngang nhiên xông vào trong đầu của hắn. Trong thức hải của hắn, lập tức nhấc lên ngập trời linh quang. Trong thức hải, vô biên vô tận linh quang hải dương cuộn cuộn, tựa như nổi giận nộ trào, sôi trào mãnh liệt. Tại hải dương trung ương, một đoàn nắm đấm lớn nhỏ màu xanh quang đoàn lặng lặng chiếm cứ, linh quang lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng, đó chính là Vương Thừa Minh thần hồn hiện hóa. Mà kia sợi thanh hồn tàn hồn đã ngưng tụ thành một cái u ám dữ tợn linh xà, song đồng hiện ra quỷ dị lục mang, dữ tợn gầm thét, cuốn theo lấy ngập trời âm hàn khí tức, hung ác nhào về phía màu xanh quan đoàn, muốn đem Vương Thừa Minh thần hồn nhất cử xé rách, thôn vệ. Tiểu bối, nộp xuất thần hồn, bản tọa còn có thể lưu ngươi một ý niệm, giúp ngươi tái sinh. Thanh hồn tàn hồn gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy mê hoặc cùng cao cao tại thượng uy áp, như muốn đem Vương Thừa Minh ý chí nhất cử đè sập. Nhưng Vương Thừa Minh thần sắc băng lãnh, không nhúc nhích chút nào. Mơ tưởng, hắn cắn răng gầm nhẹ, ý niệm điên cuồng tôi động, trong thức hải vô tận linh quang ầm vang ép hướng tàn hồn. Đáng tiếc, cho dù giờ phút này thân ở thức hải của mình lĩnh vực, đối mặt một vị đã từng kim đan tu sĩ tàn hồn, lực lượng của hắn vẫn như cũ như là châu chấu đa xe, căn bản không cách nào chân chính ngăn cản. Trong nháy mắt, đầu kia linh xà đã tới gần màu xanh quan đoàn, há miệng hung hăng cắn xuống. Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy thần hồn run lên, phản phất bị sinh sinh xé rách một góc, một cỗ xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức xông lên đầu, toàn bộ ý thức cũng phản phất chỉ trệ một cái chớp mắt. A, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thức hải chỗ sâu quang đoàn cũng bởi vậy có chút mở đi mấy phần. Tiểu bối, bị bản tọa coi trọng, chính là ngươi vinh hạnh lớn lao. Thanh hồn tàn hồn cười gằn, thanh âm băng lãnh đấu xương. Nguyên bản còn dự định lưu ngươi một tia tàn niệm, bây giờ xem ra chỉ có thể để ngươi triệt để tiêu tán. Nó lần nữa đáp xuống, răng nanh lóe ra lạnh lẽo hàn quang, lao thẳng tới Vương Thừa Minh thần hồn hạch tâm. Nguy cấp lúc, quanh Vương Thừa Minh thần hồn chỗ sâu, chợt bộc phát ra một đạo chói mắt xanh biếc linh quang, tựa như ngày xuân tia nắng ban mai xé rách đêm dài, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải. Lục quang quần quần như nước thủy triều, mang theo mênh mông không gì sánh được sinh cơ khí tức, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét sạch mà ra. Tàn hồn tại chạm đến lục quang một cái mắt, thân hình lập tức run rẩy kịch liệt, ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Không, đây là cái gì? Đây là gỗ chi khí tức, ngươi làm sao có thể có được loại lực lượng này? Nó điên cuồng rẽ rủa thân thể, khàn giọng cầu khẩn, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Tiểu bối, thả ta một mạng, ta chỗ này còn có vô số chân quý truyền thừa bảo vật, chỉ cần ngươi thả ta ly khai, tất cả đều về ngươi. Vương Thừa Minh trong mắt hàn quang lóe lên, tâm thần như sắt, căn bản không hề bị lay động, huống hồ hắn cũng không cách nào khống chế những này lục quang. Bảo hộ lộ ra, si tâm vọng tưởng. Kia sợi thanh hồn tàn hồn căn bản không có sức chống cự, trong khoảnh khắc liền bị lục quang xé rách thành vô số mảnh vỡ, triệt để chôn vùi tại trong thức hải, hóa thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh thần hồn bản nguyên mảnh vỡ, như mưa rơi chiếu xuống linh quang trong hải dương. Mà nguyên bản bởi vì bị thương mà có chút tạm đạm màu xanh quang đoàn, đang hấp thu những cái kia mảnh vỡ về sau, vậy mà mắt trần có thể thấy cấp tốc sửa chữa phục hồi, đồng thời so lúc trước càng thêm cô đọng, càng thêm sáng tỏ. Cùng lúc đó, Vương Thừa Minh trong ý thức hiện ra mấy tấm mơ hồ hình ảnh. Bước thứ nhất là một mảnh tàn phá chiến trường. Cái gặp thanh hồn lão nhân trợn mắt mà đứng, một mình một người cùng mấy vị khí thế ngập trời kim đan yêu tu kịch liệt giao chiến, cuối cùng quả bất địch chúng, trọng thương trốn chạy. Bước thứ hai, thanh hồn lão nhân chật vật trở về, ẩn thân tại mảnh này trong đập phủ, bày ra cấm chế dày đặc, bế quan chữa thương, ý đồ sửa chữa phục hồi tự thân. Mà cuối cùng một bức tranh, thì nhường Vương Thừa Minh trong lòng hơi động. Kia là một cái xưa cũ lưu hương, chính là khống chế toàn bộ động phủ di tích chân chính trung tâm. Vương Thừa Minh ánh mắt nhìn chăm chú hình ảnh bên trong tòa kia màu đỏ sẫm lưu hương, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Một lát sau, trong lòng hắn chấn động, rốt cục nhớ lại, kia không phải là thanh hồn trước mặt lão nhân trưng bày cái kia lưu hương sao? Ý thức được điểm này, hắn lại không chần chờ, lập tức khống chế nhục thân, bước nhanh đi qua thạch thất, thẳng đến lưu hương mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần lưu hương lúc, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đột nhiên bắt được thanh hồn lão nhân thi thể ngón trỏ tay phải trên một vòng nhàn nhạt quang mang. Hắn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc quay người. Kia là một cái xưa cũ nặng nề chiếc nhẫn, toàn thân hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài ẩn ẩn có nhỏ bé linh văn lưu chuyển. Chữ vật giới chỉ. Vương Thừa Minh chấn động trong lòng, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, đáy mắt hiện lên một tia mừng như điên. Chữ vật giới chỉ chính là hơn xa tại túi chữ vật không gian pháp khí, bên trong không gian rộng lớn, có thậm chí có thể đạt tới mấy trăm trượng, có thể xưng một phương tiểu thế giới. Càng quan trọng hơn là, trong chữ vật giới chỉ linh khí lưu chuyển càng thêm ổn định, rất nhiều chân quý linh tài, đan dược thậm chí vật sống, đều có thể thời gian dài giữ gìn bất hủ. Tại tu tiên giới, loại bảo vật này bình thường chỉ có kim đan chân nhân trở lên cường giả khả năng có được, cực kỳ hiếm thấy. Mà trước mắt chiếc nhẫn này, rõ ràng chính là một cái chân chính kim đan pháp khí chứa đồ. Bên trong nhất định cất giấu thanh hồn lão nhân nhiều năm tích lũy bảo vật cùng linh hạch. Vương Thừa Minh trong lòng hòa nhiệt, bước nhanh tiến lên, cẩn thận nghiêm túc đem chiếc nhẫn theo kia khô mục trên ngón tay vỡ xuống, đeo ở tay phải của mình trên ngón vô danh. Mặt nhẫn lạnh bớt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lão trầm ổn khí tức. Túi đầu nhìn kỹ, cái gặp trong giới chỉ bên cạnh khắc dấu lấy ba cái chữ tiểu triệt chữ, thương nguyên giới. Chắc là này giới nguyên bản danh hiệu. Vương Thừa Minh tâm thần khẽ động, ý đồ lấy pháp lực thăm dò vào trong đó, nhưng mà vừa mới tiếp xúc, liền cảm giác được một cỗ lạnh lẽo mà kiên cố cấm chế chi lực, phản phất một đạo vô hình bích trướng, một mực thủ hộ lấy không gian chữ vật. Cho dù thanh hồn lão nhân nhục thân sớm đã bất diệt, trong giới chỉ cấm chế y nguyên hoàn chỉnh không tổn hao gì, kiên không thể phá. Chương 46, ly khai người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh thở dài. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại tu vi, còn không cách nào phá giải kim đan tu sĩ lưu lại cấm chế. Bất quá, hắn cũng không nhục trí. Chỉ cần đem chiếc nhẫn giữ lại mang theo, ngày sau đợi hắn trúc cơ hoặc là thành tựu kim đan, liền có hy vọng giải trừ cấm chế, cuối cùng triệt để giải phong. Vương Thừa Minh xem trường dùng đem chiếc nhẫn gỡ xuống, cẩn thận nghiêm túc để vào một khối ngọc trong hộp, lại dán một trường cấm linh phủ, tận khả năng ẩn tàng thương nguyên giới khí tức thu liễm, sau đó thu vào trong lòng. Xác nhận không khác về sau, một lần nữa quay người, ánh mắt rơi vào lư hương phía trên. Cái này lư hương hiện lên màu đỏ sậm, tạo hình xưa cũ nặng nề, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn lưu lại bối vấn, toàn thân răng đầy phức tạp tinh mịn linh văn. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện đã cùng chung quanh động phủ trận pháp hòa làm một thể. Vương Thừa Minh cảm nhận được thể nội pháp lực khô kiệt, trong lòng hơi rét, đội vàng lấy ra mấy cái bổ khí đang ngậm vào trong miệng, ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển Trường Xuân Thông Huyền Lục điều tức khôi phục. Một nén nhang thời gian về sau, trong đan điền linh khí quần quần lưu động, cuối cùng khôi phục hơn phân nửa pháp lực. Hắn hít sâu một hơi, ổn tâm thần, chậm rãi đưa tay đặt tại lư hương phía trên. Pháp lực cùng thần thức đồng thời quán chú. Một cỗ kỳ dị cộng minh lập tức tại thức hải bên trong vang lên. Ngay sau đó, một bức phức tạp vi hình trận đồ tại trong đầu hắn nổi lên, tựa như cả tòa động phủ ánh thu nhỏ, đan xen vô số tinh mịn linh văn mạch lạc. Vương Thừa Minh sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thức hải có chút nhói nhói, vội vàng cưỡng ép đè xuống tâm thần ba động, giáng chống đỡ lấy tiếp tục luyện hóa trận pháp hạch tâm. Nhưng mà, theo pháp lực cùng thần thức không ngừng xâm nhập, hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Tòa trận pháp này, quy mô to lớn, kết cấu cực kỳ phức tạp, dù là chỉ là một tia khí tức, cũng lộ ra nặng nề cảm giác áp bách. Lấy hắn bây giờ luyện khí hậu kỳ tu vi cùng thần thức cường độ, căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng trưởng không cực kỳ có hạn một bộ phận, tỉ như mở đóng cục bộ cấm chế, hoặc là hơi dẫn dắt bộ phận mê vụ lưu động cùng che đậy. Muốn chân chính nắm giữ tòa động phủ này lại trận, ít nhất cũng phải trúc cơ tu vi, pháp lực hùng hậu, thần thức ngưng luyện, mới có tư cách chân chính điều khiển trận pháp đầu mối. Ý thức được điểm này, Vương Thừa Minh quả quyết thu liễm tham nghiệm, đình chỉ xâm nhập luyện hóa. Hắn tỉnh táo chọn lựa thực dụng nhất một hạng tác dụng, điều khiển mê vụ lưu động. Chỉ cần dạng này, hắn liền có thể tại tràn đầy mê vụ trong động phủ thoát thân mà ra. Đúng lúc này, "Veng, veng, veng." Thạch thất bên ngoài, một trận rung động dữ dội ầm vang vang lên. Thông qua lư hương yếu ớt trận pháp trường khống, hắn bén nhạy cảm giác được, phía ngoài bảo hộ trận đã hoàn toàn hỏng mất. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ to lớn mà lăng lệ khí tức, như lũ quét bộc phát theo tứ phía bốn phương tám hướng tràn vào vỡ vụ động phủ trong sương mù. Kia là trúc cơ tu sĩ khí tức. Vương Thừa Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nôn nóng cùng cảm giác áp bách, nhanh chóng chăm chú tinh thần, tiếp tục luyện hóa lư hương trung tâm một bộ phận tác dụng. Lúc này, hắn đã mơ hồ bắt được chung quanh chí ít có 3-40 nói trúc cơ tu sĩ linh áp, ngay tại trong sương mù du tẩu xuyên thẳng qua. Có lẽ bởi vì thanh hồn lão nhân triệt để tiêu tán, có lẽ trên trúc cơ tu sĩ thần thức cường đại, những này trúc cơ tu sĩ mặc dù đồng dạng thụ mê vụ ảnh hưởng, nhưng rõ ràng không giống trước đó Vương Thừa Minh tiến vào mê vụ lúc như vậy hoàn toàn mê thất. Bọn hắn tiến lên có bố cục mà theo, lẫn nhau xem chừng đề phòng, thăm dò khắp nơi chưa phá mở trận pháp. Rốt cục, ước chừng qua một khắc đồng hồ, theo một tiếng rất nhỏ ông minh, hắn rốt cục triệt để nắm giữ trong trận pháp liên quan tới mê vụ dẫn dắt bộ phận quyền hành. Không dám dừng lại thêm, hắn lập tức thôi động trận pháp, lặng yên điều động chúng quanh mê vụ, hình thành một cái chỉ chứa một người thông hành bí ẩn đường mòn, trực chỉ động phủ bên dưới. Đồng thời, hắn thuận tay đem thanh hồn lão nhân thi hải thu nhập trong túi trữ vật. Cả người như một vòng khó mà nhận ra khi nhiên, cấp tốc dung nhập trong sương mù, thân ảnh triệt để ẩn nấp. Ven đường, Vương Thừa Minh không ngừng điều chỉnh thân hình, tránh đi mấy lần đến từ trúc cơ tu sĩ linh thức càn quét. Một lần, một đạo khí tức cường hành trúc cơ tu sĩ theo hắn cách đó không xa lướt qua, cơ hồ chỉ kém một đường liền có thể phát hiện hắn, nhưng ở trận pháp điểm hộ cùng áp chế xuống, trúc cơ tu sĩ thần thức cũng không thể nhô ra quá xa. Nương tựa theo tỉnh táo phán đoán cùng hơn người cẩn thận, Vương Thừa Minh một đường đi nhanh, rốt cục tại sau nửa canh giờ, đến động phủ bên dưới. Nơi này mê vụ đã mỏng manh rất nhiều, trận pháp quấy nhiễu cũng đối lập yếu kém. Trúc cơ tu sĩ lực chú ý cũng tập trung ở động phủ chỗ sâu cơ duyên bảo vật bên trên, cũng không người phát hiện một thân ảnh hướng ra phía ngoài rời đi. Mà tại phía ngoài động phủ đất cắt bên trên, còn có top 5 top 3 luyện khí kỳ tán tu bồi hồi tại xung quanh. Những người này hoặc là thực lực không đủ, không dám tùy tiện xâm nhập, hoặc là tạm thời chạy đến, ý đồ đục nước béo cỏ, lại hoặc là dứt khoát chỉ là vì nhặt nhạnh chỗ tốt một phen. Vương Thừa Minh nhãn thần ngưng tụ, cấp tốc thay đổi một bộ phổ thông phục sức, tìm một chỗ không người phát hiện góc chết, vây quanh đám người bên dưới. Thừa dịp chung quanh đám tán tu giữa lẫn nhau phòng bị cùng hỗn loạn, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào một mảnh quần áo lộn xộn, khí tức khác nhau tán tu đám người bên trong. Vương Thừa Minh thâm tàng tại đám người bên trong, trà trộn tại đông đảo luyện khí kỳ giữa các tu sĩ, một bên theo đám người chậm rãi hướng càng xa xôi sa mạc rút lui, một bên yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Một ngày sau, Vương gia nghị sự điện. Vương Thừa Minh đứng điện hạ, giọng nói bình ổn, đem tự mình tại Thanh Hồn động phủ trong di tích trải qua chậm rãi nói tới. Chỉ bất quá, hắn tận lực biến mất có quan hệ Thanh Hồn lão nhân tàn hồn, thần thức truyền thừa, cùng chữa vật giới chỉ bộ phận. Dù sao, kia dính đến một vị kim đan tu sĩ chân chính truyền thừa cùng bảo tàng, càng ít người biết được, vừa an toàn. Về phần viên kia chất chứa trọng bảo thương nguyên giới, hắn sớm đã trên đường về thích đáng ngấp kỹ, thậm chí chưa mang về Vương gia trung tâm. Trên điện chủ vị, Vương gia lão tổ Vương Khôn Viêm ngồi ngay ngắn không nói, mặt mày trầm ngưng. Một bên tộc trưởng Vương Hiểu Sảo thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, dường như đêm qua chưa từng chỉnh đốn. Vương Thừa Minh nói đi, trong điện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vương Khôn Viêm cúi đầu, đem Vương Thừa Minh đưa trước viên kia ngọc giản để vào thức hải tìm đọc, một lát sau, lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nghĩ không ra lần này ốc đảo mới lập, liền đụng tới động phủ xuất thế, may mắn Thừa Minh cơ duyên không cạn, được một phần khôi lỗi truyền thừa. Hắn buông xuống ngọc giản, nhìn về phía trong điện đám người. Nay truyền thừa đối Vương gia tương lai ý nghĩa trọng đại. Vương Thừa Minh lần này cư công đầu, ban thưởng gia tộc cống hiến 2000 điểm, Vương Khôn Khải thưởng gia tộc cống hiến 500 điểm. Vương Khôn Dương cống hiến 1000 điểm, đợi hắn hậu nhân có linh căn liền có thể nhận làm con thừa tự. Nói xong, hắn lấy ra ba cái trống không ngọc giản, vận chuyển thần thức, đem nguyên ngọc giản nhất giai nội dung phân biệt khắc lục, lần nữa đưa về phía Vương Hiểu Sảo. Cái này ba phân thượng trung hạ phẩm truyền thừa, phân biệt để vào tàng kinh lâu 1, 2, 3 tầng. Theo cựu lệ phân chia, hạ phẩm truyền thừa có thể dùng 3 điểm cống hiến hối đoái. Vương Hiểu xảo gật đầu, đem ngọc giản thu hồi để vào túi trữ vật, ngữ khí ôn hòa. Khôi lỗi một đạo tại Thương Minh biển cắt cũng không tính nhiều, này truyền thừa đến rất đúng lúc, nếu có tộc nhân học được, lại là một cái con đường phát tài. Lời nói xoay chuyển, nàng thần sắc ngưng lại, nhìn về phía Vương Khôn Viêm. Thập lục đệ, thập nhất đệ thật vẫn rồi. Vương Khôn Viêm thần sắc hơi trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Bên ngoài trận vỡ vụn thời điểm, ta liền xâm nhập động phủ tìm kiếm, thế nhưng loạn linh mê hồn trận quá nhiễu, ta cũng không cách nào tùy tiện thông hành. Không lâu phần xa cốc vị Tiêu Kim Đan chân nhân chỉnh diện, cưỡng ép trấn áp hiện trường, đem tất cả vẫn còn tồn tại tu sĩ dần dần khu ra. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp mấy phần. Ta cũng không tìm được Khôn Dương tung tích, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chương 47, quốc đảo ban đầu tích người đăng, như ý cơ đen vô tàn nửa tháng sau, Vương Khôn Viêm mang theo Vương Thừa Minh cùng ba vị trận pháp sư đi vào chỗ kia linh mạch ngay tại chỗ. Đoạn này thời gian bên trong, phần xa cốc đã triệt để lục soát xong thanh hồn động phủ di tích, xác nhận trong đó lại không lưu lại cơ duyên, liền cấp tốc rút lui. Mà tất cả đại lục châu thế lực cũng nhao nhao ly khai, chưa ở chỗ này lưu lại. Kia cách đó không xa mới hiện linh mạch, phần xa cốc cũng không hỏi đến, hiển nhiên coi nhẹ nơi này đợi chút nữa phẩm linh mạch. Mà còn lại thế lực hoặc là bởi vì cự ly quá xa, hoặc là chưa từng phát giác hắn tồn tại, cũng không đối hắn khởi ý liền liền lần cận bích tuyên ốc đảo mấy đại gia tộc, lại cũng không người đến đây tranh đoạt. Hoàng hôn biển cát, gió xoáy tà dương, một mảnh khô héo chập trùng trên đồi cát, linh khí nồng đậm mà hỗn loạn. Một cỗ hung lệ khí tức từ đồi núi chỗ sâu lan tràn ra, cát bụi quần quật ở giữa, một đầu toàn thân che màu gỉ sét lân giáp yêu thú chậm rãi nô ra thân hình, thú đồng hiện ra u lam và mang, hai cánh nửa lộn, giữa mũi miệng tiêu tán ra quần quật sóng nhiệt. Thiết dược địa bảo tích, nhất giai thượng phẩm yêu thú, thổ hỏa song hệ, hung tính dữ dằn. Đây cũng là chiếm cứ linh mạch chi địa yêu thú. Đối mặt như thế hung thú, người thường tránh không kịp, nhưng giờ phút này, cồn cắt trên không lại có một thân ảnh huyền lập không trung, áo bào phần phận, linh áp như sóng. Người này chính là Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Khôn Viêm. Hắn người khoác nhạt trường bào màu lam, sắc mặt trang nghiêm, tay áo phồng lên ở giữa, một đạo màu vàng kim nhạt trường kiếm phủ phiếm tại trước người, kỳ thế không động, khí thế cũng đã xuyên thấu biển cát, khiến người trong lòng sinh ra sợ hãi. Thiết dược địa bạo tích tuy không thần trí, nhưng ở cảm nhận được kia cỗ từ không trung đè xuống cường đại khí tức lúc, vẫn bản năng phát giác được tử vong tới gần. Địa bạo tích tuy có phòng ngự thiên phú, nhưng nơi đây linh mạch cùng ta Vương gia hữu duyên, chỉ có thể trách ngươi mệnh số không tốt. Vương Khôn Viêm nhạt âm thanh mở miệng, kiếm chỉ ngưng tụ, trước người trường kiếm ông mã run lên. Sau một khắc, trời cao đống nhiên sáng lên. Một đạo kim hồng kiếm quang vẽ phá thiên địa, tựa như lôi đỉnh pha không, thoáng qua liền rơi vào địa bạo tích đỉnh đầu. Giống địa bạo tích phát ra gầm lên giận dữ, tứ chi đạp mạnh đất cát, kích thích đầy trời cắt đá bao cát, cứng rắn lân giáp tại kiếm quang phía dưới tuôn ra mảng lớn hoa lửa, lại vẫn bị một kiếm gọt nứt vai trái, tiên huyết phun ra, linh khí kịch chấn. Thật mạnh phòng ngự, vậy mà có thể đón đỡ chút cơ tu sĩ một kích. Một bên quan chiến Vương Thừa Minh ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Địa bạo tích bị đau nổi giận, lại cưỡng ép xông phá trúc cơ tu sĩ uy áp, ngưỡng đầu thiên miệng, một đạo dược liệt hỏa diễm sen lẫn các đá cùng linh khí ẩm vàng phun ra, mang theo hủy diệt chi thế đập vào mặt. Vương Khôn Viêm thần sắc không thay đổi, kiếm quyết biến chuyển, chém hắn khẽ quát một tiếng, đạo thứ hai kiếm quang đống nhiên rơi xuống. Lần này thẳng chém địa bạo tích lồng ngực, kim quang xuyên qua, linh khí vỡ vụn, địa bạo tích phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu rên, thân hình bị chấn, ẩm vang rơi xuống đất. Vương Khôn Viêm thu hồi trường kiếm, lấy ra ba đạo trận pháp bản cờ giao cho Vương Khôn Khải. Cái này ba tòa trận pháp liền làm phiền các ngươi vất vả bảy trận. Ba vị trận pháp sư thấy thế, vội vàng bước nhanh tiến lên, tiếp nhận trận bàn, bắt đầu thăm dò địa thế, chuẩn bị bố trí bảo hộ trận. Vương Khôn Viêm chuyến này mang tới ba tòa trận pháp, theo thứ tự là dùng cho phòng ngự thượng phẩm đại trận hậu thổ quy nguyên trận, tụ tập linh khí trung phẩm tụ linh trận, cùng dùng cho điều trị linh mạch tĩnh tức ngưng mạch trận. Trong đó, hậu thổ quy nguyên trận cùng tụ linh trận đều là tu tiên thế lực mới có thể vận dụng cỡ lớn trận pháp, bảy trận độ khó viễn siêu bình thường. Đồng dạng tu sĩ sử dụng trận pháp bất quá bao trùm mấy trăm trượng phạm vi, mà cái này tông môn cấp bậc đại trận, thường thường lấy lý làm đơn vị, động một tí mở rộng đến vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm rộng. Nguyên nhân chính là như thế, cái này cỡ lớn trận pháp cũng không phải là tiện tay có thể bố, nhất định phải từ chuyên môn trận pháp sư luyện chế. Lấy hậu thổ quy nguyên trận làm thí dụ, vẹn vẹn chủ trận cần thiết trận kỳ liền có đằng đẵng ngàn lẻ 24 cái, trình độ phức tạp chi cao. Lúc này, Vương Khôn Viêm đã thu hồi linh kiếm, rơi vào thiết dược địa bạo tích thi thể khổng lồ bên cạnh, tay áo một quyển, chân nguyên vận chuyển, thuần thục bắt đầu phá giải yêu thú vật liệu. Cái này thiết dược địa bạo tích lân giáp, cứng cỏi không gì sánh được, là luyện chế thượng phẩm pháp khí thượng giai vật liệu. Trong giọng nói mặc dù mang một tia tiếc hận, chỉ tiếc ta Vương gia còn vô thượng phẩm luyện khí sư, chỉ có thể đem những tài liệu này mang đến Tinh La Úc đảo đổi lấy linh thạch hoặc pháp khí. Vương Thừa Minh nhìn xem trong biển cắt bận rộn ba đạo thân ảnh, bước chân dừng lại, lập tức bước nhanh hướng đi cách đó không xa Vương Khôn Khải. Bát thuốc, linh mạch thăm dò kết quả như thế nào? Vương Khôn Khải đang cúi đầu thu hồi mấy cái hiện ra ánh sáng nhạt trận pháp la bàn, nghe vậy ngẩng đầu lên, đem la bàn thu nhập túi trữ vật sau chậm rãi nói: Linh mạch trung tâm cùng phạm vi cũng thăm dò xong xuôi, cái này linh mạch chỉnh thể hiện lên nam bắc hướng đi, nam hẹp bắc rộng, độ rộng ước 50 trượng, chiều dài tiếp cận một dặm. Hắn nhấc ngón tay hướng trận pháp hoạch tâm chỗ. Tiếp xuống, trước tiên cần phải bố trí xong tụ linh trận, đem bên ngoài tán linh khí dẫn dắt quay về mạch, lại bố trí tĩnh tức ngưng mạch trận để mà điều hòa linh mạch. Trong biển cắt linh mạch, phần lớn cùng bạo lộn xộn, cũng liền yêu thú thân thể cường hãn, khả năng cưỡng ép hấp thu, nếu không điều trị, đối với tu sĩ mà nói, không chỉ có tốc độ tu luyện chậm, còn dễ dàng thương tới kinh mạch. Vương Thừa Minh biết rõ, cái này tĩnh tức ngưng mạch trận chính là Vương gia truyền thừa đã lâu một bộ thượng phẩm điều linh trận pháp, nhưng có hiệu điều tiết linh mạch hướng đi, làm cho linh khí trở nên ôn nhuận tinh khiết, càng thích hợp tu sĩ hấp thu. Lấy Vương Khôn Viêm trúc cơ tu vi dựa vào trận này, chỉ cần 3 năm ngày, liền có thể đem hạ phẩm linh mạch điều chỉnh đến có thể dùng trạng thái. Tục truyền tại cao cấp hơn tu tiên trong thế lực, thậm chí tồn tại có thể tại trong khoảnh khắc trực tiếp vững chắc linh mạch tĩnh tức ngưng mạch trận, bất quá loại kia thủ đoạn sớm đã vượt qua Vương gia năng lực bên ngoài. Đang khi nói chuyện, Vương Khôn Khải đã cùng Vương Thừa Kiệt, Nhạc Lâm hai người tụ hợp. Ba người thấp giọng trao đổi một phen, lập tức hướng Vương Thừa Minh đi tới. Vương Khôn Khải nhìn một chút chu vi, cuối cùng xuống trên người Vương Thừa Minh. "Thừa Minh, mảnh đất này thế ngươi dự định phát họa bao lớn phạm vi làm ốc đảo phạm vi?" Vương Thừa Minh trầm tư một lát, nhìn qua trước mắt lộ vẻ hoang vu lại linh khí lượn lờ cồn cắt khu vực. Tạm định 3 dặm lớn nhỏ là đủ. Trong lòng của hắn minh bạch, trận pháp bao trùm quá rộng, linh thạch tiêu hao sắp thành tăng trưởng gấp bội, mà trước mắt cái này hạ phẩm linh mạch, cho dù không có lưu lại tu hành linh khí, cũng bất quá mở tầm 10 khối hạ phẩm linh điền, 3 dặm lớn nhỏ tạm thời đã đủ. Ba vị trận pháp sư nghe vậy nói chuyện với nhau một lát, liền hướng về chu vi tản đi, bắt đầu bày trận trận pháp. Trận kỳ cùng trận bản tiện tay mà ra, linh quang có chút lưu động, ba người thủ quyết xoay chuyển ở giữa, trận văn tại đất cắt bên trong như ẩn như hiện, phản phất có từng cái linh tuyến từ lòng đất hiện hiện, cùng linh mạch chậm rãi cấu kết. Trên thực tế, mượn nhờ trận bản cùng trận kỳ bày trận, cho dù là không thông trận đạo phổ thông tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành cơ sở trận pháp bố trí. Cái này trận pháp thường dùng cho tạm thời đạo phủ, hoặc là ngắn hạn phòng ngự, mặc dù thuận tiện mau lẹ, không chỉ có tiêu hao càng lớn, uy lực cũng khó có thể toàn bộ phát triển. Mà chân chính dùng cho đóng giữ ốc đảo, trấn áp linh mạch cỡ lớn trận pháp thì tuyệt không phải giản dị bố trí có thể so sánh. Hắn bố trí quá trình nhất định phải từ trận pháp sư tự mình lo liệu, kết hợp địa mạch xu thế, linh khí hướng chạy, nhập ra tùy tục điều chỉnh trận nhãn, bố cờ, xu hướng tâm lý bình thường. Kể từ đó, chẳng những có thể đem linh mạch tự nhiên lưu chuyển hóa thành trận pháp vận chuyển chi nguyên, giảm bớt đại lượng linh thạch tiêu hao, hơn có thể làm trận pháp uy lực đại tăng, hướng tới ổn định bền bỉ. Chương 48, liền lấy tên Thanh Khải Ốc Đảo A người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh đứng tại trận tâm chỗ, nhìn xem ba vị trận pháp sư bận rộn thân ảnh, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn theo trong túi chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong sa cấp thảo hạt giống, từng bước rơi tại trong biển cát. Trong lòng của hắn yên lặng bấm đốt ngón tay sa cấp thảo chuyển hóa hạt cát phạm vi, đem hạt giống phân bố đạt được. Bây giờ hắn đã không giống trước đây, cần hướng về phía một cái hạt giống phát động thanh một thôi nha thuật. Linh lực phun trào ở giữa, trong đất cát chuyển ra rất nhỏ chấn động. Quanh thân vài chục trượng phạm vi bên trong đất cát chuyển ra rất nhỏ chấn động, từng cây xanh nhạt đấu mầm phá kén mà ra. Nơi đây mặc dù chưa chính thức mở linh điền, nhưng linh khí dồi dào, lại thêm Vương Thừa Minh đã sớm đem thanh một thúc giang thuật tu tới xuất thần nhập hóa, pháp thuật vừa ra, sinh cơ dạt dào, không gây như nhau thất bại. Hắn không hề dừng lại, hai tay biến quyết, lần nữa thi triển tụ linh hóa vũ quyết. Một thoáng thời gian, trên bầu trời linh khí phun trào, cái gặp hơn trăm trượng lớn nhỏ mây mù trống rông xuất hiện, tinh mịn mưa bụi rơi xuống. Linh vũ nhỏ xuống tại tân sinh sa cấp thảo bên trên, những cái kia nguyên bản bẹn bẹn hơn một xích cao tiểu miêu, tại linh vũ làm dịu liên tiếp cất cao, màu xanh biết dần dần dày, phản phất tinh thần phân chấn cấp tốc tràn đầy toàn bộ quần cát. Lấy hắn bây giờ pháp thuật độ thuần tụ phối hợp tư sinh vật, cái này một nhóm sa cấp thảo chỉ cần hơn 20 ngày liền có thể thành thục. Nếu không phải đất cát không thích hợp thi triển ốc thổ thuật, thời gian còn có thể lại ngắn trên mấy ngày. Tại đem toàn bộ ốc đảo phạm vi cũng trồng lên sa cấp thảo về sau, Vương Thừa Minh lại từ trong túi chứa vật lấy ra hồ dương hạt giống, dọc theo ốc đảo biên giới chậm rãi gieo xuống. Những này hồ dương cũng không phải là linh thực, chỉ là làm tại xanh hóa cùng chống đỡ ngự phong xa chi dùng. Hai ngày sau, biển cắt phía trên sơ thành ốc đảo, ba bộ trận pháp sớm đã bố trí tốt. Lúc chạm vào tối, một đạo tiếng xe gió từ nam mà tới. Một đạo người mặc nhạt trường bào màu lam thân ảnh từ xa không rơi xuống, vững vàng dáng lâm tại trung ương trận pháp, chính là tuần sát trở về Vương Khôn Viêm. Thân hình hắn kết thúc, ánh mắt vòng quét chu vi, gặp ốc đảo đã đơn giản quy mô, cồn cắt bên trong đã có một vòng vui mừng nổi lên đáy mắt. Xung quanh ta đã tuần sát xong xuôi, phương viên 50 dặm bên trong, không thấy bất luận cái gì thành uy hiếp yêu thú. Hắn nói, ánh mắt chuyển hướng ba vị trận pháp sư, trận pháp bố trí đến như thế nào? Vương Khôn Khải tiến lên một bước, thần sắc cung kính nhưng không mất ổn trọng, mặc dù lớn tuổi Vương Khôn Viêm, không chút nào không hiện ý ra. Trận thế đã thành, tụ linh trận cùng hậu thổ quy nguyên trận vận hành ổn định, chỉ đợi thái thượng trưởng lão tự mình thôi động tĩnh tức ngưng mạch trận, điều trị linh mạch. Vương Khôn Viêm nhẹ nhàng gật đầu, bậc thềm hướng trận pháp nơi trọng yếu đi đến. Theo hắn tới gần, mặt đất tòa kia bị linh văn bao khỏa chỉ toàn hơi thở trận bản chậm rãi sáng lên, từng vòng trận văn phảng phát sóng nước đẩy ra, cùng địa mạch linh khí giao hội của mình, phát ra trầm thấp ông minh thanh. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, hít sâu một hơi, một cỗ nội liễm mà trầm hậu pháp lực, tựa như núi cao chậm rãi rót vào trận bản bên trong. Trong nháy mắt, trận bản linh quang đại tác, 12 đạo linh văn như xiển xích phi tốc chui vào lòng đất, linh mạch lập tức rung động, linh khí như bị dẫn động, bắt đầu dọc theo đặc biệt tuyến đường lưu chuyển. Một cỗ yếu ớt lại ổn định linh quang theo trận văn xuôi theo mà đi, những nơi đi qua, nguyên bản táo bạo hỗn loạn linh khí vậy mà chậm rãi trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ba ngày sau, hoàng hôn tây thủy, trời chiều chiếu rọi tại mới thành ốc đảo trên đồi cát, thiên địa linh khí sớm đã hướng tới bình ổn. Vương Khôn Viêm chậm rãi đứng dậy, dù là lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi, liên tục 3 ngày không gián đoạn điều tiết khống chế tĩnh tức ngưng mạch trận, cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn thở phào một cái, giọng nói hơi trầm xuống lại hài lòng mà nói, linh mạch đã hoàn toàn trải vớt xong xuôi, chỉ toàn hơi thở trận có thể bỏ. Hắn ánh mắt đảo qua trận bàn, tiếp tục nói, bất quá này linh mạch còn thuộc tân sinh, ngày sau cách mỗi 10 năm, lại mở chỉ toàn hơi thở trận 3 ngày là được, không cần lại cực khổ ta tự mình xuất thủ, trận pháp từ vận liền có thể điều trị. Nói đi, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái túi chứa vật, đưa về phía Vương Thừa Minh. Nơi này là trong tộc phối cấp ngươi linh thạch, dùng cho ngày sau vững chắc linh mạch, cần mỗi ngày đúng hạn ném dẫn linh tức, tiếp tục hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn ổn định. Vương Thừa Minh cung kính tiếp nhận, thần thức quét qua, không khỏi nao nao. Trong túi linh thạch số lượng, xa không chỉ lúc trước lời nói 1000 số lượng, mà là đằng đẵng 2000 mai. Thừa Minh minh bạch, thật không phụ nhờ bà. Vương Khôn Viêm gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Cồn Cắt phần cuối. Nơi đây đã thành quốc đảo, cũng nên lấy cái danh hiệu. Vương Thừa Minh trầm ngâm một lát, nhìn qua trước mắt mảnh này từ hắn dẫn đầu mở, sinh cơ sơ hiện linh địa. Liền lấy tên Thanh Khải Ốc Đảo đi. Tại Vương Khôn Viêm bọn người rời đi về sau, Thanh Khải Ốc Đảo rốt cục triệt để trở nên tĩnh lặng. Vương Thừa Minh một mình đứng tại linh mạch hải tầm, nhìn qua Cồn Cắt ở giữa kia phiến lộ vẻ hoang vu thiên địa, nhưng trong lòng thì một mảnh bình tĩnh yên ổn. Hắn không chần chờ chút nào, bắt đầu động thủ dựng tự mình đặt chân chỗ. Hắn dùng theo Thanh Sa Ốc Đảo mang tới vật liệu gỗ, xây dựng một tòa giản dị nhà gỗ. Mặc dù đơn sơ, nhưng kết cấu vững chắc, nhắm hướng đông mở cửa sổ, hướng nam để cửa, vừa vặn có thể nhìn xuống hắn quy hoạch linh điền địa giới. Nguyên bản trong tộc an bài trung phẩm linh thực sư tại Thanh Hồn Động phủ thụ thương, thế là Vương Thừa Minh liền giống như cự tuyệt cái khác linh thực sư hiệp trợ. Hắn nhìn quanh chu vi, xác nhận trận pháp vận chuyển bình thường về sau, đi đến linh mạch hạch tâm một khối san bằng bệ đá, lấy ra một cái túi chứa vật. Trầm giọng bật hơi, đem bên trong 100 mai hạ phẩm linh thạch một mạch tại trước mặt, pháp lực cổ động. Cách liên tiếp thanh thúy vỡ vang lên tại trong yên tĩnh quanh quẩn, linh thạch đều vỡ vụn, hóa thành tinh mịn linh hồng phấn phiêu tán ở không trung, giống như mưa phùn rơi xuống. Trong chốc lát, linh khí khuấy động, như khói như sương, lan tràn chu vi. Vương Thừa Minh không dám thất lễ, lập tức vận chuyển trận pháp. Từng đạo ẩn hình linh lực dẫn dắt chi vong cấp tốc hiện hiện, đem kia sắp tiêu tán linh khí dẫn quay về linh mạch bên trong, tựa như nước quy nguyên đầu, không tiết không tràn. Linh mạch chỗ sâu lập tức nổi lên từng đạo ôn hòa linh quang, giống như là mạch lạc bị một lần nữa chân bóng, từ từ sung mãn. Vương Thừa Minh cảm nhận được linh mạch trạng thái, nhìn qua chậm rãi bình ổn lại linh khí lưu động, khẽ nhả một hơi. Bước đầu tiên xem như ổn. Trở lại tạm thời dựng nhà gỗ, Vương Thừa Minh tĩnh tọa một lát, trong đầu đã bắt đầu trải vớt tiếp xuống tu hành ăn bài. Bây giờ đã bước vào luyện khí hậu kỳ, tu luyện thượng phẩm pháp thuật cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Sớm tại ly khai Thanh Sa Ốc Đảo trước đó, hắn liền chuyên trình tiền hướng gia tộc Tàng Kinh lâu, chọn lựa mấy quyển thích hợp tự thân thượng phẩm thuật pháp. Trong đó, đã có tu tiên giới thông dụng lại uy lực không tầm thường hỏa xạ thuật cũng có vương gia đặc hữu công kích loại pháp thuật kim diễm trảm. Ngoài ra, hắn còn tuyển một môn có chút đặc biệt thuật pháp phù diệp ảnh chướng này, thuật cũng không thực chất công kích cùng sức phòng ngự, lại có thể huyễn hóa ra một đạo đạo chân giả khó phân biệt huyễn ảnh, nhiễu loạn địch nhân phán đoán. Như tu tới đăng phong tạo cực, càng có thể một mạch hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh, thậm chí liền thuật pháp quý tích cũng có thể cùng nhau mô phỏng, có thể xưng mê địch bảo mệnh bất truyền chi thuật. Mà xem như linh thực sư, hắn còn chọn lựa ra tộc hai bên thượng phẩm linh thực bắt chước thuật ngưng mạch sinh căn quyết cùng linh miêu hóa quyết. Cái trước có thể cường hóa linh thực bộ rễ cùng địa mạch cảm ứng, khiến cho cấp tốc thích ứng thổ nhưỡng hoàn cảnh, tăng lên trên diện rộng linh thực tỷ lệ sống sót, là cấy ghép linh thực lúc thiết yếu thuật pháp. Cái sau thì có thể trợ giúp linh thực càng hiệu suất cao hơn hấp thu linh khí, gia tốc dược linh tăng trưởng, đối bồi dưỡng cao năm dược tài rất là trọng yếu. Còn có kia một quyển toái không ngưng hồn quyết. Vương Thừa Minh nhẹ giọng tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng trầm tư. Đây là theo Thanh Hồn Động phủ bên trong đoạt được thần thức bí pháp, tuy chỉ là tản thiên, nhưng cũng có thể tu đến kim đan cảnh giới. Thần thức cường đại, không chỉ có thể tăng lên thần thông thi triển hiệu suất cùng chiến đấu sức phán đoán, càng là đang trùng kích cao giai cảnh giới lúc không thể thiếu trợ lực. Sau đó hắn kiểm tra một cái theo vương gia dẫn đầu linh thực hạt giống. Hạ phẩm linh thực bên trong có Hỏa Dương Sâm, Thanh Linh Thảo, Sa Cất Quả, Ngưng Huyết Thảo cùng Dưỡng Khí Thảo năm loại dược tài, mà trung phẩm linh thực thì có La Sa Đường Hoa, Phần Phong Thảo, Liệp Nhật Hoa ba loại, đều là luyện chế luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ đan dược chủ yếu dược tài. Tại bây giờ sa mạc tu tiên giới, linh thực phần lớn ỷ lại tất cả đại thế lực tại ốc đảo mở linh điền bổ dưỡng, chân chính hoang dại linh thực cực kỳ hiếm có, bình thường xuất hiện tại bí cảnh hoặc cổ địa trong. Mà mỗi một loại linh thực phía sau, thường thường cũng đại biểu cho một cái gia tộc dựa vào sinh tồn đan dược tuyến đường, bởi vậy tất cả nhà đối với mình có linh thực hạt giống chặt chẽ quản khống, cực ít bên ngoài bán. Xem ra, muốn thu hoạch được càng nhiều linh thực hạt giống, vẫn là đến theo phần xa cốc tổ chức linh thực sư đại hội vào tay. Vương Thừa Minh ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng tính toán. Chương 49, thông gia người đăng, như ý cơ đen vô tà bích tuyển phường thị, vân tế tầng, lầu 3. Vương gia tộc trưởng Vương Hiểu Xảo cùng Chu gia tộc trưởng Chu Văn Hạo đối ngồi vào ở giữa, bầu không khí mặc dù hiện ấm áp, trong lời nói lại giấu dếm vận sóng. Vương Hiểu Xảo tự tay rót một chén bích linh quả nhưỡng, bị người đẩy tới đối diện, trước mấy thời gian, chỗ kia linh mạch chi tranh, nhờ có Chu Mạc Uyên tiền bối xuất thủ, mới khiến cho Triệu Viêm Phong ăn thua thiệt ngầm, ta Vương gia phương có thể vô kinh vô hiểm cầm xuống linh mạch, nhờ ơn không cạn. Chu Văn Hạo tiếp nhận linh cữu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lắc đầu cười một tiếng, Triệu gia đã sớm cuồng vọng thành tính, khinh người quá đáng, nhóm chúng ta Chu gia cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Lúc này xuất thủ, bất quá là thuận thế vì đó. Nói, hắn buông xuống ly rượu, giọng nói vừa chuyện, tiếp qua không được bao lâu, linh cắt mỏ số lượng liền muốn một lần nữa phân phối. Vương Hiểu Xảo mi tâm vẩy một cái, thần sắc chưa biến, cảm thấy lại có chút trầm xuống. Chỉ nghe Chu Văn Hạo tiếp tục nói, bây giờ các ngươi Vương gia Thái Thượng Vương Hành Ngạn đã tọa hóa, tuy có Vương Khôn Viêm tiền bối Tân Tân trúc cơ tọa chấn, nhưng chỉ bằng vào một người chi uy, muốn tiếp tục ăn ba thành số định mức, chỉ sợ người bên ngoài trong lòng khó phục a. Vương Hiểu Xảo mặt mày bất động, chậm rãi mở miệng, không biết Chu đạo hữu có gì chỉ giáo. Chu Văn Hạo ho nhẹ một tiếng, ý cười không giảm, lại không còn đi vòng, chỉ giáo không dám nhận. Bất quá nếu do ta Chu gia hai vị trúc cơ tu sĩ ra mặt, để các ngươi Vương gia tiếp tục điểm lấy hai thành rưỡi cũng không phải là việc khó. Ồ. Vương Hiểu Xảo ngữ điệu bình tĩnh, cũng đã trong lòng biết ý đồ đến không đơn giản, Chu đạo hữu nếu như thế khẳng khái, không biết lại có gì sở cầu. Chu Văn Hạo lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng, nghe nói các ngươi Vương gia gần đây gia vị không được thiếu niên anh tài, tên là Vương Tử Minh, bất quá 20 tuổi, đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, ta vị kia thái thượng trưởng lão Chu Mặc Uyên rất là thưởng thức. Hắn có một tôn nữ, tên gọi Chu Linh Vẽ, năm nay 28, tuy là 4 linh căn, nhưng từ nhỏ thuận theo tổ tu tập trận đạo, thiên phú bất phàm, bây giờ đã ẩn ẩn chạm đến trung phẩm trận pháp sư ngưỡng cửa. Nếu có thể cùng Vương Thừa Minh kết làm đạo lữ, hai nhà kết tốt, chưa chắc không phải chuyện tốt một cọc. Trên thực tế, cái này nhắc lên thân tiến hành, cũng là Chu gia là tương lai thế cục làm nền cùng phòng bị. Chu gia hai vị thái thượng trưởng lão bên trong, Chu Mặc Uyên đã qua 180 tuổi, thọ nguyên còn thừa bất quá 30 năm. Một vị khác Chu Cảnh Trừng cũng có 150 tuổi, nhưng hắn tư chất có hạn, một mực kẹt tại trúc cơ sơ kỳ chưa thể đột phá. Trước đây không lâu, Chu gia từng bí mật hao phí số tiền lớn mua hàng một cái trúc cơ đan, mong đợi tại một vị trong tộc trúc cơ hạt giống đột phá trúc cơ, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Trong ngắn hạn, Chu gia sợ khó lại tụ họp đủ đầy đủ tài nguyên mua hàng cái thứ hai. So sánh dưới, Vương gia thì tình thế tốt đẹp. Vương Khôn Viêm tuy là tân tân trúc cơ, lại vẫn có chí ít 150 năm thọ nguyên có thể dùng, đủ để vững chắc gia tộc mấy đời căn cơ. Mà càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là, phần xa cấp vị kia địa linh căn tu sĩ tồn tại, cùng bây giờ Vương Thừa Minh quật khởi, tuổi chưa qua 20, đã bước vào luyện khí hậu kỳ, được vinh dự Vương gia lớn nhất trúc cơ hy vọng người. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Vương gia ngày sau cực khả năng trở thành có được chí ít 2 vị trúc cơ tu sĩ. Nếu có thể thừa dịp Vương Thừa Minh chưa trúc cơ thời điểm, kết xuống quan hệ thông gia chuyện tốt, tương lai cho dù Chu gia tại không người kế tục lúc gặp khó khăn, cũng có thể mượn Vương gia chi thế làm sơ cậy vào, không đến nguyên khí đại thương. Vương Hiểu Sảo nghe vậy, Vương rượu lên chén nhỏ khẽ nhấp một cái, thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã minh bạch Chu gia ý nghĩ. Nàng buông xuống chén nhỏ, giọng nói nhu hòa bên trong mang theo một tia từ chối nhã nhặn, Thừa Minh bây giờ chính là ta Vương gia thất trưởng lão, tâm trí kiên nghị, nhất tâm hướng đạo, vài ngày trước hắn càng là khước từ Tôn gia tác hợp sự tình, nói là tại trước trúc cơ tuyệt không luận đạo lữ sự tình. Nhóm chúng ta những này làm trưởng bối, cũng không tốt cưỡng ép can thiệp. Nói nàng hơi ngừng lại, tiếp theo lời nói xoay chuyển, bất quá hắn ngược lại là có một điện nhi, tuổi mới 17, ba linh căn tư chất, bây giờ đã đạt luyện khí tầng 4, tính tình trầm ổn an tâm, cũng rất có tiến thủ tâm. Như Chu đạo hữu không chê, ta cũng có thể làm dẫn tiến, nghe một chút bản thân của hắn ý tứ. Vương Hiểu Sảo nhưng trong lòng sớm có so đo. Nàng rất rõ ràng, Chu gia chân thực ý đồ là nhìn chúng Vương Thừa Minh tương lai trúc cơ tiềm lực, nghĩ thừa dịp hắn chưa có thành tựu trước lung lạc tại trước. Vương Thừa Minh lòng cầu đạo cực nặng, như cưỡng ép an bài, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà bây giờ Vương gia đang âm thầm gom góp linh thạch, hơn 10 năm bên trong mua lại trúc cơ đan cũng không phải là vọng tưởng. Đến lúc đó, Vương Thừa Minh cực khả năng trở thành Vương gia vị thứ 2 trúc cơ tu sĩ. Không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này dẫn tới sinh ra khúc mắc trong lòng. Chu Văn Hạo nghe vậy, thần sắc hơi trầm lại, chợt khôi phục như thường, cười gật đầu, cũng tốt, cũng tốt, nếu có thể kết làm quan hệ thông gia, tất nhiên là không thể tốt hơn. Thanh Khải Úc đảo, thần quang như vậy. Vương Thừa Minh ngồi xếp bằng tại nhà gỗ trên bồ đoàn. Hắn thần sắc nghiêm trọng, thần thức chìm vào thức hải, tinh tế nghiên cứu ngày đó thần hồn bí thuật toái không ngừng một quyết. Toàn bộ công pháp cùng chia 7 tầng, hắn trước mắt thu hoạch chỉ là 3 tầng trước nội dung, mỗi một tầng đối ứng một cái đại cảnh giới. Vương Thừa Minh giờ phút này đang dốc lòng tham ngộ tầng thứ nhất, nội dung mặc dù không phức tạp, nhưng hắn lại cực kỳ cẩn thận. Dù sao thần hồn chi pháp, tối kỵ phập phồng không yên, có chút sai lầm, nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nặng thì tư duy hỗn loạn, hồn phi phách tán. Tầng thứ nhất là thần thức rèn luyện chi pháp, thông qua một loại đặc thù bí pháp dẫn hồn triều tịch quyết, dẫn động biết hải triều tịch, không ngừng tôi luyện thần hồn, sau đó lại lấy ngưng hồn quy ổn quyết khôi phục thần hồn. Bí pháp đại thành về sau, thần thức có thể ngoài định mức mở rộng 10 trượng lớn nhỏ. Phải biết bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ, thần thức cực hạn cũng bất quá 14-15 trượng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, phương pháp này bất phàm. Càng làm Vương Thừa Minh kinh hãi chính là, tầng thứ 2 lên liền bắt đầu diễn sinh thuật pháp, trong đó liền có 3 môn thần thông, đều thuộc hiếm thấy. Môn thứ nhất tên là Kinh Thần Thứ, có thể đem tự thân thần thức ngưng là vô hình chi châm, xuyên thấu hư không, đâm thẳng địch nhân thức hải. Song phương thần thức chênh lệch quá lớn, thậm chí có khả năng trong nháy mắt phá hủy đối thủ thần hồn khiến cho tại chỗ hôn mê, thậm chí thần hồn băng diệt. Đương nhiên, này thuật cũng nương theo cực lớn phong hiểm, như thần thức không bằng đối phương, cưỡng ép thi triển sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, gặp phản vệ. Thứ hai môn bí thuật thì chủ thủ ngự chi đạo, chưa lấy tên, bí thuật tinh yếu ở chỗ lấy thần thức ngoại phóng, cấu trúc thần thức hàng rào, chống cự hết thể trong thức hải quá nhiều xung kích. Không chỉ có thể ngăn cản thần thức công kích, thậm chí còn có thể suy yếu mị hoặc, sợ hãi, mê miễn các loại tinh thần loại pháp thuật hiệu quả. Thứ ba môn bí thuật quỷ dị nhất, cũng rất làm cho Vương Thừa Minh cảnh giác. Pháp thuật này càng giống là ma môn bí điện, tên là tâm niệm sấm hóa quyết, nhưng tại địch nhân thần thức suy yếu hoặc không có chút nào phòng bị thời khắc, âm thầm cắm vào yếu ớt ý niệm, quấy nhiều hắn phán đoán cùng ý chí. Tu trí cao sâu chỗ, thậm chí có thể lặn rời mặc hóa dẫn dắt đối phương hành động, khiến cho nghĩ lầm hết thảy đều là tự thân quyết đoán. Nhưng mà, này thuật thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, mục tiêu nhất định phải không có chút nào phòng bị, thần thức chống rỗng lại tâm thần buông lỏng, một khi phát giác, thuật pháp liền sẽ lập tức vỡ vụn. Chương 50, thần thức tu luyện người đăng, như ý cơ đen vô tà màn đêm buông xuống, thanh khải ốc đảo trung bộ nhà gỗ tĩnh mịch tím mắng. Trong phòng, Vương Thừa Minh ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, thần sắc trầm tĩnh như nước. Trải qua thời gian dài tham khảo, hắn đã có năm chắc bắt đầu tu hành toái không ngưng hồn quyết. Lúc này, trong đầu của hắn lại là một phen khác thiên địa. Thức hải mênh mông, như sương như nước thủy triều, một đạo nắm đấm lớn nhỏ màu xanh quang đoàn lơ lửng ở giữa, đây chính là thần hồn của hắn. Lúc này, kia quang đoàn đang theo một môn bí pháp vận chuyển chậm rãi chấn động, như bị hải triều cuốn theo, không ngừng cuộn cuộn. Hắn bây giờ ngay tại vận chuyển thoái không ngưng hồn quyết tầng thứ nhất cơ sở bí pháp dẫn hồn triều tịch quyết. Pháp quyết này cần lấy tâm niệm dẫn dắt thần thức ba động, mô phỏng triều tịch phun trào chi thế, dùng thức hải chập trùng không trường, bước bách thần hồn tại sóng lớn ở giữa lặp đi lặp lại rèn, như sắp nhập địa hỏa, băng xương tẩy cốt. Theo pháp quyết từng lần một lưu chuyển, thức hải bên trong kia màu xanh quang đoàn bắt đầu nổi lên kịch liệt rung động, quang mang đột nhiên ảm đạm một điểm, ngay sau đó chính là một trận không cách nào nói rõ đau đớn đột nhiên đánh tới. Đó là linh hồn bản nguyên phỏng, như là thiên châm đâm xuyên, liệt diễm thiêu đốt. Không có tiên huyết, không có vết thương, chỉ có một loại xâm nhập ý thức chỗ sâu nhất bén nhọn cảm giác đau, phảng phất cả người tư duy đều muốn băng tán. Nhưng Vương Thừa Minh lông mày lại chỉ là nhíu chặt, cũng không dao động. Cái này một chút đau đau nhức, đối từng tại thanh hồn lão nhân thức hải bên trong bị tàn hồn cắn xé hắn tới nói, vất quá chín châu mất sợi lông. Tiếp tục. Hắn ở trong lòng nói nhỏ, cưỡng ép ổn định tâm thần, tiếp tục dẫn động thức hải sóng lớn. Thân hồn thống khổ từng đợt nối tiếp nhau của tới, phảng phất vô biên triều tịch, lần lượt đem tia màu xanh quang đoàn va chạm đến lung lay sắp đổ. Nhưng Vương Thừa Minh từ đầu đến cuối chưa từng gián đoạn. Trọn vẹn một nén nhang về sau, hắn rốt cục thu thế, thức hải dần dần bình, thần hồn quang đoàn khô tàn lơ lửng vu hải mặt, linh quang ảm đạm. Lúc này nếu có người ở bên, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, Vương Thừa Minh sắc mặt như tờ giấy, phảng phất mới từ bệnh nặng bên trong giãy giụa mà ra, cái trán dày đặc mồ hôi dịt, khóe môi khẽ run, cả người nhìn qua cực kỳ suy yếu. Nhưng hắn lại từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên một vòng kiên nghị, bắt đầu sửa chữa phục hồi. Hắn thấp giọng nỉ non, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa chìm vào trong thức hải, bắt đầu vận chuyển toái không ngưng hồn quyết đoạn thứ hai bí pháp ngưng hồn quy ổn quyết. Theo pháp quyết lưu chuyển, thức hải bên trong từng sợi ôn nhuận như lộ quang mang chậm rãi dâng lên, tựa như mưa lạnh tưới nhuần tiêu thổ, hướng về kia mọi mệt không chịu nổi, quang mang ảm đạm thần hồn chậm rãi hội tụ mà đi. Nguyên bản như trong gió nến tàn màu xanh thần hồn, rốt cục không còn run rẩy, yếu ớt linh quang bắt đầu dần dần ổn định. Nhưng mà, ngay tại hắn chuyên tâm ôn dưỡng thần hồn thời khắc, thức hải chỗ sâu nhất lại đột nhiên nổi lên một luồng quỷ dị ba động. Vương Thừa Minh tâm thần run lên, ánh mắt ngưng tụ mà đi. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy, tại thức hải chỗ sâu kia phiến u ám hư không bên trong, mấy đạo nhỏ bé óng ánh thần hồn mảnh vỡ lặng yên hiện hiện, như biển đêm bên trong từng hạt ánh sáng nhạt tinh mảnh, tại u ám ở giữa long lánh nhàn nhạt quang huy. Hắn một cái nhận ra, kia thình lình chính là ngày đó thanh hồn lão nhân tàn hồn bị lục quang xé nát sau lưu lại tàn hồn mảnh vỡ. Cái này tàn hồn lại vẫn lưu lại tại trong thức hải của ta. Vương Thừa Minh lông mày đột nhiên nhăn, trong lòng báo động loài sáng. Từ ngày đó cưỡng ép đoạt xá về sau, hắn tuy nhiều lần xâm nhập thức hải điều tra, nhưng lại chưa bao giờ phát đương nhiệm có gì khác thường. Hôm nay thế mà bị môn này sửa chữa phục hồi thần hồn bí pháp dẫn dắt mà ra. Nhưng sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một luồng nóng ánh thần hồn mảnh vỡ đột nhiên bị về ổn quyết bên trong linh lực dẫn dắt, đột nhiên nhào về phía hắn bản mệnh thần hồn. Hắn tâm thần lập tức căng cứng, thể nội linh lực khuấy động, như muốn cưỡng ép xua tan điểm ấy dị chất thần hồn. Nhưng mà, kia sợi thần hồn mảnh vỡ lại không có chút nào tính công kích, ngược lại tại tiếp xúc bản mệnh thần hồn một cái mắt, tựa như tuyết tan vào biển, bị cấp tốc thu nạp, trong chớp mắt hóa thành cực kỳ tinh khiết thần hồn bản nguyên chi lực, lặng yên dung nhập cái kia bể bại trong thần hồn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thức hải phun trào, nguyên bản mỏi mệt thần hồn, phảng phất bị rót vào cam lộ chi tuyển, một chút xíu khôi phục hoạt tính, thanh quang tiệm thịnh, thần hồn mảnh vỡ hơi sáng, trong nháy mắt, kia xóa suy yếu liền bị quét sạch sành sanh. Cái này, những này tàn hồn mảnh vỡ đã bị bí pháp tịnh hóa, sớm đã không mang theo một tia ký ức. Trong lòng của hắn chấn động, càng cảm thấy này bí thuật không thể coi thường. Phải biết, kim đan tàn hồn vốn là rất khó tiêu tán, trước đây hắn một mực lo lắng thanh hồn lão nhân có dấu chuẩn bị ở sau, thần thức phản vệ, bây giờ lại thấy tận mắt hắn tàn hồn ở đây pháp phía dưới chuyển hóa làm tinh khiết thần hồn bản nguyên. Trong lòng đạo kia treo lấy dây cùng, rốt cục vương lòng một điểm. Vương Thừa Minh tự nhiên không biết, thanh hồn lão nhân tàn hồn bên trong ký ức cũng không phải là đạo này bí thuật thanh trừ, mà là tại kia vô tận giữa lục quang bị ma diệt là tinh khiết thần hồn năng lượng. Hắn tiếp tục tính tâm vận chuyển ngưng hồn quy ổn quyết, hy vọng có thể lại lần nữa dẫn dắt ra thức hải chỗ sâu thần hồn mảnh vỡ. Nhưng mà, theo bản mệnh thần hồn dần dần khôi phục như lúc ban đầu, những cái kia chậm rãi hiện hiện mảnh vỡ đang đến gần lúc lại không còn dung nhập, ngược lại tại biên giới bồi hồi một trận, liền tự hành tiêu tán. Xem ra chỉ có thần hồn rơi vào trước đó như vậy suy yếu lúc khả năng hấp thu những cái kia tinh khiết thần hồn mảnh vỡ. Hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nói cách khác phối hợp dẫn hồn triều tịch quyết, liền có thể đem thanh hồn lão nhân thần hồn năng lượng toàn bộ hấp thu. Vương Thừa Minh chậm rãi mở hai mắt ra, thức hải bên trong cuối cùng một tia triều tịch ba động cũng bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu ngưng thần nhìn về phía thức hải hiện hiện bảng, kia một cột mới xuất hiện chữ nghĩa. Bí thuật, toái không ngưng hồn quyết, tản thiên tầng thứ nhất. Hắn nhìn chăm chú hàng chữ này một lát, trong mắt lướt qua một vòng trầm tư cùng chần chờ. Cùng dĩ vãng công pháp hoặc thuật pháp khác biệt, lần này cũng không xuất hiện đốn nộ quán thể chữ, liền tiến độ trị số cũng không từng biểu hiện. Không phải là bởi vì bí thuật vốn cũng không cùng với pháp thuật, vẫn là thanh mục đạo ẩn không cách nào trực tiếp tăng cường thần hồn chi lực. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, ẩn ẩn có chút bất an. Thanh mục đạo ẩn từ đầu đến cuối là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn tu hành đột nhiên tăng mạnh mấu chốt, bây giờ lại lần thứ nhất tại môn này bí thuật trước có vẻ phần thua là nhiều. Một lát sau, hắn khe khẽ lắc đầu, phun ra một ngụm trọc khí, đem ý niệm trong lòng đè xuống. Không có thanh mục đạo ẩn, ta liền không cách nào tu hành sao? Thấp giọng tự nói ở giữa, hắn khẽ môi ngược lại lộ ra một tia tự giễu mà kiên định ý cười. Hắn minh bạch, mình quả thật quá mức ỷ lại thanh mục đạo ẩn, thậm chí vô ý thức đưa nó coi như hết thảy tu hành vấn đề giải pháp. Nhưng lúc này môn này bí thuật không giống bình thường, cũng không thể trực tiếp sử dụng thanh mục đạo ẩn một xúc mà thành. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ vứt bỏ đạo này át chủ bài, Thanh Mục Đạo Ẩn vẫn là hắn có thể tại vùng sa mạc này tu tiên giới sinh tồn lớn nhất vô liếng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía treo cao bầu trời đêm trăng sáng, ánh trăng thanh lãnh chiếu lên khắp nơi yên tĩnh. Cũng may Thanh Hồn lão nhân trước khi chết còn có thể cống hiến một đợt tàn hồn. Hắn thấp giọng tin hảo, trong giọng nói có một tia trêu tức. Nếu không phải hấp thu những cái kia tinh thuần thần hồn mạnh mẽ, hắn chỉ sợ còn cần liên tục 2-3 ngày vận chuyển ngưng hồn quy ổn quyết mới có thể khôi phục như thế. Bây giờ ngược lại là có thể mỗi ngày một lần, cho đến đem môn này bí thuật luyện tới viên mãn. Vương Thừa Minh lặng lặng cảm ứng thể nội thần thức lưu chuyển, tiếp theo đem thần thức chậm rãi quyết tán ra tới. Hắn kinh ngạc phát hiện bây giờ thần thức phạm vi vậy mà tăng trưởng mấy phần, lại vẹn vẹn chỉ tu hành một lần, liền có thể có như thế biến hóa. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, một lát sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhãn thần trước nay chưa từng có kiên định. Phương pháp này không thể lười biếng. Chương 51, mở linh điện người đăng, như ý cơ đen vô tà thời gian lặng yên trôi qua, thanh khải ốc đảo tại yên tĩnh trong biển cắt dần dần thức tỉnh. Vương Thừa Minh mỗi ngày đúng hạn tu hành toái không ngưng quyết, biết hải triều tịch của quận, mặc dù đau đớn như lao dạo, hắn nhưng lại chưa bao giờ từng có một tia lười biếng. Kia phần thần hồn bị tẩy luyện sau thanh tĩnh cùng cường đại, nhường hắn càng thêm trầm mê trong đó. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ thi triển tụ linh hóa vũ quyết, bảo đảm xa cước thảo sinh trưởng. Trạng vạng tối, hắn sẽ lấy trận pháp dẫn dắt thiên địa linh khí, lại đem 100 khối hạ phẩm linh thạch nghiền nát sái nhập linh mạch tiết điểm bên trong, phối hợp tụ linh trận vững chắc linh mạch xu thế. Trong chớp mắt, hơn 20 ngày đi qua. Tại Vương Thừa Minh không chút nào keo kiệt đầu nhập vượt qua 1100 khối linh thạch về sau, đầu kia nguyên bản sao động bất an linh mạch rốt cục triệt để ổn định. Sáng sớm ngày hôm đó, một luồng màu vàng kia nắng ban mai vẩy xuống, thanh khải ốc đảo tắm rửa tại sương mù cùng thần quang phía dưới. Từng cây sa cức thảo cuối cùng đã thành thục, theo cuối cùng một gốc sa cức thảo khô héo, toàn bộ ốc đảo trận pháp phạm vi bên trong, ba dặm phương viên đất cắt toàn bộ hóa thành một mảnh xốp bùn thổ địa. Mà trông trọt tại ngoại vi hồ Dương Thụ cũng đã lâu đến cao cỡ một người, toàn bộ ốc đảo từ lâu không còn trước đây hoang vu. Vương Thừa Minh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt tại đầy dây thương xanh bên trong có chút chớp động. Là thời điểm mở linh điền. Hắn theo trong túi chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dẫn linh trận trận kỳ cùng trận bàn, bậc thềm đi vào linh mạch phía đông một mảnh bằng phẳng thổ địa phía trên. Nơi đây cự ly linh mạch cũng không xa, linh khí lưu chuyển tương đối ôn hòa, chính là thích hợp mở linh điền chỗ. Vương Thừa Minh không đội không chậm lấy ra thanh đằng kiếm, kiếm quang chớp lên, liền trên không trung nhẹ nhàng du tẩu. Theo sự thao khống của hắn, thanh đằng kiếm như nông phu xới đất tại trên bùn đất cực nhanh, mặt đất cấp tốc bị lật ra, trục tốc chỉnh bình biên giới tuyến thẳng tắp như thước. Bất quá nửa canh giờ, liền dựa theo vương gia linh thực sách tiêu chuẩn, mở ra 10 khối hợp quy tắc hạ phẩm linh điền. Mỗi khối linh điền dài ước chừng 22 trượng, rộng 3 trượng, lẫn nhau ở giữa lấy 3 thước đi dây cách xa nhau, ngay ngắn trật tự. Loại này hình dạng và cấu tạo tại vương gia trồng trọt rất nhiều trung hạ phẩm linh thực bên trong nhất là thông dụng, đã thuận tiện linh thực phân bố, thu thập, cũng lợi cho linh khí đều phân bố. Kỳ thật linh điền hình dạng cũng không yêu cầu, nếu là cao giai linh thực còn có thể căn cứ khác biệt linh thực chuyên môn quy hoạch, chỉ là bây giờ còn không phải cân nhắc thời điểm. Xác nhận 10 khối linh điền hình thức ban đầu về sau, hắn hơi chút trầm tư, sau đó quay người hướng đi rất tới gần linh mạch chủ mạch một bên. Mảnh này khu vực linh khí càng thêm nồng đậm. Vương Thừa Minh hít sâu một hơi, quyết định ở chỗ này mở một khối cỡ nhỏ trung phẩm linh điền, là kia mấy cái biến dị hạt giống làm chuẩn bị. Vung kiếm như bút, linh quang chớp động ở giữa, một khối dài 3 trượng, rộng 2 trượng cỡ nhỏ trung phẩm linh điền lặng yên thành hình. Sau đó, hắn lấy ra mấy chục cái yếu ớt đầu bút lông trận kỳ, dọc theo linh mạch cùng linh điền biên giới dựa theo đặc biệt phương vị từng cái cắm vào mặt đất. Trận kỳ cuối cùng tự mang phù văn, cắm vào bùn đất sau nhưng vẫn động hấp thụ vững chắc, không cần chôn thiết. Dẫn linh trận cùng tụ linh trận tại trên bản chất có rõ ràng khác nhau. Tụ linh trận là một loại tụ tập, ngưng tụ chi trận, nó có thể đem linh mạch linh khí một mực khóa tại trong trận, phòng ngừa tiêu tán, thậm chí có thể dẫn dắt chung quanh thiên địa bên trong linh khí chậm chạp tụ hợp vào, duy trì trong trận nồng độ linh khí. Mà dẫn linh trận thì càng tinh tế hơn, hắn tác dụng như là mương nước phân lưu, có thể đem linh mạch linh khí dẫn dắt đến đặc biệt khu vực, dùng nên khu vực linh khí mật độ cao hơn nhiều xung quanh. Nhờ vào đó có thể đối linh điền, linh thực, thậm chí động phủ các loại mấu chốt nơi tiến hành tinh chuẩn phân bố linh khí, nhờ toàn bộ ốc đảo linh khí phân bố bởi vì cần mà thiết, cấp độ rõ ràng. Theo cuối cùng một cây trận kỳ cắm vào, trận bàn linh quang lóe lên, vụ vụ hơi rung, linh khí giống như thủy triều tràn vào linh điền khu vực. Vương Thừa Minh có thể rõ ràng cảm nhận được, linh điền phía trên nồng độ linh khí, vậy mà ẩn ẩn vượt ra khỏi linh mạch chủ nhãn chỗ hạch tâm khu vực. Hắn khẽ gật đầu, lập tức vận chuyển pháp lực, khởi động trận bàn hạn chế linh khí tốc độ chạy. Bây giờ linh mạch vẫn ở tại sơ bộ vững chắc giai đoạn, như quá độ hấp thu, ngược lại dễ dàng dao động linh căn bản nguyên, được không bù mất. Linh điền mở sau khi hoàn thành, Vương Thừa Minh cũng không nóng lòng trồng trọt linh thực, mà là đem trận bàn cất kỹ, chuẩn bị thi triển ốc thổ thuật. Dựa theo linh thực sư sổ tay ghi chép, một khối mới mở hạ phẩm linh điền cần lấy ốc thổ thuật không ngừng thi pháp hơn 10 ngày khiến cho chất đất chuyển hóa làm linh thổ, mới có thể thích hợp linh thực sinh trưởng. Nếu là người thao tác thuật pháp không quen tay, thậm chí cần hơn thời gian dài. Nhưng Vương Thừa Minh bây giờ ốc thổ thuật sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, pháp thuật hiệu quả càng thêm cường đại, trưởng không thành thạo. Ước chừng chỉ cần 5-6 ngày thời gian, liền có thể dùng linh điền đơn giản linh tính, bùn đất xốp tinh tế tỉ mỉ, linh khí thẩm thấu đều đều. Kỳ thật, lấy trước mắt thanh khải ốc đảo nồng độ linh khí, đã đầy đủ trồng trọt thường gặp hạ phẩm linh thực. Dù sao phóng nhãn toàn bộ biển cắt tu thiên giới, rất nhiều dạng ngoại linh thực sinh trưởng bùn đất chưa hẳn đều đã chuyển hóa làm linh thổ, thậm chí có chút linh khí hỗn tạp, địa thế đất nghèo cũng sẽ có linh thực sinh trưởng. Nhưng mà, những này hoang dại linh thực mặc dù có thể lớn thành, lại thường thường sinh trưởng chậm chạp, thậm chí dễ dàng sinh sôi bệnh hại, sâu cắn, thành tài dẫn đầu cực thấp. Như cưỡng ép trồng trọt, mặc dù có thể giảm bớt linh điền tịnh hóa cùng dẫn linh bảy trận trình tự làm việc, nhưng linh thực ở giữa nhất định phải trở lại càng lớn khoảng cách, phòng ngừa tranh cướp lẫn nhau có hạn linh khí. Nghiêm trọng hơn chính là linh khí cung ứng không đủ lúc, linh thực bộ dễ biến hình bằng mèo, dược tính trên chết, thậm chí sớm khô héo. Vương Thừa Minh đứng ở linh điền biên giới, nhìn qua ban đầu tích linh điền, hắn tay háo dương nhẹ, chỉ quyết biến hóa, linh khí giống như thủy triều phun trào. Theo một đạo màu nâu xanh linh quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, trong linh điền nổi lên một trận vi diệu ba động. Kia phiến bùn đất phảng phất bị mưa xuân chân bóng, dần dần trở nên nước át suốt, nguyên bản khô nước tầng ngoài dạng nước lặng yên khép lại, tinh tế tỉ mỉ độ, thông thấu độ mắt trần có thể thấy mà tăng lên. Càng kỳ diệu hơn chính là, bùn đất bên trong lại hiện ra điểm điểm linh quang, như tinh mang lấp lóe, hình như có linh tính mới sinh. Nhưng mà, Vương Thừa Minh biết được, cái này còn xa xa không đủ. Chỉ dựa vào ốc thổ thuật còn không được, còn cần dẫn linh nhập địa, khiến cho chân chính trở thành linh thổ. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tay trái bấm niệm pháp quyết dẫn động dẫn linh trận, tay phải thì duy trì thuật pháp vận chuyển, từng sợi linh khí làm nhạt màu xanh tức kia, như sợi tơ chậm rãi rót vào bùn đất chỗ sâu. Những cái kia linh khí sợi tơ cùng ốc thổ thuật biến thành pháp lực giao hòa, dần dần kích phát ra trong đất bùn yếu ớt linh tính, khiến cho mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, hình như có một cô ôn dưỡng chi lực đang chậm rãi thành hình. Toàn bộ quá trình cực kỳ tiêu hao tâm thần, một khi linh khí quán chú quá nhanh, liền dễ dàng tách ra thuật pháp cân đối, phí công nhọc sức. Nhưng Vương Thừa Minh thủ pháp trầm ổn, thần thức tinh chuẩn, không nóng không nổi, lần lượt điều chỉnh phát ra linh khí cường độ, đem linh khí vững vàng ép vào bùn đất bên trong. Đợi tất cả hạ phẩm linh điển cũng thi triển qua ốc thổ thuật về sau, Vương Thừa Minh bay người hướng đi khối kia tới gần linh mạch trung phẩm linh điển. Khối này linh điển tới gần linh mạch, tại dẫn linh trận khống chế phía dưới nồng độ linh khí cao hơn, là hắn ngày sau trồng trọt trung phẩm linh thực sân bãi. Lần này thi triển ốc thổ thuật đồng thời, một bên theo trong túi trữ vật lấy ra mấy khối linh thạch, cắn răng bóp nát, tản vào bùn đất ở giữa. Lấy trước mắt thanh khải ốc đảo linh mạch, cho dù là mở như thế một khối nhỏ trung phẩm cũng có chút miễn cưỡng, còn nhất định phải lấy linh thạch phối hợp mới có thể đạt tới trung phẩm linh điển tiêu chuẩn. Chương 52, biến dị hạt giống người đăng, như ý cơ đen vô tà đảo mắt 10 ngày đi qua. 10 khối hạ phẩm linh điển sớm đã mở hoàn thành, bây giờ cũng đã đủ loại hỏa dương sâm, thanh linh thảo cùng ngưng huyết thảo ba loại thường dùng linh thực. Linh điển phía trên, xanh biếc cây xen vào nhau tinh tế, linh khí tràn ngập, linh thực mặt ngoài ẩn ẩn lộ ra quang trạch, linh tính sơ hiện. Những này linh thực theo tối ưu khoảng thời gian bổ trùng, mỗi một gốc cũng có vẻ sinh cơ rạng rỡ, sợi rễ cắm sâu, hiển nhiên đã thích ứng linh điển hoàn cảnh. Nhất là thanh linh thảo, Vương Thừa Minh thậm chí tại bảo trì linh thực tỷ lệ sống sót điều kiện tiên quyết, giảm bớt bộ phận trồng trọt khoảng cách, chỉ vì có thể một lần đem thanh linh thảo đạt tới trồng trọt hạn mức cao nhất. Như vậy thao tác, như rơi vào phổ thông trung phẩm linh thực sư trong tay, tuyệt không có dũng khí tùy tiện nếm thử. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến linh thực tranh đoạt linh khí, ngược lại khô bại. Nhưng Vương Thừa Minh khác biệt, hắn đã sớm đem mấy môn linh thực bắt chước thuật thôi diễn đến xuất thần nhập hóa cấp độ, có thể tại giảm bớt trồng trọt cự ly đồng thời, bảo trọng linh thực như thường sinh trưởng. Vương Thừa Minh nhìn lướt qua bảng nơi hẻo lánh thanh mục đạo ẩn, 1898. Hắn trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nếu là nhóm này linh thực thuận lợi thành thục, liền đủ để cho ta tu vi tiến thêm một bước, bước vào luyện khí tầng 8. Hắn nhìn qua toàn bộ ốc đảo, trong lòng hiện lên một chút lo lắng. Chỉ là hạ phẩm linh thực chủng loại không nhiều lắm, bằng vào những này, luyện khí 9 tầng có lẽ còn có thể đạt tới, nhưng muốn xung kích trúc cơ, chỉ dựa vào hiện nay hạ phẩm linh thực chỉ sợ có chút khó khăn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ốc đảo trung tâm kia phiến sắp hoàn thành trung phẩm linh điền, tâm niệm vừa động. Vẫn là đến gửi hy vọng ở trung phẩm linh thực, ngày sau vẫn là phải tìm được một chút thượng phẩm linh thực, khả năng tại tu hành một đạo càng chạy càng xa. Sau đó, hắn cất bước đi vào trung phẩm linh điền bên cạnh. Bây giờ mảnh này linh điền linh khí đã vượt qua trung phẩm linh mạch, bùn đất hiện lên màu vàng sậm, mang theo một tia nhỏ bé quang trạch. Chính là mấy ngày qua hắn tiếp tục lấy ốc thổ thuật tinh tu, lại thêm gần hơn 30 hạ phẩm linh thạch hóa thành linh khí rót vào ở giữa, mới sắp mở là trung phẩm linh điền. Hắn không có nóng lòng trồng trọt, mà là lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thần thức đảo qua bùn đất, cảm ứng hắn linh khí lưu động. Xác nhận hết thể ổn định về sau, hắn mới rối xuất thủ bàn tay, một bên lần nữa thi triển ốc thổ thuật, một bên chậm rãi bóp nát mấy cái linh thạch. Vỡ vụn linh thạch tại lòng bàn tay hóa thành từng sợi linh khí, như sương mù sái nhập bùn đất, cùng thuật pháp đan vào một chỗ, trong linh điền lập tức nổi lên nhàn nhạt thanh quang cùng màu đất linh văn, chậm rãi quyết tán. Vương Thừa Minh cảm nhận được dưới chân linh điền trong đất bùn lưu động linh khí, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, lộ ra khó nén vui mừng. Xong rồi, bây giờ đã có thể trồng trọt trung phẩm linh thực. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng không ức chế được vui mừng. Trải qua mấy chục ngày liên tục thi pháp cùng linh thạch tiêu hao, bây giờ khối này linh điền rốt cục hoàn thành từ dưới phẩm hướng trung phẩm thể biến. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động, theo trong túi chứa vật xem chừng lấy ra cất giữ đã lâu biến dị xa cước thảo hạt giống. Vương Thừa Minh ánh mắt ngưng lại. Đây chính là hắn trước đây thông qua 100 điểm thanh mục đạo ẩn quán chú đạt được biến dị hạt giống. Không biết rõ thanh mục đạo ẩn quán chú về sau, chỉ là một cái phổ thông trung phẩm linh thực, vẫn là có hiệu quả đặc biệt. Hắn cẩn thận nghiêm túc đem cái thứ nhất biến dị xa cước thảo hạt giống cắm vào trong linh điền. Đầu ngón tay một điểm, thúy quang rót vào bùn đất, như tơ như sợi đem hạt giống bao khỏa. Chỉ một lát sau, kia linh tính 10 phần hạt giống lại bắt đầu rung động, lập tức phá đất mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hạt giống phía trên một đoàn nắm đấm lớn nhỏ mây mù đống dưng hiện hiện, ngay sau đó tinh mịn linh vũ theo giữa không trung nhỏ xuống, tinh chuẩn chiếu xuống chồi non phía trên. Bây giờ hắn thi triển tụ linh hóa vũ quyết đã có thể tùy tâm sở dục giảm bớt phạm vi, mà hiệu quả không giảm. Đồng thời phóng thích linh miêu hóa thuật quyết, tức khắc, một đạo ánh xanh linh quang hóa thành một đạo ôn nhu gợn sóng lan tràn ra. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, biến dị xa cấp thảo liền mọc ra một vòng màu xanh lá. Nhưng mà, ngay tại cái này linh thực sinh trưởng đồng thời, Vương Thừa Minh lông mày lại chậm rãi nhăn lại. Tại quả này biến dị hạt giống sinh trưởng đồng thời, hắn cũng không nhìn thấy Thanh Mục Đạo Ẩn gia tăng nhắc nhở. Hắn vô ý thức nhìn về phía mình bảng. Thanh Mục Đạo Ẩn, 1898 không có biến hóa chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn run lên, trong mắt lóe lên hồ nghi, chẳng lẽ là bởi vì cái này gốc linh thực vốn là bắt nguồn từ Thanh Mục Đạo Ẩn quan chú, đã không cách nào lại lần thu hoạch. Vẫn là nó cùng xa cấp thảo cùng hưởng cùng một hạn mức cao nhất. Vương Thừa Minh cúi đầu nhìn xem gốc kia xanh tươi lướt át, linh ý giật giảo biến dị linh thực mầm non, tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Thôi, cho dù không thể thu được đến Thanh Mục Đạo Ẩn, vẫn là phải đem bồi dưỡng thành thục. Hắn nhìn qua gốc kia mới sinh chồi non, trong mắt thần sắc ngưng lại. Nếu là lấy Thanh Mục Đạo Ẩn quán chú hạt giống, tung không đạo ẩn phản hồi, cũng nhất định có đặc thủ chỗ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, linh vũ lần nữa rơi xuống, trong lòng đã hạ quyết định quyết ý vô luận như thế nào, muốn đem vật này dốc lòng chăm sóc đến thành thục, xem hắn đến tột cùng có thể dựng dục ra loại biến hóa nào, có lẽ còn có thể trở thành một loại nào đó đan dược chủ tài, thậm chí là vương gia mang đến một cái mới tinh tài nguyên mạch lạc. Tu tiên giới bên trong, phàm cao giai luyện đan sư, thường thường có thể bằng linh thực khí tức, thuộc tính các loại, thôi diễn hắn dự tính, để mà thay thế đan phương bên trong một ít dự tài. Nhưng mà, muốn thuận lợi thay thế dự tài, cũng không phải là chuyện dễ, thường thường cần thử đi thử lại nghiệm hàng trăm hàng ngàn lần lần nếm thử mới có thể thành công. Cho nên như nguyên đan phương thuốc tại nơi phát ra ổn định, tuyệt đại đa số luyện đan sư cũng sẽ không hao phí đại lượng tâm lực đi nếm thử thay thế, chỉ có những cái kia dược tài khan hiếm, lưu truyền không chọn vẹn thượng cổ đan phương, mới có luyện đan sư nếm thử. Vương Thừa Minh khẽ lắc đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng ba động, một lần nữa thu nạp tâm thần, theo trong túi chứa vật theo thứ tự lấy ra La Sa đường hoa, Phần Phong thảo cùng Liệt Nhật hoa hạt giống. 11 mai hiện ra linh quang hạt giống tại hắn chỉ quyết dẫn dắt phía dưới chậm rãi bay lên không, như linh điệp bay múa tinh chuẩn rơi vào trong linh điền, bọn chúng lẫn nhau bảo trì đầy đủ khoảng thời gian, phòng ngừa bộ rễ cùng linh khí tranh chấp. Trung phẩm linh thực đối nồng độ linh khí, thổ nhưỡng trạng thái thậm chí sinh trưởng không gian yêu cầu cao hơn, bây giờ khối này cỡ nhỏ linh điền, cũng chỉ có thể dung nạp cái này 12 gốc linh thực. Mà lần đầu trồng có thể mang đến càng nhiều thanh mục đạo ẩn, hắn tự nhiên muốn đem ba loại linh thực cũng trồng lên một lần. Hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh quang tự trưởng tâm lưu chuyển mà ra, thanh mục tôi nha thuật, tụ linh hóa vũ quyết, linh miêu hóa thuần quyết liên tiếp thi triển, thúy quang như lộ, linh vũ như tờ, điểm điểm linh khí tới nhuần chồi non. Trong linh điền linh thực nhanh chóng sinh trưởng, linh khí chậm rãi chấn động. Nháy mắt sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên xẹt qua từng hàng chữ nghĩa nhắc nhở. Lần đầu trồng trọt La Sa đường hoa, thanh mục đạo ẩn 20 trồng trọt La Sa đường hoa, thanh mục đạo ẩn 2 lần đầu trồng trọt Phần Phong thảo, thanh mục đạo ẩn 20 trồng trọt Phần Phong thảo, thanh mục đạo ẩn 2 lần đầu trồng trọt Liệt Nhật hoa, thanh mục đạo ẩn 20 trồng trọt Liệt Nhật hoa, thanh mục đạo ẩn 2 trồng trọt Liệt Nhật hoa, thanh mục đạo ẩn 2 La Sa đường hoa, Phần Phong thảo tất cả 4 cây, Liệt Nhật hoa 3 cây, thanh mục đạo ẩn tổng cộng gia tăng 76 điểm. Vương Thừa Minh nhìn qua trong linh điển vừa mới phá đất mà lên linh thực, xem ra một gốc trung phẩm linh thực có thể cung cấp 6 giờ thanh mục đạo ẩn, nếu là trung phẩm linh điển đầy đủ, đột phá trúc cơ thanh mục đạo ẩn liền không lo. Chương 53, luyện khí tầng 8 người đăng, như ý cơ đen vô tàn nửa đêm, Vương Thừa Minh khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, trước mắt hiện ra kia quen thuộc giao diện ảo. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp: Trường Xuân Thông Huyền Lục, tu vi: luyện khí 7 tầng, 500, 4900, thuật pháp: Khinh Thân Thuật, xuất thần nhập hóa: 1200, Kim Nhận Thuật, xuất thần nhập hóa: 1200, Mục Cháo Thuật, xuất thần nhập hóa: 1200, Ngự Vật Thuật, xuất thần nhập hóa: 1200, Thanh Mục Thôi Nha Thuật, xuất thần nhập hóa: 89200, Tụ Linh Hóa Vũ Quyết, xuất thần nhập hóa: 34200, Phong Ảnh Bộ, Đăng Phong Tạo Cực: 1400, Ốc Thổ Thuật, xuất thần nhập hóa: 11204, Sinh Thuật, xuất thần nhập hóa: 16200, Hỏa Vân Đạn, Đăng Phong Tạo Cực: 1400, Kim Giáp Thuật, Đăng Phong Tạo Cực: 1400, Khu Đằng Thuật, xuất thần nhập hóa: 1200, Hỏa Xà Thuật, Sơ Quy Môn Kính: 1050, Kim Diễm Trảm, Sơ Quy Môn Kính: 1050, Phù Diệp Ảnh Trướng, Sơ Quy Môn Kính: 1050, Ngưng Mạch Sinh Tăng Quyết, Sơ Quy Môn Kính: 1050, Linh Miêu Hóa Thuần Quyết, Sơ Quy Môn Kính: 3, 50, Bí Thuật, Toái Không Ngưng Hồn Quyết, Tàn Thiên Tầng Thứ Nhất Thanh Mục Đạo Ẩn, 1927. Hắn ánh mắt rơi vào Ốc Thổ Thuật, Tư Sinh Thuật cùng Linh Miêu Hóa Thuần Quyết cái này ba môn thuật pháp bên trên, trong mắt nổi lên vẻ trầm tư. Cái này ba môn linh thực pháp thuật cùng có thể tăng tốc linh thực trưởng thành, bây giờ Thanh Mục Đạo Ẩn đầy đủ, nếu là đưa chúng nó tất cả đều tu tới cực hạn, ngày sau trồng trọt đem làm ít công to. Hắn trầm ngâm một lát, liền quyết định đưa chúng nó đẩy tới cực hạn. Thời gian tại Đốn Ngộ bên trong lặng yên trôi qua, hơn 3 canh giờ thoáng qua mà qua. Lần nữa mở hai mắt ra, bản tùy tâm nổi lên. Ốc Thổ Thuật, Đăng Phong Tạo Cực, 400, 400, Tư Sinh Thuật, Đăng Phong Tạo Cực, Linh Miêu Hóa Thuần Quyết, Đăng Phong Tạo Cực, Thanh Mục Đạo Ẩn, 7 hô. Vương Thừa Minh khẽ nhả khẩu khí, cái trán hơi có hắn ý, trên mặt lại hiện hiện một vòng hài lòng ý cười. Liên tục hơn 3 canh giờ đốn nộ, nhường hắn đều có chút mỏi mệt. Nhưng mà, khi hắn nhìn kỹ rõ ràng ba môn pháp thuật lúc, nhãn thần không khỏi có chút ngưng tụ. Trong đó Ốc Thổ Thuật đạt tới Đăng Phong Tạo Cực cực hạn về sau, không cách nào lại sử dụng Thanh Mục Đạo Ẩn đốn nộ, hắn còn có thể lý giải. Mà Tư Sinh Thuật cùng Linh Miêu Hóa Thuần Quyết tại đạt tới Đăng Phong Tạo Cực về sau, thuật pháp phía sau lại hiện ra ký tự, kỳ quái hơn nữa chính là phía sau vẫn bảo lưu lấy đốn ngộ chữ, hiển nhiên vẫn có thể tiếp tục đầu nhập Thanh Mục Đạo Ẩn tiến hành đốn ngộ. Cái này hẳn là có thể đột phá pháp thuật cực hạn. Hắn tự lẩm bẩm, đống nhiên trong mắt sáng lên. Trước kia tại học đường bên trong tu tập tu tiên giới thường thức lúc, Vương Thừa Minh liền biết được thuật pháp cấp độ cùng chia tứ cảnh, sơ quy môn kính, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. mỗi một cấp độ đột phá đều có thể trên diện rộng rút ngắn thi pháp thời gian, tăng cường uy lực cùng điều khiển tính. Một khi đạt tới đăng phong tạo cực, liền có thể tâm niệm chỗ đến, thuấn phát thi thuật, thậm chí tùy tâm biến ảo, gần như không sơ hở có thể tìm ra. Hắn nhìn xem bảng trên kia hai đạo đã trèo núi lại vẫn biểu hiện một thuộc tính pháp thuật, trong lòng tuân ra một tia trước nay chưa từng có rung động. Tư sinh thuật cùng linh miêu hóa ẩn quyết đều thuộc một thuộc tính, hẳn là chỉ có gỗ chi một đạo mới có thể tại trèo núi về sau đột phá cực hạn. Ánh mắt rơi vào cái tia thừa bảy thanh mục đạo ẩn bên trên, Vương Thừa Minh sắc mặt bình tĩnh, nỗi lòng lại lặng yên cuộn cuộn. Thanh mục, có lẽ nó bản thân tựu cùng gỗ chi một đạo cùng một nhịp thở. Đáng tiếc thanh mục đạo ẩn còn thừa không có mấy, còn không cách nào tiếp tục nghiệm chứng, chỉ có thể chờ đợi ngày sau tích xúc sung túc, lại đến tìm tòi hư thực. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, Vương Thừa Minh liền đã đi tới linh điền bên cạnh. Hắn sắc mặt mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng hai con ngươi trong trẻo, tinh thần lại dị thường phấn chấn. Vương Thừa Minh tâm niệm vừa động, số đạo pháp thuật đều đâu vào đấy thi triển mà ra. Theo ốc thủ thuật, tư sinh thuật cùng linh miêu hóa ẩn quyết ba môn thuật pháp liên tiếp rơi xuống, trong linh điền linh thực mặt lá phát ra nhàn nhạt linh quang. Hắn nhắm mắt cảm ứng một lát, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Đang phong tạo cực pháp thuật hiệu quả quả nhiên không tệ, theo cái này tình huống, những này hạ phẩm linh thực đại khái chỉ cần 2 năm khoảng chừng liền có thể thành thục. Theo mấy đạo pháp thuật thi triển, hắn lặng lặng cảm thụ linh thực trạng thái, trong lòng vui mừng. Nguyên bản những này linh thực dựa theo như thường bồi dưỡng chu kỳ, những này linh thực đều cần hơn 4 năm, bây giờ trực tiếp tiết kiệm một nửa thời gian, thậm chí so ra mà vượt nhị giai linh thực sư. Quả nhiên không sai, trước đem pháp thuật luyện tới cực hạn là ổn thỏa nhất, rất có lời đầu nhập. Sau đó, hắn hướng đi kia một khối nhỏ trung phẩm linh điền, hắn lại lần nữa thi triển pháp thuật. Mặc dù cái này ba môn pháp thuật đối trung phẩm linh thực tác dụng không như sau phẩm linh thực, nhưng vẫn như cũ có không tầm thường hiệu quả. Dựa theo cái này tình thế, 5 đến 6 năm hẳn là có thể để cho nhóm này trung phẩm linh thực hoàn toàn chín muồi. Hắn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Đáng tiếc trong tộc cũng không hai giai linh thực pháp thuật, đối với nhị giai linh thực, nhất giai thuật pháp tại giai đoạn trước có lẽ còn có chút kỳ hiệu, nhưng đến linh thực bên trong hậu kỳ, hiệu suất sẽ chỉ dần dần hạ xuống. Bất quá coi như thế, bất quá dù vậy, vẫn như cũ có thể tăng lên 2-3 thành sinh trưởng hiệu suất, ngày sau vẫn là cần tìm được mấy quyển nhị giai linh thực pháp thuật. 2 năm rưỡi thời gian lặng yên trôi qua. Thanh Khải Úc đảo tại ngày qua ngày linh khí tầm bổ cùng pháp thuật điều trị dưới, đã rực rỡ hẳn lên. Gió sớm phất qua, linh điền ở giữa linh khí lở lở, sương mù bừng bừng. Vương Thừa Minh đứng tại linh mạch, thần sắc bình tĩnh mà chăm chú. Nơi này linh khí mặc dù vẫn chỉ là hạ phẩm cấp độ, nhưng linh mạch nơi trọng yếu linh khí nồng đậm, ẩn ẩn có muốn đột phá dấu hiệu. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đem trong tay cuối cùng một cái linh thạch bóp nát, vẩy hướng trong trận pháp. Theo này chút ít linh quang tản vào địa mạch, toàn bộ ốc đảo trận pháp khẽ run lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đến tận đây, hơn 2000 mai linh thạch đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, thậm chí còn tiêu hao hắn tự thân cống hiến hối đoái một chút linh thạch. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt hướng về cách đó không xa linh điền. Sớm tại mấy tháng trước, nhóm đầu tiên hạ phẩm linh điền liền đã thu hoạch thành thục. Những này linh thực không chỉ có thể là gia tộc dùng để luyện đan, mang đến ích lợi, càng làm cho hắn cung cấp trọn vẹn 3796 điểm thanh mục đạo ẩn. Linh thực thu thập về sau, liền bị hắn lập tức trồng xa kết quả, còn lại thì là hắn sớm đã chuẩn bị đã lâu thanh văn dây leo. Thanh văn dây leo loại này linh thực mặc dù không cách nào luyện dược, lại bởi vì cứng cỏi dị thường, dây leo tia tinh mịn mềm dẻo, cực thích hợp thi triển khu đàng thuật. Tại tu tiên giới bên trong bình thường bị luyện khí kỳ tu sĩ dùng cho chiến đấu cùng công tràng, giá cả rẻ tiền, hạt giống lưu thông cực lớn. Trong 2 năm này, hắn nhiều mặt thu mua, thậm chí sai người theo Bích Tuyển Phượng thị trường kỳ chọn mua, rốt cục gom góp hơn 1000 mai hạt giống, toàn bộ trồng vào linh điền. Không chỉ có như thế, theo linh mạch tiến một bước ổn định, hắn lại mở ra 2 khối mới hạ phẩm linh điền, đều trồng lên dưỡng khí thảo. Giờ phút này, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía mình bảng. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp: Trường Xuân Thông Huyền Lục, tu vi: Luyện khí tầng 8, 9, 5380, thanh mục đạo ẩn: 18, so trong dự đoán nhanh hơn. Vương Thừa Minh nhìn qua dưới chân xanh úng tươi tốt linh điền, nhưng trong lòng chưa sinh bao nhiêu vui mừng, ngược lại khẽ cau mày. Chỉ là lấy bây giờ trồng những này hạ phẩm linh thực, cho dù toàn bộ thành thục, cũng miễn cưỡng có thể đem tu vi đống đến luyện khí tầng 8 hậu kỳ, muốn vững vàng đột phá tới luyện khí 9 tầng, chỉ sợ vẫn là phần thua là nhiều, hơn đừng đề cập trúc cơ. Hắn đưa tay đưa dẫn, linh mạch linh khí dẫn dắt đến đầu ngón tay. Vẫn là được nhanh nhiều đem linh mạch bồi dưỡng đến trung phẩm. Hắn thần thức đảo qua trong túi chứa vật biên giới biến dị hạt giống, những này là quán chú hỏa dương sâm, thanh linh thảo, ngưng huyết thảo mà tới. Hỏa dương sâm cùng ngưng huyết thảo hạt giống linh tính dồi dào, đã đạt tới trung phẩm linh thực cấp độ, mà thanh linh thảo hạt giống nhưng như cũng dừng lại tại hạ phẩm cấp độ. Cũng không phải là mỗi lần quán chú đều có thể thực hiện linh thực phá giai. Vương Thừa Minh lắc đầu, chậm rãi hướng về linh điền phương hướng đi đến. Chương 54, tụ linh thảo người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh lặng lặng đứng tại linh điền biên giới, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt gốc kia toàn thân hiện ra nhạt thanh linh ánh sáng biến dị xa cất thảo. Nó bất quá nửa thước cao, nhàn nhạt xanh huy tại phiến lá biên giới lưu động, cùng bình thường xa cất thảo chỉ ở hình dáng trên hơi có mấy phần tương tự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó đem cùng gốc kia quán chú thanh mục đạo ẩn biến dị hạt giống liên hệ tới. Cái này gốc linh thực đã tới gần thành thục, mấy ngày nay chính là mấu chốt thời cơ, bởi vì này Vương Thừa Minh mỗi ngày đều sẽ tự mình đến đây xem hắn trạng thái. Đi qua hơn 2 năm, hắn mặc dù đem tinh lực chủ yếu dùng cho hạ phẩm linh điền quản lý, nhưng đối cái này gốc biến dị xa cấp thảo nhưng lại chưa bao giờ có một ngày sơ sẩy. Giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, thần thức có chút khuếch tán, linh khí lưu động biến hóa thu hết tâm hải. Hắn bén nhạy phát giác được biên giới linh thực phụ cận nồng độ linh khí lại tăng lên mấy phần, so sánh chung quanh khu vực tăng lên ước chừng nửa thành. cũng không phải là trận pháp bố trí, mà là linh thực bản thân tự mang tăng phúc linh khí đặc tính, nó như là một chỗ tự nhiên tăng phúc trận pháp, tăng lên chu vi nồng độ linh khí. Vương Thừa Minh mở mắt ra, trong mắt hiện hiện một vòng tán thưởng. Phải biết, linh thực sinh trưởng phần lớn ỷ lại linh khí tầm bổ, mà có tăng phúc linh khí hiệu dụng, đa số cao giai lại đã hoàn toàn thành thục linh thực. Không chỉ có như thế, hắn tại đứng thẳng ở cái này gốc linh thực ba trượng phạm vi bên trong lúc, có thể cảm nhận được thể nội pháp lực tăng phúc cùng lưu chuyển càng thêm thông thuận. Đó là một loại như suối nước rõ ràng linh thông thấu cảm giác, pháp lực vận chuyển tốc độ rất nhỏ tăng tốc, ngưng tụ hơn tập trung, nếu là tại phụ cận đột phá, chỉ sợ còn có thể đông dưng gia tăng mấy phần tự tin. Không phải là ảo giác. Hắn thấp giọng thì thảo. Mới đầu kia chấn động khó mà nhận ra, nhưng theo linh thực càng phát ra tiếp cận thành thục, loại này tăng phúc đang chậm rãi tăng cường. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị là, mấy tháng trước Vương gia từng phái người đến đây tiếp thu linh thực, nhưng đối phương vẹn vẹn phát giác này linh thực hơi có tụ linh hiệu quả, cũng không phát giác bất luận cái gì cùng pháp lực vận chuyển tương quan dị thường. Cái này nói rõ, loại pháp lực này tăng phúc hiệu quả, có thể là cái đối với hắn hữu hiệu. Vương Thừa Minh nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, trầm ngâm một lát, chậm rãi phun ra mấy chữ, liền cho ngươi lấy tên tụ linh thảo đi. Hắn cúi đầu nhìn xem cái này gốc linh thực, trong mắt nhiều hơn một phần tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ chỉ là một gốc, liền có thể nhường nồng độ linh khí tăng lên nửa thành, pháp lực cũng có chút hứa tăng phúc, nếu là trồng lên mấy chục trên trăm gốc đây, nếu là che kín cả tòa ốc đảo. Hắn trong mắt xẹt qua một vòng nóng bỏng cùng chờ mong. Một lát sau, theo linh miêu hóa ẩn quyết pháp thuật thi triển, linh quang chớp động bên trong, cả cây linh thực trong nháy mắt linh khí tăng gọn, cành lá giãn ra, một luồng linh tính khí tức theo rễ cây dâng lên. Tụ linh thảo chính thức thành tụ. Hắn cẩn thận nghiêm túc đem hạt giống ngắt lấy niêm phong cất vào kho, lại đem cây cái cấy ghép đến linh mạch biên giới, hơn tới gần ốc đảo hải tâm. Tiếp xuống chính là đủ loại tụ linh thảo. Hắn nhìn xem vừa mới thu lấy hơn 20 mai hạt giống, quyết định muốn lấy linh mạch làm trung tâm, tại trung phẩm linh điện, hạch tâm khu vực thậm chí bên ngoài từng bước trải tụ linh thảo. Đủ loại tụ linh thảo, dùng cái này trả lại linh mạch, còn có thể càng mau đem hơn linh mạch đẩy tới tầng tiếp theo lần. Có lẽ, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm trầm thấp mà chắc chắn, trong mắt lại hiện ra một tia hiếm thấy ngưng trọng. Nhất định phải xác nhận cái này pháp lực tăng phúc, là bởi vì ta tự tay trồng thực nguyên nhân, vẫn là thanh mục đạo ẩn tại quan chú thời điểm, Lạc Yên đem ta cùng cái này linh thực thành lập liên hệ nào đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuống trên tụ linh thảo, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy mà sắc bén. Nếu là tất cả tụ linh thảo đều có thể là ta mang đến tăng phúc. Nắm đấm của hắn tại trong tay áo nhẹ nhàng nắm chặt, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lại cấp tốc bình phục lại. Có lẽ nên thả ra một bộ phận mầm móng. Không có cái nào tu tiên thế lực có thể cự tuyệt tăng phúc linh khí linh thực, một gốc có thể tự chủ tụ linh thực, không khác cải biến tu luyện hoàn cảnh của quý. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lại hiện ra một tia linh ý. Ngày sau cùng địch đấu pháp, những này bọn hắn tự tay trồng thực linh thảo, nói không chừng còn có thể trở thành lá bài tẩy của ta. Thoại âm rơi xuống, hắn phất tay, linh khí dẫn dắt, đem còn thừa mấy chục mai tụ linh thảo hạt giống trồng vào linh mạch xung quanh hạch tâm nhất khu vực. Chỉ còn sót lại cuối cùng hai cái hạt giống, hắn xem chừng thu nhập trong một ngọc, dự định ngày sau giao cho trong tộc linh thực sư trồng chọn, dùng cái này nghiệm chứng tự thân suy đoán. Chỉ là nơi đây linh khí còn chưa đạt tới trung phẩm, ngày sau còn nhiều hơn mất vả một phen, nếu không có thể như thường thành thụ tụ linh thảo bất quá 10 phần 12. Sau đó, Vương Thừa Minh trở về khối kia trung phẩm linh điền, đem một cái biến dị hỏa dương tham gia gieo trồng hạt giống tại chống đi linh điền xó xỉnh bên trong. Hắn nhẹ nhàng phất động ống tay áo, một đạo nhu hòa thanh quang theo đầu ngón tay không vào trong đất, pháp thuật tế xuất. Nhìn qua viên kia dần dần phá đất mà lên mầm non, hắn trong mắt nổi lên vẻ mong đợi. Cái này gốc biến dị hỏa dương tham dự sẽ không giống tụ linh thảo như vậy, mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Đang lúc hắn tập trung ý chí, chuẩn bị tiếp tục chăm sóc linh điền lúc, một đạo quen thuộc khí tức theo thanh khải ốc đảo biên giới truyền đến. Vương Thừa Minh ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp nơi xa Vương Khôn Quân thân ảnh xuất hiện tại trận pháp trước, giơ trong tay trong tộc thân phận lệnh bài. Xác nhận không sai về sau, hắn thần thức khẽ động, lập tức điều khiển trận pháp mở ra một đạo môn hộ, một người cao linh quang khe hở như sóng nước đẩy ra. Ngũ thúc, làm phiền ngươi vất vả đi một chuyến, hắn bước nhanh nên đón tiếp lấy. Vương Khôn Quân khoát tay, cười nói, lời này của ngươi nói đến khách khí, bây giờ ta linh thực ti vị kia không muốn tranh lấy cướp tới giúp ngươi vị này thượng phẩm linh thực sư trông nom linh điền. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn chu vi, ánh mắt tại từng khối bố trí chỉnh tề, sinh cơ giạt rào linh điển trên chậm rãi lướt qua, ánh mắt bên trong không thể che hết sợ hãi thán phục. Những này linh thực tình hình sinh trưởng kinh người, nếu không phải linh mạch đẳng cấp hơi kém, sợ không phải đã sớm vượt qua thanh xa ốc đảo quy mô. Vương Thừa Minh cũng không đáp lại, nói sang chuyện khác nói ra, từ nay trở đi chính là Đức Hiên cùng Chu Linh vẽ hôn lễ, rất nhiều sự vụ cần ta ra mặt, linh điển sự tình liền muốn vất vả ngũ thúc. Vương Khôn Quân cao giọng cười một tiếng, khoát tay nói, việc rất nhỏ, ngươi an tâm đến liền là. Điểm ấy linh điển, ta chăm sóc được đến. Sau đó, Vương Thừa Minh mang theo Vương Khôn Quân đi qua linh điền, một đường đi vào linh mạch biên giới. Hắn chỉ vào một hàng kia vừa mới gieo xuống xanh biết mầm non, nói khẽ, những này chính là ta lúc trước bồi dưỡng ra biến dị linh thực, ta cho nó đặt tên là tụ linh thảo. Những này là gần đây trồng đi xuống, đằng sau mấy ngày cần làm phiền ngũ thúc hao tâm tổn trí trong non. Vương Khôn Quân nao nao, lập tức túi người xem kia vài cọng linh thực, trong mắt nổi lên nồng đậm kinh hãi. Hắn rôi xuất thủ chỉ tại hắn diệp duyên nhẹ nhàng phất qua, cảm nhận được nhàn nhạt linh khí tại trên đó du tẩu. Vậy mà thật có thể dẫn động linh khí hội tụ. Hắn ngồi thẳng lên, khắp khuôn mặt là tán thưởng, trong thần sắc cũng khó nén vẻ kích động. Thưa Minh à, bồi dưỡng ra mới linh thực người, không phải thiên tư chắc tuyệt, nộ tính kinh người không thể. Rất nhiều linh thực sư cuối cùng cả đời cũng khó có thể đến một. Ngươi niên kỷ còn nhẹ, không ngờ đi ra một bước này, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Hắn dừng một chút, lại nghiêm túc nói bổ sung, cái này tụ linh thảo nếu có thể đại quy mô trồng trọt, đối linh điền bảo dưỡng, tộc nhân tu hành, linh mạch bồi dưỡng đều có ích lợi. Đợi nhóm này thành thục, trong tộc cũng phải trồng lên đến mới là.